Nàng quay đầu, một đôi lạnh nhạt băng hàn con mắt đẹp, trừng mắt cái kia vị ngồi ở vị trí kế bên tài xế cô nương xinh đẹp. Nghe được thì thế nào? Dáng dấp xấu như vậy, dĩ nhiên không biết xấu hổ chạy đến dọa người, phải có bị nói chuẩn bị. Cái kia vị gọi tiểu đồng cô nương cũng không thèm để ý phía sau Diệp tỷ nhắc nhở, nàng quay đầu, vừa nhìn về phía Tô Dương, vừa lúc đối với Liễu Ngộng băng hàn nhãn thần. Liễu Ngộng Vân ánh mắt rất lạnh, có thể nàng cũng không sợ. Nàng thậm chí còn hung hăng trả lại cho Liễu Ngộng Vân một cái ánh mắt. Chu Vạn Sơn nỗ lực từ trên mặt bài trừ một nụ cười, Tô thiếu giáo, chỉ là một tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện tiểu cô nương mà thôi, không nên tức giận. Trải qua một tháng ở chung, Chu Vạn Sơn đã biết Tô Dương mất ngủ vấn đề. Biết Tô Dương gần nhất tính khí phi thường táo bạo. Dọc theo đường đi, gặp phải hung thú, hắn cơ hồ không có buông tha một con. Chu Vạn Sơn cùng Tô Dương giống nhau, cũng không muốn trêu chọc phiền phức. Ở Tây quân bộ, bọn họ địa đầu xà. Nhưng nơi này là Thịnh Kinh, Vân Quốc Liên bang tổng quân bộ sở tại. Bất quá Chu Vạn Sơn không biết, hắn những lời này, lại đưa đến hiệu quả ngược. Chờ một chút, ngươi nói ai tuổi còn nhỏ, cái gì không hiểu chuyện. Tiểu Đồng trực tiếp đẩy cửa xe ra, khí hồ hồ đi ra. Mà nàng ngồi chiếc kia xe năng lượng phía sau bốn chiếc xa hoa năng tinh người bên trong xe cũng có chú ý tới Tiểu Đồng động tác. Làm sao vậy? Tiểu Đồng dường như bị khi dễ. Ai dám khi dễ Tiểu Đồng? Chúng ta cùng tiến lên. Nói, bốn chiếc xa hoa năng tinh xe cửa xe, cũng toàn bộ mở ra. Một cái tuổi trẻ nhân ngư quán mà ra, khí thế hung hăng đi ra. Chương 324, Liễu Mộng Vân động thủ trước. Như vậy khuyên can. Chu Vạn Sơn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời giống nhau. Nha đầu kia, có chút không biết trời cao đất rộng. Hắn hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú. Còn có ngươi, nhìn chòng chọc ta làm cái gì? Tiểu Đồng thấy những đồng bạn đều đi tới, nguyên bản còn có chút chột dạ, hiện tại lá gan lại lớn lên. Liễu Mộng Vân ánh mắt, để cho nàng cả người khó chịu. Liễu Mộng Vân sắc mặt âm trầm một phần, quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Chu Vạn Sơn cũng nhìn về phía Tô Dương. Bị tức, dù sao cũng là Tô Dương. Tô Dương chậm rãi lắc đầu, quên đi, chúng ta vào thành. Thấy Tô Dương lắc đầu, Chu Vạn Sơn thả lỏng một hơi. Liễu Mộng Vân mặc dù không cam tâm, nhưng là chỉ có thể trở lại Tô Dương phía sau. Ai cũng đã nhìn ra, trong ba người, lấy Tô Dương dẫn đầu. Trong đám người, một vị tuổi trẻ cũng khẽ cười nói, cái này liền sợ rồi. Thật không có ý tứ. Đám kia thanh niên nhân, cũng một bộ thất vọng dáng dấp. Dường như sự tình không có làm lớn chuyện, bọn họ không cao hứng. Các ngươi thức thời là tốt rồi. Thấy Tô Dương chịu thua, Tiểu Đồng càng là đắc ý cười cười nói, cái kia xấu xí, vội vàng đem khuôn mặt che lấp tới, đừng dọa hư hải tử. Nghe được câu này, Tô Dương dừng bước. Hắn mím môi một cái, nhìn về phía trước mắt thiếu tá, các ngươi mặc kệ quản. Cái này. Cái kia vị thiếu tá nhìn thoáng qua đám người kia, gương mặt làm khó dễ. Nghe được Tô Dương lời nói, Tiểu Đồng, kể cả phía sau nàng những người trẻ tuổi kia đều không nhịn cười được. Tô Dương cũng không cảm thấy được chỗ nào buồn cười. Mới vừa nói không có ý nghĩa thanh niên nhân cười nói, vừa nhìn liền biết ngươi không phải Thịnh Kinh người, nếu như ngươi là Thịnh Kinh người, cũng sẽ không hỏi ra loại vấn đề này. Chính là, thậm chí ngay cả Tiểu Đồng đều không biết. Liền một cái lũ nhà quê. Vẫn là một cái thiếu tá cấp lũ nhà quê. Thiếu tá tính là gì? Chúng ta nơi đây giữ cửa, đều là thiếu tá. Chu Vạn Sơn đột nhiên cảm giác được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, đang muốn khuyên bảo hắn ổn định. Có thể Liễu Mộng Vân lại đứng dậy, các ngươi là tại tìm chết. Muốn chết? Cười chết ta. Một cái trung úy mà thôi. Chúng ta bị một ít trung úy cho uy hiếp. Muốn đánh lộn sao? Bọn họ liền thiếu tá cấp quân quan cũng không lưu ý. Làm sao có khả năng lưu ý Liễu Mộng Vân vị này trung úy? Chờ một chút. Chu Vạn Sơn xem Liễu Mộng Vân giơ tay lên, lập tức hô. Nhưng vẫn là chậm một bước. Ngoại trừ Tô Dương, Liễu Mộng Vân của người nào mặt mũi cũng không cho. Đối phương như vậy vũ nhục Tô Dương. Nàng không thể chịu đựng. Băng xương hơi thở. Xương trắng trong nháy mắt tắm cuốn về phía đám này thanh niên nhân. Liên tại Liễu Mộng Vân xuất thủ trong nháy mắt, đám kia thanh niên nhân cũng động thủ. Bọn họ đã sớm làm xong chuẩn bị. Bọn họ tuy là lớn lối một ít, nhưng cũng không phải là không có vô liếng. Hơn nữa phản ứng cũng không kém. Hỏa tường. Một đạo hỏa tường xuất hiện, che ở băng xương hơi thở trước. Hỏa tường vừa mới xuất hiện, đã bị đông lại thành một mặt tường băng. Đám này thanh niên nhân sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, đối phương thậm chí ngay cả hỏa diễm đều có thể đông lại. Tinh diệu cấp. Không tốt. Tiểu Đồng bên trong xe, hàng sau Diệp tỷ đá văng ra cửa xe, nhất bang trước mặt người tuổi trẻ, trong nháy mắt cây bắt đầu một đạo nóng bỏng hỏa tường. Hỏa tường tản mát ra nóng bỏng sóng nhiệt, làm cho vô số người điên cuồng lui ra phía sau. Thấy Diệp tỷ xuất hiện, sở có thanh niên nhân đều chấn định lại. thực lực của nàng, khiến người ta yên tâm. Có thể ngay sau đó, chuyện đã xảy ra, lại ngoài dự liệu của bọn họ. Diệp tỷ cây bắt đầu hỏa tường rất nhanh liền đóng đầy băng xương. Minh thúc cứu mạng. Tiểu đồng lớn tiếng hô. Tô Dương trước mặt, cái kia vị thiếu tá mới vừa giơ tay lên, tay đã bị Chu Vạn Sơn bắt lại. Chu Vạn Sơn nghiêm túc nói ra, ngươi không nên động thủ. Thiếu tá có chút kinh hoàng nói ra, các ngươi không muốn làm bị thương hắn nhóm. Tô Dương tỉnh táo nói ra, hẳn là chết không được. Hẳn là chết không được. Đây coi là cái gì cam đoan. Liễu Mộng Vân bên kia. Đám kia thanh niên nhân, kể cả Diệp tỷ đồng thời đem sở hữu sủng thú triệu hoán đi ra. Bất quá tốc độ bọn họ vẫn là đầy một ít. Coi như triệu hoán ra sủng thú, cũng chạy không thoát Liễu Mộng Vân đông lại năng lực. Tiểu đồng trong xe tài xế Minh Thúc nhảy ra ngoài, bất quá vẫn là chưa kịp cứu viện. Tiểu đồng, kể cả của nàng hơn 10 tuổi trẻ đồng bạn, mấy chục con sủng thú, toàn bộ hóa thành khắp băng. Bao quát bọn họ vài năng tính xe. Duy nhất thoát khỏi may mắn, một vị nữ nhân trẻ đẹp Diệp tỷ, còn có một vị chính là tiểu đồng tài xế Minh Thúc. Hai vị này đều là tinh diệu cấp ngự thú sư. Minh Thúc chứng kiến tiểu đồng bị băng phong, hắn phẫn nộ quát, các ngươi biết, các ngươi đều đã làm gì sao? Cái kia vị Diệp tỷ, lại sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy sở hữu một đầu trong suốt bạch phát, xinh đẹp trí cực Liễu Ngộng Vân. Chỉ một chiêu, nàng liền ý thức được Liễu Ngộng Vân cường đại. Thanh cửu hộ vệ Minh Thúc hung hãn xuất thủ. Liễu Ngộng Vân mặt lạnh, hai tay hướng hai người thấp giọng quát nói, đại bạo phát, băng phong bạo. Giống như là chân chính băng phong bạo xuất hiện. Đầy trời đều là trong suốt bạch tuyết. Cái kia vị tinh diệu cấp cao thủ Minh Thúc, kể cả hắn sùng thú, toàn bộ bị băng phong ở thật dày trong tầng băng. Chỉ một chiêu, một vị tinh diệu cấp cao thủ bại trận. Băng nguyệt tinh linh bạo phát năng lực, liền Tô Dương đều sẽ không coi thường. Chỉ cần bị đông kết ở, trên người hắn sợ rằng chỉ có đại địa bạo hùng cùng hư không du linh, có cơ hội từ hàn băng trung thoát khốn mà ra. Cái này, liền cái kia vị bị Chu Vạn Sơn chế trụ thiếu tá, đều ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới, Liễu Ngộng Vân vậy mà lại lợi hại như vậy. Liễu Ngộng Vân còn không có thu tay lại, băng phong bạo ở khống chế của nàng dưới, không ngừng bành trướng, lấy tịch quyển hết thể khí thế, quét về phía vị cuối cùng tinh diệu cấp ngự thú sư. Cái kia vị Diệp tỷ, tràn ngập nguy cơ. Cửa thành phía tây, nhọn tiếng cảnh báo vang lên. Cũng không chỉ là ai, kéo vang lên cảnh báo. Ai dám ở thịnh kinh ngoài thành động thủ? Một tiếng quát lớn truyền đến, một ông lão xuất hiện ở trên tường thành, hắn phẫn nộ quét động thủ hai người, cùng thành hàng khắc băng liếc mắt giống to, tất cả dừng tay cho ta. Hắn vừa mới dứt lời, tay phải hóa thành bằng thùng nước hắc sắc dây leo, trực tiếp quét về phía Liễu Ngọc Vân. Tường băng. Liễu Ngọc Vân phản ứng rất nhanh. Một đạo thật dày tường băng che ở nàng bên cạnh thân. Ai biết màu đen kia dây leo trực tiếp đụng vỡ tường băng, thẳng hướng Liễu Ngọc Vân. Liễu Ngọc Vân bất đắc dĩ, thở bình thường băng phong bạo. Muốn ứng đối cái kia dây leo. Nàng biết, thực lực đối phương rất mạnh. Nói không chừng còn có thể là vương giả cấp cường giả. Tô Dương đã không nhìn nổi. Đây coi như là khuyên can sao. Hắn sầm mặt lại, trên người bạch quang nhanh hai cái. Khổng lồ giữ tận đại địa bạo hùng trực tiếp xuất hiện. Nó vừa xuất hiện, kinh khủng hình thể liền hầu như đem trọn cái Tây Thành bao phủ ở trong bóng ma. Đại địa bạo hùng chạy rồi ba bước, liền che ở Liễu Ngộng Vân trước mặt. Hắc sắc dây leo mau lẹ như gió, giống như xà giống nhau, ở cực đoạn thời điểm, đem đại địa bạo hùng quấn hơn 20 quay vòng. Đại địa bạo hùng căn bản cũng không có lưu ý, nó chỉ là dùng giữ tận độc nhãn, nhìn ngang vị vương giả kia cấp ngự thú sư. Hình thể của nó, hầu như cùng thịnh kinh thành tường thành giống nhau cao. Liên vị vương giả kia cấp ngự thú sư, chứng kiến đại địa bạo hùng, cũng có chút chột dạ. Loại này hình thể, nếu như không phải cảm nhận được trong cơ thể nó tinh diệu cấp năng lượng ba động, hắn biết cho là vương giả cấp, thậm chí hoàng cấp sùng thú. Chương 325, muốn dẫn Liễu Ngộng Vân đi. Trực tiếp kéo ra cái. Liễu Ngộng Vân chứng kiến đem mình ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật đại địa bạo hùng, trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắc sắc dây leo từng bước buộc chặt, đại địa bạo hùng bất mãn văng một ngụm hơi thở. Dùng sức thoáng dây rùa, cuốn nó hơn 20 vòng hắc sắc dây leo trực tiếp bị căng ngăn ra tới, rơi xuống đất. Dây leo gãy vị trí, vô số hắc sắc chất lỏng chảy xuống dưới. Vị vương giả kia cấp trên tay lão giả dây leo, cấp tốc lùi về thân thể hắn. Trước mắt bao người, dây leo bị căng đoạn, ít nhiều có chút thương hắn mặt mũi. Hai anh. Lão giả nhìn phía đại địa bạo hùng, lại nhìn phía Tô Dương cùng Chu Vạn Sơn, còn có cái kia vị trẻ tuổi họ Diệp ngự thú sư trầm giọng nói, Tiểu Diệp, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Diệp đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Làm cho Tô Dương hơi chút vui mừng là, đối phương thật không có thêm mắm thêm muối, nói bậy một trận. Xem như là đại khai trả lại như cũ chuyện đã xảy ra. Các ngươi là cái nào quân bộ? Từ đầu đến cuối, vị vương giả kia cấp ngự thú sư, cũng đứng ở trên tường thành, không có xuống tới. ta là Tây quân bộ trung giáo Chu Vạn Sơn, Hà Tiến tướng quân có trọng yếu tin tức đăng báo quân bộ. Chu Vạn Sơn chỉ vào Tô Dương hồi đáp, vị này chính là Tây Bắc quân bộ thiếu tá Tô Dương, chúng ta đều là tới tổng quân bộ làm việc. Cái kia nữ hoa đâu? Vị vương giả kia cấp ngự thú sư chỉ vào đại địa bạo hùng nói rằng. Chu Vạn Sơn giới thiệu, đó là Tô thiếu giáo phó quan. Vương giả cấp ngự thú sư phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Dương, lớn tiếng quát lên, Tô thiếu giáo, ngươi là làm sao quản lý chính mình thuộc hạ? Làm sao có thể dung túng nàng bên đường hành hung? Tiểu Diệp đứng ở một bên, không nói gì. Ở Thịnh Kinh tùy ý xuất thủ, còn đóng băng như vậy còn em quyền quý. Nàng cũng hiểu được, nên cho Tô Dương bọn họ một chút giáo huấn. Tô thiếu giáo, bình tĩnh một chút. Chu Vạn Sơn ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Liêu phó quan là có chút trung động. Tô Dương chậm rãi nói rằng, ta trở về biết hảo hảo nghiêm phạt của nàng. Nghiêm phạt cái rắm. Tô Dương đương nhiên không có khả năng nghiêm phạt Liễu Ngọc Vân. Cũng liền nói một chút mà thôi. Đối phương vương giả cấp ngự thú sư, nơi đây lại là Thịnh Kinh. Cuối cũng vẫn phải cho chút mặt mũi. Tiểu Diệp nghe được Tô Dương lời nói, kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Ai cũng nghe ra được, Tô Dương lại bảo hộ chính mình ý của phó quan. Tân thượng tá, tiểu đồng bọn họ còn bị đông lạnh lấy, ngươi cũng đừng đơn giản buông tha bọn họ. Ta còn không có lao hồ đồ. Tân thượng tá lạnh mặt nói, Tô thiếu giáo, các ngươi có thể vào thành, bất quá phó quan của ngươi, chúng ta nhất định phải mang đi. Thịnh Kinh ngoài thành, rất nhiều thành vệ quân cùng đi ngang qua bình dân, ngự thú sư đều nhìn về Tô Dương. Bọn họ biết, Tô Dương bọn họ là đừng nghĩ như thế hôn đi qua. Đắc tội rồi tiểu đồng, còn có nhiều như vậy con em quyền quý, vào ngục giam, vận khí tốt một chút cũng muốn lột một lớp ra. Cái kia Tô thiếu giáo cũng là đáng đời, tới Thịnh Kinh trước, cũng không hỏi thăm một chút, người nào không thể trêu chọc. Chính là, hắn cái kia phó quan cũng là tính khí đại, tùy tùy tiện tiện xuất thủ. Không biết trời cao đất rộng. Nơi này chính là Thịnh Kinh. Tránh sau lưng đại địa bạo hùng Liễu Ngọc Vân, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh. Nhìn thành tường vương giả cấp cường giả, nhìn về phía Tô Dương bối ảnh. Nàng đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện không vui. Lúc trước nàng bị giam ở xương võ thành trong ngục giam. Chân bảo các cao tầng, bao quát phụ thân của nàng Liễu Long, đều không chút do dự vì đại cục, đưa nàng lưu trong tủ. Nàng cách hàng rào sát, nhìn lấy phụ thân, còn có thúc thúc bối ảnh. Có trời mới biết, nàng lúc đó là có bao nhiêu tuyệt vọng. Nàng đã hiểu, đối phương bối cảnh rất cường đại. Không phải bình thường con nhà giàu. Còn giống như cùng vị vương giả này cấp cường giả có quan hệ. Tiến bảo, liền không nhất định có thể đi ra. Đừng tưởng rằng, quân đội ngục giam liền không hắc. Tô Dương nhìn chằm chằm trên tường thành vương giả cấp cao thủ hỏi thượng tá, tại sao muốn mang nàng đi, nàng chỉ là hơi chút sông giật mình, vừa không có suy giảm tới mạng người. Tân thượng tá lớn tiếng nói, nàng đã thương người. Hắn là thực sự nổi giận. Hắn không nghĩ tới, Tô Dương vậy mà lại không nể mặt hắn. Vẫn là trước mặt nhiều người như vậy. Liễu Ngộng Vân hít sâu một hơi, chậm rãi từ đại địa bạo hùng phía sau đi tới, thiếu tá, thẳng thắn để cho ta đi thôi. Tô Dương khoát khoát tay, để cho nàng đừng nói chuyện. Liễu Ngộng Vân xuất thủ, hắn đích xác không có bảy mưu đặc kế. Nhưng đây là trải qua hắn ngầm đồng ý. Tô Dương biết Liễu Ngộng Vân sẽ ra tay. Hắn cũng muốn làm cho Liễu Ngộng Vân cho đám kia không biết trời cao đất rộng thanh niên nhân, một chút giáo huấn. Hắn nỗ lực bài trừ một tia xấu xí trí cực cười giả, tần thượng tá. Ngươi xem ta phó quan đều biết mình sai rồi, để ta đây cái làm chủ quan, cho bọn hắn chịu nhận lỗi như thế nào đây? Tân thượng tá lanh nói rằng, không được, nhất định phải đưa nàng mang đi, cho nàng quả báo trừng phạt. Tô Dương cúi đầu, cảm giác mình đầu vô cùng đau đớn. Nhất là não trái nội bộ, co lại đau. Một cố đặc biệt phiền não tâm tình, sắp không áp chế được. Hắn hung hăng nhắm một con mắt lại, nghĩ nhuận thấp một cái khô khốc trong mắt. Liễu Ngộng Vân mới vừa đi hướng cửa tây, Tô Dương vươn tay. Trực tiếp đem nàng kéo đến phía sau mình. Tô Dương nỗ lực từ trên mặt bài trừ một nụ cười, ngựa khí có chút phù khoa mà hỏi, liền không thể cho một thương lượng. Không thể thương lượng. Tần thượng tá mất kiên trì, lớn tiếng ra lệnh, thành vệ quân, các ngươi còn đang làm gì, đem người bắt lại cho ta. Thành vệ quân bắt đầu hành động. Có thể tần thượng tá lời nói, tựa như một cây đuốc, triệt để đem Tô Dương cho đốt. Tô Dương bắt lại Liễu Ngọc Vân, một cái thuấn di rơi xuống đại địa bạo hùng trên vai. Hắn buông Liễu Ngọc Vân. Phẫn nộ chỉ vào đứng ở trên tường thành tần thượng tá quát. Lao tử phó quan, tự nhiên do ta quản giáo, lao tử nể mặt ngươi, mới, chỉ có, gọi ngươi một tiếng tần thượng tá, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Tô Dương cái này một mắng, chu vi người xem náo nhiệt, đều hít một hơi lanh khí. Thật sự là Tô Dương quá kiêu ngạo. Đứng ở Thịnh Kinh thành Tây thành cửa thành, mắng tần thượng tá vị vương giả này cấp cường giả. Đã bao nhiêu năm? Sợ rằng từ đại thai biến về sau, Thịnh Kinh thành lập tới nay. Sẽ không có lớn lối như vậy người. nhất định chính là gan to bằng trời. Tần thượng tá bên người, cái kia vị tiểu diệp sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Chu Vạn Sơn yên lặng buông ra cái kia vị thiếu tá tay, trong lòng thầm hô một tiếng không xong. Tần thượng tá có chút hoài nghi mình, có phải hay không chúng ảo thuật, sinh ra huyền thính. Ngươi là đang mắng ta. Không phải chửi, còn có thể mắng ai. Tần thượng tá rốt cuộc có thể khẳng định. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi đây là muốn chết. Chúng ta ai sống ai chết, cái kia còn chưa nhất định đâu. Tô Dương siết nắm tay, trên người huyết tinh sát khí phục ra. Đại địa bạo hùng trên người, đồng dạng sát khí cuồn cuộn. Tô Dương vung tay lên, bạo phong chi ưng nhảy lên không trung. Địa ngục huyết đằng hoa rơi xuống đất, nhanh chóng chìm vào trong lớp đất. Tô Dương trực tiếp kéo ra giá thức. Tô Dương trên người sủng thú, liền không có một kinh sợ. Chỉ có thất thải mê huyễn điệp sau khi xuất hiện, liền lẳng lặng ôm sau lưng đại địa bạo hùng. Nó từ đầu đến cuối đều cảm thấy, trốn ở đại địa bạo hùng bên người cực kỳ có cảm giác an toàn. Thành tựu linh hồn hệ sủng thú, nó đương nhiên không có khả năng xung phong hám trận. Chương 326, xông ra trùng đây. Ai chống đỡ giết ai? Rất tốt. Rất tốt. Tần thượng tá giận quá thành cười, một vị thiếu tá, cũng dám ở trước mặt ta tạc đâm, ta hôm nay phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Chu Vạn Sơn lớn tiếng hô, Tô thiếu giáo, ngươi cái này có ra sao tất, vội vàng đem sủng thú thu, Liễu Ngộng Vân chính là hơi chút giam giữ một cái, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, ngày hôm nay chuyện này không cần thiết nào được nghiêm trọng như vậy. Chu Vạn Sơn cắm ở giữa, thập phần khó chịu. Tô Dương ra sao vào làm cho hắn mang tới thịnh kinh nhân, về công về tư, Chu Vạn Sơn cũng không muốn Tô Dương xảy ra vấn đề. Liêu sĩ quan phụ tá hành động, là ta ngầm đồng ý. Tô Dương trực tiếp trả lời, đám người kia, chính là hẳn là dạy dỗ một chút. Đứng ở Tô Dương sau lưng Liễu Mộc Vân, nhìn lấy Tô Dương bối ảnh, trong lòng không hiểu đau xót. Luôn luôn bất cầu nôn tiếu nàng, đột nhiên có một loại muốn khóc xung động. Tô Dương chỉ cùng với chính mình mặt phẫn nộ nói ra, lão tử cái bộ dáng này làm sao vậy? Rất xấu sao? Rất dễ cười sao? Rất nhiều người trầm mặc. Liền một ít người không biết nội tình, dường như biết chuyện nguyên nhân gây ra. Ta xem, chính là có người cảm thấy, cuộc sống này qua được quá an giật rồi. Tô Dương cười lạnh nói, ta phó quan không phải là đông bọn họ một chút không? Vậy thì thế nào? Lao tử còn muốn giết bọn họ. Đại địa bạo hùng, cho ta giết chết bọn họ. Trong nháy mắt, trên tường thành sở hữu binh sĩ, sắc mặt đại biến. Bao quát cái kia vị tần thượng tá, tiểu diệp. Đại địa bạo hùng cũng mặc kệ những thứ này, nó giơ chân lên, hung hăng một cước liền hướng cái kia một đống khắc băng dẫm lên. Chỉ cần một cước, nó có thể đem mọi người, đạp thành thịt nát. Tần thượng tá quát to một tiếng không tốt. Một con vương giả cấp thần lực ma viên xuất hiện, lấy cuồng bạo tốc độ, nhằm phía đại địa bạo hùng. Liên tại đại địa bạo hùng nhanh đạp phải đám kia người tuổi trẻ thời điểm, thần lực ma viên rốt cuộc đuổi kịp. Nó trực tiếp đụng vào đại địa bạo hùng trên người. Đại địa bạo hùng lui một bước, thần lực ma viên liền lùi lại bảy bát bộ, đụng vào thịnh kinh thành trên tường thành, mới ngừng lại được. Tần thượng tá giận dữ nói, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Hắn ngoắc tay, năm con vương giả cấp sủng thú xuất hiện. Đại địa bạo hùng căn bản không quản những thứ kia sùng thú, lần nữa một cước đạp hướng đám kia thanh niên nhân. Một cái hắc sắc dây leo nhanh chóng phóng tới, cuốn lấy đại địa bạo hùng chân. Thừa dịp điểm ấy võ thuật, còn lại mấy con vương giả cấp sùng thú, cấp tốc đem đám kia thanh niên nhân mang đi. Tần thượng tá lúc này mới thả lỏng một hơi. Hắn nhìn ra được, Tô Dương là động sát tâm. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm trong cơn giận dữ. Hắn ra lệnh nói, bắt lại cho ta hắn. Đại địa bạo hùng chợt dậm chân, mang theo hắc sắc dây leo, trực tiếp đem tần thượng tá thân thể từ trên tường thành kéo xuống. Tần thượng tá nhanh chóng thu hồi dây leo. Đại địa bạo hùng lực lượng khổng lồ, làm cho hắn hơi sợ. Rất nhanh, thịnh kinh bên trong thành, rất nhiều ngự thú sư chạy ra. Tô Dương nhìn một cái, vương giả cấp ngự thú sư thì có 3 vị, còn có mấy 10 vị tinh diệu cấp ngự thú sư. Khá lắm. Thịnh kinh quả nhiên danh bất hư truyền. Chí ít thủ quân lực lượng liền mạnh xương võ thành, nghi lan thành không chỉ một cấp bậc. Bất quá chỉ là thực lực. Có chút hư. Đây là Tô Dương rõ ràng cảm thụ. Chí ít trước mặt hắn vị vương giả kia cấp ngự thú sư, cũng không bằng thú thần giáo 3 vị trưởng lão. Một vị vương giả cấp ngự thú sư chạy tới hỏi tần thượng tá, làm sao vậy? Cái kia Tây Bắc quân bộ thiếu tá phó quan, bởi vì có chút khoe miệng, đem tiểu đồng bọn họ đông thành như vậy. Tần thượng tá chỉ trên tường thành khắc băng nói rằng, ta nghĩ muốn đem phó quan của hắn mang đi, hắn còn không thả người. Buồn cười. Làm sao có thể như vậy? Nhất bang thịnh kinh thành ngự thú sư phẫn nộ nhìn lấy Tô Dương, cơ hồ là cùng chung mối thủ. Thiếu tá, ngươi phải tỉnh táo một điểm, ở chỗ này động thủ, phiền phức sẽ rất lớn. Liễu Ngộng Vân lôi kéo Tô Dương tay háo thấp giọng nhắc nhở, nơi này là thịnh kinh, tổng quân bộ chỗ, nhân khẩu dày đặc, nếu như tạo thành quá lớn thương vong, vậy cũng không tốt. Chứng kiến tưởng thành phía sau, như vậy cư dân lầu, Tô Dương cũng từng bước bình tĩnh lại. Hắn cố nén giết người xung động suy nghĩ một chút nói ra, vậy chúng ta đi.
Ừm.
Liễu Mộng Vân gật đầu, là ta cho ngươi rước lấy phiền phức. Nếu như ngươi không ra tay, ta cũng sẽ xuất thủ, không cần để ý. Tô Dương nói với đại địa bạo hùng, chúng ta đi thôi. Ngược lại, lần này thịnh kinh hành trình, Tô Dương cảm giác là không song thấu. Đại địa bạo hùng nổi giận gầm lên một tiếng, tuyển trạch nghe theo Tô Dương mệnh lệnh. Nó xoay người, liền muốn mang theo Tô Dương cùng Liễu Ngộng Vân ly khai. Nhưng này thời điểm, thịnh kinh bên trong thành đám kia ngự thú sư cũng không dự định thả Tô Dương ly khai. Tổn thương người, định rời đi sao? Lưu lại cho ta. Không cho phép đi. Hơn 10 vị tinh diệu cấp ngự thú sư, cưới phi hành hệ sủng thú, đem Tô Dương vây lại. Tô Dương lạnh nhạt lấy nhìn chăm chú vào những người này, ngữ khí đạm mạc mà hỏi, Liễu phó quan, ngươi dám sát nhân sao?
Dám.
Lúc này, Tô Dương gọi Liễu Ngộng Vân giết ai, Liễu Ngộng Vân liền ánh mắt cũng sẽ không nháy một cái. Coi như là thiên vương lão tử, Liễu Ngộng Vân cũng dám theo Tô Dương làm. Như thế này thật đánh nhau, cũng không cần nương tay.
Là, thiếu tá.
Ở Tô Dương trước mặt, Liễu Ngộng Vân cúi đầu. Tô Dương hít mũi một cái, phát hiện đám này tinh diệu cấp cao thủ, trên người mùi máu tươi. Có chút phai nhạt. Điểm ấy, làm cho hắn cực kỳ bất mãn. Hắn lớn tiếng nói, ta Tô Dương ở chỗ này buông lời, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, ai dám ngăn cản đường của ta, chết ở trên tay ta, không nên đoán ta. Tần thượng tá lạnh lùng nói, chẳng lẽ là, ngươi còn cùng liên bang đối kháng hay sao? Tô Dương lạnh giọng cười nói, ngươi là đang đại biểu liên bang sao?
Không một người nói chuyện.
Nếu quả thật có đứng ra, nói mình có thể đại biểu liên bang. Tô Dương còn muốn kính hắn ba phần. Chí ít còn có chút can đảm. Nói thật, lấy Tô Dương thực lực hôm nay. Thiên hạ to lớn, nơi nào đều có thể dung thân, chỉ là cần cố kỵ người nhà mà thôi.
Đại địa bạo hùng, cho ta xông ra, người nào cản trở giết ai.
Đại địa bạo hùng gầm lên giận dữ, trực tiếp xông ra ngoài. Những tinh diệu đó cấp ngự thú sư đối mặt cuồng bạo đại địa bạo hùng, trực tiếp cười phi hành hệ sủng thú né tránh. Ngay sau đó, vô số phong nhận đánh tới. Liễu Ngọc Vân vươn tay, cuồng bạo băng xương hơi thở bay lên, đông lại vô số phong nhận. Trên mặt đất, hơn 30 con tinh diệu cấp sủng thú nhằm phía đại địa bạo hùng. Còn không chờ nó nhóm tới gần đại địa bạo hùng, vô số dây leo đột nhiên từ dưới nền đất vương, đem tuyệt đại đa số tinh diệu cấp sủng thú cuốn lấy, kéo vào vô biên dưới nền đất. Tiên huyết cấp tốc từ dưới nền đất thấm hướng địa mặt. Thừa ra tinh diệu cấp sủng thú, đại địa bạo hùng căn bản cũng không lưu ý. Xông tới đi qua, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ đánh bay. Phàm là bị đại địa bạo hùng đụng vào hung thú, hoặc là bị sống sờ sờ đụng chết ngay tại chỗ, hoặc là trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Trên bầu trời, đám kia tinh diệu cấp ngự thú sư như cha mẹ chết. Gần thời gian một cái nháy mắt, bọn họ liền tổn thất phân nửa sức chiến đấu. Một ít ở phía xa xem cuộc chiến ngự thú sư kinh ngạc nói. Cái này thiếu tá lợi hại như vậy.
Thật mạnh.
Cảm giác chính là vương giả cấp thực lực.
Không có khả năng, vương giả cấp thực lực làm sao có khả năng chỉ là thiếu tá.
Bốn vị vương giả cấp ngự thú sư, ngồi không yên. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Tô Dương sức chiến đấu, dĩ nhiên cường hãn như thế. Tiếp tục như vậy nữa, thật đúng là cũng bị hắn chạy trốn.
Chương 327, ta vì cái gì muốn chạy?
Một người độc chiến 4. Ken phân phát nhiệm vụ, chạy ra thịnh kinh thành thành vệ quân đuổi bắt. Ken có thưởng cho 2 điểm điểm thiên phú, có thể dùng ở để thăng sủng thú thiên phú. Nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm, Tô Dương cười cười. Bốn vị vương giả cấp ngự thú sư, hơn 10 vị tinh diệu cấp ngự thú sư đuổi bắt. Trang diện này, đích xác có chút đại.
Bất quá vậy thì thế nào?
Lực chiến đấu của hắn, khả năng còn hơi chút không đủ. Nhưng luận chạy trốn, hắn tuyệt đối vương giả cấp.
Tân thượng tá, mang theo 3 vị vương giả cấp ngự thú sư, hướng Tô Dương vào tới.
Thấy Tô Dương giết nhiều như vậy sủng thú, 4 vị vương giả cấp ngự thú sư, hạ thủ cũng không lưu tình chút nào. Bọn họ 4 con vương giả phi hành hệ sủng thú, đồng thời thi triển cường hãn phong hệ kỹ năng, hướng đại địa bạo hùng lướt đi.
Mà tân thượng tá thần lực ma viên, cũng nhằm phía Tô Dương đại địa bạo hùng.
Xong. Cái kia Tô thiếu giao xong. Chọc giận 4 vị vương giả cấp ngự thú sư, muốn không chết cũng khó khăn.
Thật sự là quá xung động, hà tất vì một cái phó quan, cùng thịnh kinh thành thành vệ quân xung đột.
Đối với, lúc này, nên khí xa bảo suất mới đúng.
Hầu như mọi người, đều đúng Tô Dương không coi trọng.
Không có biện pháp. Dù cho Tô Dương là vương giả cấp ngự thú sư, bọn họ dập khuôn không coi trọng.
Dù sao đây là thịnh kinh thành thành vệ quân.
Tô Dương quay đầu. Một đôi huyết con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm những thứ kia bay tới kỹ năng, 4 vị vương giả cấp ngự thú sư, còn có con kia thần lực ma viên.
Nếu như thực lực của các ngươi vẹn vẹn như vậy, biết khiến ta thất vọng. Sẽ ở đó chút đáng sợ phong hệ kỹ năng sắp tới gần Tô Dương chi tế. Tô Dương giơ tay lên. Chứng kiến Tô Dương giơ tay lên động tác trong nháy mắt, Chu Vạn Sơn liền chậm rãi hướng bên trong thành lui. Bán ngược. Không gian một hồi vặn mèo, khiến người ta sản sinh thị giác mê muội. Đúng lúc này, bốn con vương giả cấp phi hành hệ sủng thú thi triển ra phong hệ kỹ năng đột nhiên biến hướng, điên cuồng bắn về phía con kia hướng Tô Dương bọn họ xông tới thần lực ma viên. Con kia thần lực ma viên, hình thể khổng lồ, vẫn còn ở chạy nhanh trong, căn bản cũng không có chuẩn bị tâm lý, muốn né tránh, lại chậm một bước. Nó trực tiếp dùng thân thể tiếp nhận tứ vương giả cấp phi hành hệ công kích. A! Thần lực ma viên hét thảm một tiếng, bị những thứ kia cuồng bạo phong hệ kỹ năng mở ngược bể bụng. Nghe được điểm kinh nghiệm thu hoạch thanh âm nhắc nhở, Tô Dương không nhịn được muốn cười. Cái kia bốn con phi hành hệ sủng thú chung, có một con phi hành hệ sủng vật công kích thiên phú vô cùng mạnh mẽ. Bất quá đáng tiếc là, nó kỹ năng trúng mục tiêu quân đội bạn. Thần lực ma viên. Tần thượng tá hét lớn một tiếng. Cũng rốt cuộc không cảm ứng được thần lực ma viên sinh mệnh khí tức. Giết hắn cho ta. Tần thượng tá vung tay lên, đem trên người sở hữu sủng thú đều kêu gọi ra. Còn lại ba vị vương giả cấp ngự thú sư nhìn lên, cũng theo tần thượng tá, đem chính mình vương giả cấp sủng thú toàn bộ triệu hoán đi ra. Lúc này, bọn họ đã phát hiện. Vị này Tô thiếu giáo thực lực, không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thấy bốn vị vương giả cấp ngự thú sư vào tới, còn lại tinh diệu cấp ngự thú sư nhóm lập tức tan đi. Thứ nhất, bọn họ là đối với trưởng quan của mình có lòng tin. Thứ hai, vương giả cấp ngự thú sư hôn chiến, không thích hợp bọn họ rút tay ra. Còn có chính là, vừa rồi bọn họ sủng thú, tổn thất nặng nề. Vẹn vẹn chạy rồi 3 cây số, đại địa bạo hùng liền bị bốn vị vương giả cấp ngự thú sư đuổi theo. Dù sao, đại địa bạo hùng vốn cũng không phải là cái gì tốc độ hình sủng thú. Đương nhiên, Tô Dương nếu như cố ý muốn chạy trốn, bốn vị này vương giả cấp ngự thú sư, cũng là rất khó đuổi theo hắn. Tình huống thật là, Tô Dương căn bản là không có nghĩ đến muốn chạy trốn. Chí ít không thể chật vật, bị bốn vị này vương giả cấp ngự thú sư đuổi theo chạy. Đại địa bạo hùng đứng ở chính giữa, bốn vị vương giả cấp ngự thú sư, từ bốn phương tám hướng, đưa bọn họ bao vây lại. Bất luận thấy thế nào, Tô Dương đều càng giống như là cùng đổ mặt lộ. Một vị vương giả cấp ngự thú sư nói ra, cái gia hỏa này có không gian hệ sủng thú, có thể bắn ngược kỹ năng, vẫn là cận chiến A. Đối với Tô Dương mới vừa thi triển không gian hệ năng lực, cái này bốn cái lao gia hỏa, đều tương đối cố kỵ. Không gian hệ sủng thú, toàn bộ vân quốc, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe được đối phương muốn cận chiến, Tô Dương không có chút nào lo lắng. Đại địa bạo hùng thực lực đã đạt đến tinh diệu thượng phẩm, vương giả cấp sủng thú thì tính sao? Tô Dương sẽ để cho bọn họ minh bạch, trên người bị thương sẹo, đều là nhân vật hung ác. Hơn 10 cái vương giả cấp sủng thú, lấy cuồng bạo khí thế, nhằm phía đại địa bạo hùng. Cả vùng đều ở đây rung động. Vương giả cấp ngự thú sư, phóng tới vân quốc liên bang bất kỳ chỗ nào, đều là có thể trấn áp nhất phương tồn tại. Đại địa bạo hùng, ngươi nên biểu diễn. Tô Dương dẫn theo Liễu Mộc Vân, một cái thuấn di, đứng ở bạo phong chi ưng trên lưng. Bốn vị vương giả cấp ngự thú sư đồng tử chính là co rụt lại. Bốn con vương giả cấp phi hành hệ sủng thú kéo lên cao, đem Tô Dương bao vây lại. Bọn họ cho rằng, Tô Dương muốn chạy trốn. Bất quá khi bọn họ đem Tô Dương vây quanh sau đó, lại phát hiện, Tô Dương chỉ là lẳng lặng đứng ở bạo phong chi ưng trên lưng, nhìn phía chiến trường phía dưới, không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ. Thậm chí đều không có xem bọn hắn. Bốn vị vương giả cấp ngự thú sư giận tím mặt. Bên trên, tám cái vương giả cấp phi hành hệ sủng thú, đồng thời nhằm phía bạo phong chi ưng. Bọn họ không để cho phi hành hệ sủng thú sử dụng kỹ năng. Vẫn là tuyển trạch cận chiến đấu. Tô Dương phía trước đối với tám cái vương giả cấp sủng thú vây công, một chút cũng không có kinh hoàng. Bạo phong chi ưng mãnh liệt đập cánh, chung quanh khí lưu điên cuồng xoay tròn. Khí lưu tựa như nối liền trời đất, đem chu vi toàn bộ tịch quyển không còn. Cường đại long quyển phong làm cho ngồi ở phi hành hệ sủng thú trên người bốn vị vương giả cấp cường giả tại chỗ biến sắc. Long quyển phong nhận, đây không phải là tinh diệu cấp sủng thú nên có thực lực. Mau giết con kia sủng thú. Tám cái phi hành hệ sủng thú thừa dịp long quyển phong thế yếu lúc, đến gần rồi bạo phong chi ưng. Có thể ngay trong nháy mắt này, bạo phong chi ưng tiêu thất. Tiêu thất. Thuấn gian di động. Tần thượng tá hét lớn, đi mau. Long quyển phong nhận đã thành hình. Tám cái vương giả cấp phi hành hệ sủng thú bắt đầu chạy tứ tán. Có ở long quyển phong nhận cường đại lực hấp dẫn, vẫn có ba con vương giả cấp phi hành hệ sủng thú bị cuốn vào trong đó. Đáng tiếc là bốn vị ngự thú sư dĩ nhiên tất cả trốn thời. Bất quá cái này cũng biện pháp, bọn họ chọn lựa tọa kỵ đều là trên tay ưu tú nhất phi hành hệ sủng thú. Ba con bị cuốn vào long quyển phong nhận bên trong vương giả cấp sủng thú rất nhanh thì bỏ mạng ở vô biên phong nhận bên trong. Bạo Phong Chi Ưng tự do ở Long Quyển Phong nhận chung ghé qua, Tô Dương đứng ở Bạo Phong Chi Ưng trên lưng, lẳng lặng ngắm giả hốt hoảng trốn nhảy lên bốn vị vương giả cấp ngự thú sư. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Thực lực xác thực không bằng Bành Hướng Minh, không bằng thú thần giáo ba vị trưởng lão. Cùng lúc đó, trên mặt đất chiến đấu cũng đã vang dội. Đối mặt hơn 10 cái vương giả cấp hung thú vây công, đại địa bạo hùng độc nhãn đều hóa thành đỏ thẫm. Liên cung chủ nhân của nó liếc mắt. Một tiếng chấn thiên hám địa rít gào, nó không đợi những thứ kia sủng thú xông lên, trực tiếp chạy như điên. Lúc này, thành vệ quân tinh diệu cấp những cao thủ đã chạy tới. Một ít xem náo nhiệt ngự thú sư, cũng xa xa đứng ở phi hành hệ sủng thú bên trên quan chiến. Chương 328, trên chiến trường vương giả. Quét ngang vương giả cấp. Đó là Bạo Phong Chi Ưng sao? Dĩ nhiên lĩnh ngộ Long Quyển Phong nhận, thực lực thật mạnh. Con kia gấu là cái gì sủng thú? Thoạt nhìn thật là hung, có điểm giống đại địa bạo hùng, có thể đại địa bạo hùng tuyệt đối không có lớn như vậy chứ. Con kia hùng thú xông lên, theo chân nó chủ nhân giống nhau cuồng. Đoán chừng là sẽ chết rất thảm, bất quá dũng khí có thể tăng. Cái kia Tô thiếu giáo, ta thế nào cảm giác, rất giống Tây Nam quân bộ vị thiên tài kia ngự thú sư. Để cho ta làm bạn sao, dám cùng Thịnh Kinh thành thành vệ quân đối kháng ngự thú sư, trăm năm khó gặp. Đối mặt hơn 10 cái vương giả cấp hung thú, đại địa bạo hùng trực tiếp dùng hết toàn lực. Lực lượng bạo phát. Thân thể của nó bỗng nhiên bị kéo dài một mảng lớn. Trên người bắp thịt cao cao nổi lên, nếu như cứng rắn nham thạch. Trọng lực điệp ra thuật. Đại địa bạo hùng chân to, bắt đầu lâm vào địa tầng. Có thể những vương giả kia cấp mặt đất hung thú, lại không có chú ý tới cái này dị trạng. Hoặc có lẽ là, bọn họ căn bản khinh thường đi chú ý. Hơn 10 cái vương giả cấp sùng thú, vây công một con tinh diệu cấp sùng thú, bọn họ căn bản không nghĩ tới biết thất bại. Nhân loại, biết sơ suất. Hung thú, đồng dạng có biết sai lầm. Một con sông lên phía trước nhất địa long thú, bay thẳng đến đại địa bạo hùng nào tới. Đại địa bạo hùng độc nhãn huyết quang lóe lên, giơ lên thật cao bên phải hùng trưởng. Bạo hùng chảo. Phanh một tiếng, con kia vẻn vẹn so với đại địa bạo hùng tiểu nhất quay vòng, luôn luôn lấy lực lượng cùng phòng ngự lấy xương địa long thú, trực tiếp bị đại địa bạo hùng một trưởng vỗ ngược lại. Địa long thú té trên mặt đất, máu tươi từ nó trong thất khiếu róc rách chảy ra. Vẹn vẹn một trưởng, vương giả cấp sủng vật địa long thú trọng thương. Tại chỗ thành vệ quân tinh diệu cấp ngự thú sư, còn có xa xa xem cuộc chiến ngự thú sư nhóm đều ngu. Bọn họ cảm giác mình trước mắt xuất hiện ảo giác. Lúc nào, một con tinh diệu cấp sủng thú, có thể một trưởng miểu sát rồi vương giả cấp địa long thú rồi hả? Đây chính là dùng phòng ngự lấy xương hậu thế địa long thú nha. Bọn họ căn bản không biết đại địa bạo hùng đáng sợ. Thần thoại cấp hận đất không hoàn thiên phú, thần thoại cấp bất diệt kim thân thiên phú, lực lượng bạo phát kỹ năng, lại tăng thêm trọng lực điệp gia thuật, cùng với đại địa bạo hùng thể trọng, làm cho đại địa bạo hùng sở hữu hoàn toàn siêu việt phổ thông vương giả cấp hung thú lực lượng. Mà lúc này, còn lại vương giả cấp sủng thú phải đến. Đại địa bạo hùng nắm lên địa long thú đầu, trực tiếp đem con kia trọng thương địa long thú để lên. Phu không thuật dưới, địa long thú ở đại địa bạo hùng trong tay, triệt để mất đi nặng hai. Đại địa bạo hùng đem địa long thú luân khởi tới, thậm chí còn vung ra khỏi tàn ảnh, vung ra khỏi cơn lốc. Đây là cái gì quỷ lực số lượng? Có tinh diệu cấp ngự thú sư chứng kiến loại tình huống này, nhịn không được mắng. Thật sự là, trang diện quá mức rung động. Bất luận là địa long thú, vẫn là đại địa bạo hùng, bọn họ hình thể, hầu như có thể sánh ngang cao sơn. Đại địa bạo hùng nâng lên chân trái, hung hăng dậm chân một cái. Địa long núi rung. Âm âm một tiếng, cả phiến đại địa đều bị đại địa bạo hùng cự lực văng tung tóe đứng lên. Liên mang, hướng nó vọt tới sùng thú nhóm, cũng bị bắn ra. Phù không. Bị bắn lên tới sùng thú, liền trực tiếp bay lên trời không. Đây là Tô Dương thường thường sử dụng tổ hợp chiêu số. Đại địa bạo hùng không có chút nào xa lạ. Hơn nữa, bất kể là trọng lực điệp ra, vẫn là phù không. Đều thuộc về đại địa bạo hùng thần thoại cấp thiên phú, dẫn lực khống chế phạm chủ. Liên tại bọn họ vọt lên trong nháy mắt, đại địa bạo hùng động. Đại địa bạo hùng xoay vòng ném ra tàn ảnh địa long thú, hung hăng hướng xung quanh vương giả cấp sủng thú nhón quét tới. Phanh. Phanh đụng. Rầm rầm rầm. Mỗi một lần bị địa long thú quét vương giả cấp sủng thú, trên người đều sẽ phát sinh xương cốt gãy lìa âm thanh. Cũng giống như gôn, bị đại địa bạo hùng đánh bay ra ngoài. Nếu như là phòng ngự tính sùng thú, còn tốt một điểm. Mà những thứ kia thể chất hơi chút yếu đối điểm vương giả cấp hung thú, rất nhiều ở địa long thú đánh chúng bị đánh bạo nổ. Khi chiến đấu kết thúc lúc, toàn bộ trận địa chiến chẳng thượng, chỉ có xấu xí mà hung ác đại địa bạo hùng sừng sững ở trên chiến trường. Hơn 10 đầu vương giả cấp sùng thú, giải ở đại địa bạo hùng chu vi. Chết đã chết. Tàn được tàn. Bị thương tổn thương. Đại địa bạo hùng chân sau đứng thẳng, giơ lên thật cao địa long thú thi thể, phát một tiếng giống giận rung trời. Tê lạp một tiếng. Địa long thú trực tiếp bị hắn xé thành hai nửa. tiên huyết đưa nó rót thông thấu. Nó độc nhãn, đỏ tươi được dọa người, cả người sát khí tràn ngập. Sở hữu ngự thú sư cũng không dám nhìn thẳng nó điên cuồng tàn bạo ánh mắt. Trên phiến chiến trường này, nó mới là vương giả. Chơi ạ. Một vị cầm máy quay phim, ở một bên xem cuộc chiến không phải quân đội tinh diệu cấp ngự thú sư hô, cái này tờ mở thực sự là tinh diệu cấp sủng thú. Ngươi nói nó là hoàng cấp, ta cũng tin. Hung thú thật là đáng sợ. Thực sự là vô địch. Tinh diệu cấp ngự thú sư Tiểu Diệp, chứng kiến này tấm tràng cảnh, nhịn không được lui về phía sau. Nàng cảm giác, tiểu đồng bọn họ có thể chọc đại phiền toái. Bất luận trận chiến đấu này kết quả như thế nào, liền hôm nay tổn thất, liền nhất định sẽ kinh động toàn bộ tổng quân bộ. Bên kia, bốn vị vương giả cấp ngự thú sư, đồng dạng chú ý tới đại địa bạo hùng. Thấy tổn thất nhiều như vậy vương giả cấp sùng thú, bọn họ mỗi người vô cùng phẫn nộ. Vừa rồi Tô Dương đứng ở đại địa bạo hùng trên người, bọn họ không dám dùng viễn trình kỹ năng, đối phó đại địa bạo hùng. Vì cận chiến, sở dĩ bọn họ mới có thể phái ra am hiểu cận chiến sùng thú nhằm phía đại địa bạo hùng. Mà còn lại sở hữu viễn trình năng lực công kích sùng thú, cũng không có xuất thủ. Chỉ sợ nội thương. Ở Tô Dương ly khai đại địa bạo hùng sau đó, bọn hắn cũng đều đuổi theo Tô Dương. Bọn họ cũng không có nghĩ qua, hơn 10 đầu vương giả cấp sùng thú, biết không đối phó được một con tinh diệu cấp hùng thú. Đại địa bạo hùng biểu hiện, triệt để lật đổ bọn họ đối với tinh diệu cấp sùng thú nhận thức. Lúc này, bốn vị vương giả cấp ngự thú sư, đã triệt để mù quáng. Mặc dù là ai tổn thất nhiều như vậy sùng thú, đều sẽ mắt đỏ. Đối với ngự thú sư mà nói, mỗi một con sùng thú, đều là chân quý. Đều là chuốt xuống tâm huyết bồi dưỡng. Mỗi trận vong một con sùng thú, liền ý nghĩa thực lực của bọn họ, yếu bất một phần. Nhất là thiên phu ưu tú chủ chiến sùng thú, một ngày tổn thất, liền cũng đã không thể sống lại. Giết cho ta nó. Giết chết nó. Không cần bốn vị này vương giả cấp ngự thú sư nhắc nhở, mặt khác hơn 10 cái sùng thú trực tiếp hướng đại địa bạo hùng phát khởi tiến công. Cùng bạo nguyên tố công kích kỹ năng, phô thiên cái địa hướng đại địa bạo hùng đánh tới. Đúng lúc này, đại địa bạo hùng phụ cận vươn vô số đỏ như máu dây leo. Một đóa đóa yêu dị đóa hoa màu đỏ ngòm, triệt để nở rộ, vô số huyết vụ bay lên. Bất quá lúc này, cả phiến trên chiến trường đều bị các loại nguyên tố kỹ năng hào quang hoa mỹ bao phủ, căn bản cũng không có người biết chú ý cái kia mảnh nhỏ huyết hồng sắc phấn hoa. Đối diện với mấy cái này công kích, đại địa bạo hùng dậm chân một cái, giống như núi nguy nga thân thể, trực tiếp lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, nhảy lên lên không trung. Nó trực tiếp tránh thoát sở hữu kỹ năng. Nó đứng ở trên không, tựa như một tòa nổi đồng bền giữa không trung đại sơn. Phòng ngự mạnh mẽ, không có nghĩa là liền thật muốn dùng thân thể đón đỡ sở hữu công kích. Có thể tránh thoát, đương nhiên muốn tránh. Đại địa bạo hùng cái này trốn một chút, trực tiếp hù dọa thật là nhiều người. Cái gì? Con kia gấu có thể bay. Nó rốt cuộc là cái gì thuộc tính? Quả thực không muốn người sống đi. Chương 329, tung hoành vô địch. Một cái búng tay khủng bố. Rất nhiều vương giả cấp sủng thú công kích, đánh một cái tịch mịch. Bất quá, những vương giả kia cấp sủng thú công kích, cũng không phải là không hề có tác dụng. Chí ít những thứ kia nguyên tố công kích, san bằng đại địa bạo hùng nguyên bản chỗ khu vực. Đem bụi mù đánh cho chung quanh tung bay. Những thứ kia bụi bặm bụi, kèm theo gió nhẹ, bị thổi tan đến chỗ cực xa. Không có ai chú ý tới, những thứ kia tràn ngập trong không khí bụi bặm bụi chung, hôn tạp một ít cực kỳ thật nhỏ đỏ như máu hột. Nếu như trong không khí, chỉ có huyết hồng sắc hạt nhỏ, còn khả năng bị tinh diệu cấp ngự thú sư nhóm chú ý tới. Nhưng bây giờ, bụi bặm bụi đã thành bọn họ che chở tốt nhất. Huống chi, ở đây người chú ý tới, hầu như đều đặt ở đại địa bạo hùng trên người. Ai sẽ lưu ý những thứ kia bụi bặm? Đại địa bạo hùng mới vừa tránh thoát liên tiếp công kích, hầu như không do dự, liền từ giữa không trung nhằm phía hai con nguyên tố hệ vương giả cấp sùng thú. Đại địa bạo hùng đích xác có thể phi. Nó phương thức phi hành, cùng phổ thông hung thú bất đồng. Nó là đi qua khống chế lực tràng, khống chế dẫn lực tới tiến hành phi hành. Tốc độ của nó, cũng không sai. Hai con vương giả cấp sùng thú nhìn thấy đại địa bạo hùng vào tới, lập tức hướng nó phát khởi tiến công. Cùng bạo xích hồng sắc hỏa trụ, lam sắc lôi đỉnh bắn thẳng về phía đại địa bạo hùng. Lôi đỉnh đánh vào đại địa bạo hùng trên người, đưa nó điện cả người cháy đen. Xích hồng sắc hỏa trụ phun ra đến đại địa bạo hùng trên người, đốt rủi nó trên thân lông mao, thậm chí còn đốt ra khỏi nướng thịt hương vị. Những thứ này công kích, tuy cường đại, thậm chí còn làm cho đại địa bạo hùng bị thương không nhẹ. Có thể vẹn vẹn bằng vào những thứ này công kích, là vẫn như cũ ngăn cản không được đại địa bạo hùng. Đại địa bạo hùng vẫn như cũ kiên định hướng chúng nó nhanh chóng đánh tới. Chỉ cần đại địa bạo hùng còn có mệnh ở, nó cũng sẽ không đình chỉ chiến đấu. Mau tránh ra. Một vị vương giả cấp ngự thú sư lớn tiếng hô. Có thể một dạng thiện lâu dài khoảng cách công kích nguyên tố loại sủng thú, đều có một cái bệnh chung. đó chính là tốc độ không nhanh. Bọn họ muốn chạy trốn, còn không có trốn bao xa, một con thiện lâu giải trình công kích vương giả cấp hỏa nguyên tố sùng thú, đã bị đại địa bạo hùng dẫm lên một cái ở dưới chân. Đại địa bạo hùng hung hăng dậm chân một cái, còn dùng cự đại chân sau trưởng nghiền một cái. Tựa như ở nghiền diệt một điếu thuốc đế. Vị vương giả kia cấp ngự thú sư chứng kiến loại tình huống này, muốn rách cả mí mắt. Mắt thấy tràng cảnh này ngự thú sư nhóm, cũng không nhịn được biểu tình có quáp. Thật sự là, đại địa bạo hùng giết chết vương giả cấp sủng thú phương thức. Quá mức mạn bất kinh tâm. Đại địa bạo hùng hai ba bước, mại cự đại bước chân, đuổi theo một con khác phong nguyên tố hệ sủng thú. Con kia vương giả cấp phong nguyên tố sủng thú, ở đại địa bạo hùng trước mặt, hiện ra nhỏ bé không gì sánh được. Không phải sở hữu lợi hại sủng thú, hình thể đều sẽ rất khổng lồ. Giống như Tô Dương thất thải mê viễn điệp, vậy rất nhỏ nhắn xinh xắn, rất nhiều hoàng kim cấp sủng thú, hình thể khổng lồ nếu so với nó khổng lồ. Đại địa bạo hùng vươn hai con to lớn hùng trưởng, hướng giữa không trung phong nguyên tố sủng thú vỗ. Con kia phong nguyên tố sủng thú tuyệt vọng làm ra sau cùng phản kích. Có thể đại địa bạo hùng căn bản cũng không có tranh né ý tưởng. Chịu nhịn cuồng bạo phong hệ kỹ năng thiết cắt, đại địa bạo hùng hung hăng vô xuống đi. 3. Hai con hùng trưởng phách đánh nhau. Thanh âm này, dường như sấm sét đỉnh vậy chấn động. Có thể đại địa bạo hùng động tác, giống như là đánh muỗi giống nhau ung dung. Con kia phong thuộc tính nguyên tố sủng vật, trực tiếp bị đập chết. Đại địa bạo hùng buông tay ra, trong lòng bàn tay chỉ còn lại có một viên vương giả cấp phong thuộc tính tinh hạch. Con kia sủng thú từ phong nguyên tố tạo thành thân thể, hoàn toàn bị đánh tan. Có thể đại địa bạo hùng cũng không chịu nổi, bởi vì con kia vương giả cấp sủng thú sắp chết phản kích, trên người nó tràn đầy dữ tợn vết thương, trên người nó máu chảy như chú. Coi như là như vậy, trên người nó chiến ý cũng không có chút nào tiêu tán. Ngược lại bởi vì thụ thương, khí thế trên người càng phát ra cuồng bạo. Nó xoay người, huyết hồng độc nhãn đảo qua lại địa điểm có ngự thú sư. Thịnh kinh thành tinh diệu cấp cao thủ, từng cái chậm rãi lui lại. Liền những thứ kia người xem náo nhiệt, cũng chậm rãi mệnh lệnh chính mình sủng thú lui lại. Bọn họ rất sợ, giết mắt đỏ đại địa bạo hùng, đem bọn họ đám này xem náo nhiệt, cùng nhau xé. Thành tựu không phải quân đội ngự thú sư, bọn họ cũng không muốn cùng loại này ngoan nhân liều mạng. Cái tên kia thật là đáng sợ. Tây Nam quân bộ phận cái gì xuất hiện một cái như vậy manh nhân. Thực sự quá mạnh mẽ, nếu như hắn không phải họ Tô, ta còn tưởng rằng hắn họ Tần đâu. Tần Bằng Trình sao? Nhân ra nhưng là tướng quân. Toàn bộ chiến trường tình thế, biểu hiện ra một loại quỷ dị áp đảo trạng thái. Không phải bốn vị vương giả cấp ngự thú sư đè nặng Tô Dương đánh, mà là Tô Dương bằng vào lực một người, đem bốn vị vương giả cấp ngự thú sư đè xuống đất ma sát. Vẹn vẹn không đến mấy phút thời điểm, bốn vị vương giả cấp ngự thú sư tổn thất cực kỳ thảm trọng. Thực lực hầu như giảm xuống phân nửa. Tần Thượng Tá, chúng ta tới giúp ngươi. Hơn 20 vị tinh diệu cấp ngự thú sư không nhìn nổi. Bọn họ đều đã nhìn ra, thượng cấp của bọn họ cần trợ giúp. Bọn họ không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hơn 20 vị tinh diệu cấp ngự thú sư đồng thời lao tới. Bọn họ sủng thú, sớm đã bị triệu hoán đi ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thành tựu bộ hạ, coi như không muốn ra tay, cũng ít nhất phải bày ra tùy thời chuẩn bị trợ giúp thượng cấp tư thái A. Long quyển phong nhận tiêu tán, bạo phong chi ưng bay đến đại địa bạo hùng bầu trời. Tô Dương đứng ở bạo phong chi ưng trên lưng, đón phần phật của phong. Mắt nhìn xuống phía dưới bốn vị vương giả cấp ngự thú sư, cùng với hơn 20 vị sông tới tinh diệu cấp ngự thú sư. Trên cổ của hắn, bạch sắc băng vải tùy phong lay động. Cái khuôn mặt kia thật giống như bị nham tương hòa tan qua trên mặt, lộ ra giữ tận lại vui sướng nụ cười. Tô Dương nhìn thoáng qua đại địa bạo hùng bị thương ngoài ra, cười lớn đối với thịnh kinh thành bốn vị vương giả cấp ngự thú sư cùng còn lại tinh diệu cấp ngự thú sư nói ra, thực lực của các ngươi quá yếu ta đều không có ý tứ hướng các ngươi hạ thủ. Nghe được Tô Dương lời nói, một bên xem náo nhiệt ngự thú sư nhóm, cả đám trợn mắt há mồm. Bọn họ gặp qua cuồng vọng. Có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy cuồng vọng. Bốn vị vương giả cấp ngự thú sư tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ huy sủng thú nhằm phía Tô Dương. Hơn 20 vị tinh diệu cấp ngự thú sư, tức giận đến trên người dưới tọa kỵ cũng mau ba phần. Để cho ta cho các ngươi một bài học a. Tô Dương cười ha ha nói, cho các ngươi biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tô Dương vươn tay. Xa xa từng cái xem náo nhiệt ngự thú sư nhóm, đều nhìn về hắn. Bởi vì bọn họ biết, vị này đến từ Tây Bắc quân bộ, thánh khí nóng nảy Tô Thiếu Giáo, là thật có cuồng vọng thực lực và tư cách. Liên liên thành vệ quân bốn vị vương giả cấp ngự thú sư, còn lại tinh diệu cấp ngự thú sư, đều trở nên cẩn thận. Bọn họ rất sợ Tô Dương còn có cái gì đại chiêu. 3. Tô Dương đánh cái thanh thúy búng tay. Búng tay. Cũng chỉ là một cái vỗ tay vang lên. Cái này là ý gì? Chỗ cực xa, một vị dơ lục tương máy móc tinh diệu cấp ngự thú sư nghi ngờ nói. Không biết. Là lợi hại gì kỹ năng sao? Khó mà nói, đoán không ra.
Tô Dương một cái búng tay, để ở chàng người đều có chút mộng ép. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền hiểu, cái này búng tay khủng bố.
Chương 330, ai đáng giá? Ai không đáng giá? Chết để đánh.
Tô Dương búng tay qua đi, từng cái cười phi hành hệ sủng thú nhằm phía hắn tinh diệu cấp ngự thú sư, như mưa rơi, từ giữa không trung rơi xuống. Mà trên mặt đất, thành quần kết đội tinh diệu cấp sủng thú, bắt đầu thành phiến ngã xuống. Những thứ kia diện tích lớn ngã xuống tinh diệu cấp sủng thú, trực tiếp làm cho cả đội ngũ loạn thành nhất đoàn. Xông lên phía trước nhất bốn vị vương giả cấp ngự thú sư nhất tề ngừng lại. Thật sự là, liền bọn họ đều hiểu, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đây là cái gì quỷ? Hắn đến cùng làm cái gì? Trực tiếp toàn quân bị diệt rồi hả? Xa xa những ngự thú sư đó đều không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ. Bốn vị vương giả cấp cường giả, hơn 20 vị tinh diệu cấp ngự thú sư. Thịnh kinh thành Tây thành nội thành vệ quân cao thủ, hầu như đều tụ tập ở nơi này. Kết quả, còn chưa bắt đầu chiến đấu, đã bị đối phương một cái búng tay. Cho đánh không có. Cái này, cũng quá mạnh đi. Cái tên kia, thật chỉ là một vị tinh diệu cấp ngự thú sư. Một vị Tây Nam quân bộ phận thiếu tá mà thôi. Coi như là Tây Nam quân bộ tướng quân Tân Bằng trình thân tới, đều làm không được đến loại trình độ này chứ. Toàn quân bị diệt là không có khả năng toàn quân bị diệt. Trên bầu trời, cô Linh Linh, còn có bốn vị tinh diệu cấp ngự thú sư trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, không dám núp đích. Bởi vì bọn họ cũng không biết, đều chuyện gì xảy ra. Bọn họ phi hành hệ sủng thú, may mắn tránh được một kiếp. Bây giờ cả mảnh trời rảnh, bọn họ tinh diệu cấp sủng thú cũng chỉ còn lại 3-4 tầng. Địa ngục huyết đằng hoa phấn hoa, có rất lớn tính ngẫu nhiên. Nằm ở trên bầu trời sủng thú, muốn so nằm ở mặt đất sủng thú, muốn an toàn một ít. Trên mặt đất, trên 100 con tinh diệu cấp sủng thú, bây giờ chỉ còn lại có 2 tầng. Cái này 2 tầng tinh diệu cấp sủng thú, coi như may mắn tránh khỏi với khó, có thể bọn họ không dám lộn xộn. Bị giết, cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, liền địch nhân như thế nào xuất thủ, bọn họ đều không có thấy rõ ràng. Rầm rầm rầm. Từng cái tinh diệu cấp phi hành hệ sủng thú, mang theo bọn họ ngự thú sư đập phải trên mặt đất. Từng vị tinh diệu cấp ngự thú sư, từ sủng thú trên người nhảy xuống. Bọn họ mỗi một người đều bình an vô sự. Có chuyện, là bọn hắn thả ra sủng thú. Những thứ kia sủng thú, toàn bộ té trên mặt đất, cả người thống khổ kịch liệt co quắp. Tô Dương nói với bọn họ quá, hắn chẳng đáng giết bọn hắn. Thượng tá, đây là chuyện gì xảy ra? Ta sủng thú nói, trong thân thể hắn mặt rất đau. Liền bốn vị vương giả cấp ngự thú sư, cũng không biết nguyên nhân. Nếu như là hạ độc, bọn họ không có khả năng ngửi không thấy. Hơn nữa như vậy kịch độc, tản đến trong không khí, cũng không khả năng lan đến phạm vi lớn như vậy sủng thú. Dù sao kịch độc, đồng dạng sẽ bị không khí pha loãng. Dứt bỏ độc số lượng, đàm luận độc tính, đó chính là đùa giỡn lưu manh. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền không cần phải nữa nghi ngờ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy từng cái màu hồng thực vật dây leo, từ những tinh diệu đó cấp sủng thú thất khiếu bên trong chui ra ngoài. Đây là cái gì? Một vị ngự thú sư vươn tay, muốn đem màu hồng dây leo kéo ra. Cũng đừng xem màu hồng dây leo thoạt nhìn rất non, có thể nó sức bền lại rất mạnh. Ngự thú sư xé ra, hắn sủng thú thân thể liền kịch liệt co quắp, rất nhanh thì triệt để mất đi sinh mạng khí tức. Hầu như tại đồng nhất thời gian, những thứ kia ngã xuống đất tinh diệu cấp sủng thú nhóm đều mất đi sinh mạng khí tức. Thân thể của bọn họ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát. Màu hồng dây leo, cấp tốc hóa thành đỏ thẩm, từ sủng thú trong thi thể mọc ra. Sở hữu ngự thú sư đều sợ ngây người. Rất nhiều mất đi ô yếm sủng thú ngự thú sư, tâm cũng phải nát. Tiểu Diệp chứng kiến chính mình phá phong kiếm chim cắt trên thi thể bỏ tới địa ngục huyết đằng hoa phân bụi cây, kém chút muốn khóc lên. Chứng kiến bực này dị trạng, tần thượng tá bỗng nhiên quay đầu, một đôi phẫn nộ ánh mắt nhìn chòng chọc vào bạo phong chi ưng ở trên, cái kia bị hủy dung nam tử, ngươi là Tây Bắc quân bộ Tô Dương. Ôi! Ngươi dĩ nhiên nhận thức ta. Tô Dương hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới, ta đã vậy còn quá nổi danh. Tô Dương hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, vị này tần thượng tá dĩ nhiên có thể gọi ra tất cả của hắn danh. Hắn vẫn cho là, hắn liền tại Tây Bắc bộ phận có điểm danh khí. Đương nhiên nhận thức. Tần thượng tá cắn răng nghiến lợi nói. Chính xác mà nói, vị này tần thượng tá là nghe nói qua Tô Dương danh tiếng. Biết hắn có một con đặc biệt thực vật hệ sủng thú. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trước mắt vị này bị hủy dung nam tử, liền Tô Dương. Dù sao theo hắn biết, Tô Dương còn là một vị 16-17 tuổi thiếu niên. Hai người nói chuyện, truyền đến xa xa còn lại ngự thú sư trong hai. Có kiến thức tốt ngự thú sư kinh ngạc nói. Cái gì? Hắn thực sự là Tô Dương. Cái nào Tô Dương? Tô Dương tên này,
kỳ thực rất phổ thông. Còn có thể là cái nào Tô Dương? Tây Bắc quân bộ đệ nhất thiên tài ngự thú sư Tô Dương. Hắn không phải còn chưa trưởng thành sao? Không phải hoàng kim cấp ngự thú sư sao? Hắn lúc nào thành tinh diệu cấp cao thủ? Đều là Lao Hoàng Lịch, lần trước ta nghe được thanh danh của hắn, hắn mới vừa tấn thăng đến bạch kim cấp. Không nghĩ tới, hiện tại cũng đã là tinh diệu cấp ngự thú sư, còn một người đem Thịnh Kinh Tây thành thành vệ quân đánh cho tàn phế. Cảm giác liền cùng giống như nằm mơ. Loại chiến đấu này lực, đã trực bức Lao Bài Vương giả cấp cường giả. Tần Thượng ta biết, ngày hôm nay bọn họ sợ rằng bắt không được đối phương. Tô Dương một con sủng thú cũng còn không có tổn thất. Mà bọn họ, trên người sủng thú cũng đã tổn thất hơn phân nửa. Hắn không biết, vì sao ở trong thời gian ngắn như vậy, vị này danh mãn Tây Bắc thiên tài ngự thú sư, thực lực làm sao sẽ bành trướng đến loại này không thể tưởng tượng nổi trình độ. Nhưng hắn biết, song phương thủ, xem như là kết. Cái này còn không chỉ. Coi như bọn họ có thể cầm xuống Tô Dương, bọn họ dập khuôn sẽ bị tổng quân bộ vấn trách. Bởi vì tổn thất quá lớn. Huống chi, bọn họ còn bắt không được Tô Dương. Hôm nay, nhất định là một hồi thảm thiết lưỡng bại câu thương. Bất kể là Tô Dương, hay là bọn hắn Tây thành thành vệ quân, không có một phương có thể thu lợi. Đều muốn gánh chịu nên có trách nhiệm. Nghĩ đến chuyện nguyên nhân gây ra, Tần Thượng Tá trên trán một nhiều sợi gân xanh đều muốn nổ tung. Hắn phẫn nộ hét lớn, Tô Dương, ngươi vì một cái phó quan, đáng giá không? Đáng giá sao? Đương nhiên giá trị. Tô Dương cho rằng giá trị. Nó chỉ đáng giá. Nhưng hắn sẽ không như thế trả lời. Ngốc tử mới có thể trực tiếp trả lời vị này Tần Thượng Tá vấn đề. Cho dù như vậy, sẽ để cho Liễu Ngộng Vân cảm động hy lý hoa lạc. Tô Dương cười lạnh hỏi ngược lại, như vậy Tần Thượng Tá, ta hỏi ngươi, vì bang mấy cái bởi vì miệng xú, bị chút trừng phạt nhỏ thanh niên nhân hết giận, bồi thượng ngươi sủng thú, đánh bạc ngươi thuộc hạ tài sản tính mệnh. Ngươi cảm thấy đáng giá sao? Nên gánh trách không phải Liễu Ngộng Vân. Nên nghĩ lại, cũng không chỉ là hắn Tô Dương. Hầu như tất cả ngự thú sư, đều nhìn về Tần Thượng Tá. Bao quát lệ thuộc vào khu Tây thành thành vệ quân tinh diệu cấp cao thủ. Bọn họ rất nhiều, đều là phụng mệnh hành sự, căn bản không biết chuyện nguyên nhân gây ra trải qua. Trận này cái, bọn họ kỳ thực cũng là đánh Hy Lý Hồ Đồ. Hy Lý Hồ Đồ liền lên. Hy Lý Hồ Đồ đã bị đánh tàn phế. Ta đây khuôn mặt, rất xấu sao. Tô Dương chỉ cùng với chính mình mà hỏi, ta đây khuôn mặt, liền không nên rời nhà chưa. Phó quan của ta, hạ thủ đã rất mặt mũi, thay đổi ta trực tiếp nổ đầu lưỡi của nàng, lại để cho nàng nuốt vào. Bởi vì đại địa bạo hùng ly thể, Tô Dương trên người, nguyên bản thời gian dài bị áp chế lại hỏa độc lại bắt đầu mãnh liệt phát tác. Trên mặt của hắn, một khối bắp thịt bị hòa tan, giống như dịch thể giống nhau chảy xuống. Thấy người ở chỗ này, tâm kinh đảm hàn. Có thể Tô Dương vẫn là cắn răng, cố nén đau khổ kịch liệt, chỉ vào những Thịnh Kinh đó thành vệ quân tinh diệu cấp ngự thú sư. Dùng giọng khàn khàn nói ra, các ngươi hẳn là may mắn. May mắn ta là hạ thủ lưu tình. Chương 331, Diêu Tinh, không người chết. Vấn đề không lớn. Không có ai sẽ cho rằng, Tô Dương câu này đang nói đùa. Nếu hắn có thể ở vô thanh vô tức gian, giết chết bọn hắn tầng 7 tầng 8 sung thú, là có thể ở vô thanh vô tức gian, đưa bọn họ những thứ này ngự thú sư, toàn bộ giết chết. Những học sinh mới địa ngục huyết đằng hoa cũng không có lập tức công kích bên người ngự thú sư nhóm. Bọn họ từng cái chìm vào địa tầng, bị địa ngục huyết đằng hoa cơ thể mẹ hấp thu. Ken ngươi sủng thú địa ngục huyết đằng hoa thăng cấp đến tinh diệu thượng phẩm. Địa ngục huyết đằng hoa thăng cấp, vốn là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Nhưng bây giờ Tô Dương cũng không làm sao cao hứng đứng lên. Lần này Thịnh Kinh hành trình, trên tổng thể đến xem, hắn là thất vọng lần cực. Ta hiện tại phải đi, không muốn làm bất luận cái gì không sáng suốt cử hành, hiểu chưa? Thịnh Kinh thành Tây thành thành vệ quân, không có người nào dám núp đích. Bao quát bốn vị vương giả cấp ngự thú sư. Tô Dương thu hồi thất thải mê huyễn điệp, địa ngục huyết đằng hoa cùng đại địa bạo hùng, bạo phong chi ưng mang theo hai người cấp tốc biến mất ở phía chân trời. Cứ đi như thế. Ngốc tử mới, chỉ có, không đi, đợi tiếp nữa, tổng quân bộ bên kia cao thủ liền muốn chạy tới. Bất quá cái này Tô Dương thực sự là quá mạnh mẽ, một trận chiến này, nhất định là muốn một lần hành động thành danh, trẻ tuổi ngự thú sư trung, hắn phỏng chừng có thể xếp đệ nhất. Vấn đề là, hắn chọc đại phiền toái. Không chỉ là hắn chọc đại phiền toái, Tần Thượng Tá phỏng chừng cũng rước lấy phiền phức. Nếu như Tô Dương không có nói lung tung, lần này khu Tây thành thành vệ quân cao thủ mặc dù không có trận vong một người, nhưng tổn thất vẫn là rất thảm trọng, chỉnh thể sức chiến đấu không sai biệt lắm bị nạo hơn phân nửa. Ngược lại chuyện không liên quan tới chúng ta chỉ là nhìn náo nhiệt, quân đội sự tình, chính bọn hắn xử lý. Rất nhanh, xem náo nhiệt ngự thú sư nhóm liền tản. Đợi tiếp nữa, cũng không có ý nghĩa. Không chạy nhanh lên một chút, nói không chừng còn có thể gây phiền toái. Tần thượng tá chứng kiến chu vi bừa bãi trang diện, cùng với vô số sủng thú thi thể, nặng nề nhắm hai mắt lại. Xa xa, lại có vương giả cấp cường giả chạy tới. Mới vừa rời đi thịnh kinh phạm vi, Tô Dương thân thể liền lay động, hắn lại cũng bảo trì không được đứng yên tư thái, hướng bạo phong chi ưng trên lưng cắm xuống. Bất quá hắn cũng không có ngã vào bạo phong chi ưng cứng rắn lưng bên trên, mà là ngã vào một cái ấm áp trong ngực. Liễu Mộng Vân ôm hắn, đem hàn băng năng lượng quán trú vào trong cơ thể hắn. Hỏa độc từng bước kiến tĩnh, tạm thời bị Liễu Mộng Vân ngăn chặn. Tô Dương trên người bạch quang lóe lên, hư không du linh rời khỏi, hắn đem đại địa bạo hùng thay đổi trở về. Cũng là như vậy, Tô Dương mới tốt bị một ít. Tô Dương lật cả người, Liễu Mộng Vân đem đầu của hắn phóng tới trên bắp đùi của mình, tận lực làm cho hắn thoải mái một ít. Thân thể như thế nào đây? Còn tốt, có thể chữa trị. Tô Dương nhìn bích bầu trời màu lam nói, đáng tiếc, vốn là định tìm cái kia thi tướng quân hỗ trợ trị liệu một cái. Liễu Mộng Vân túi đầu nhẹ giọng nói ra, kỳ thực, không riêng tổng quân bộ có vương giả cấp bậc trị liệu sư, chúng ta chân bảo các cũng tương tự có. Cần trả giá cao gì đâu. Gia nhập vào chân bảo các. Liễu Mộng Vân nhỏ giọng nói rằng, ta trước đây chưa có cùng ngươi nói, là bởi vì ta cảm thấy, ngươi là người của quân bộ. Quân bộ bên kia nhất định sẽ vì ngươi an bài xong toàn bộ, thi tướng quân hoàn toàn chính xác so với chúng ta chân bảo các trị liệu sư, phải ưu tú một ít. Tô Dương thuận miệng hỏi vậy ngươi cảm thấy, ta cần gia nhập vào chân bảo các sao? Không cần thiết. Liễu Mộng Vân nói rằng, chân bảo các bên trong, phe phái săn sát, so với quân bộ còn biết bắt hơn. Ồ, hơn nữa, coi như thiếu ta có thừa vào chân bảo các ý tưởng, cũng không phải chủ động tìm bọn hắn, mà hẳn là để cho bọn họ tới tìm ngươi. Liễu Mộng Vân thấp giọng nói, ngươi không phải còn có con kia gấu sao? Chỉ cần tăng lên nữa 1-2 thăng cấp, bên trong cơ thể ngươi hòa độc, thì có thể trừ tận gốc. Cũng là. Tô Dương gật đầu, chỉ là cần tiêu hao một chút thời gian mà thôi. Ừm. Vậy ngươi cảm thấy, ta hiện tại phải làm gì? Tô Dương cảm giác mình tinh thần không thật lớn. Liễu Mộng Vân xê dịch bắp đùi, làm cho Tô Dương thoải mái hơn một chút, hoặc là trở về Tây Nam quân bộ phận, nói rõ với tần tướng quân chuyện ngọn nguồn, nhìn một chút phản ứng lại nói. Hoặc là tạm thời không quay về, ở bên ngoài nghỉ ngơi mấy năm. Nhưng là ta mẹ và em gái. Kỳ thực coi như ngươi không quay về, ngươi mẹ và em gái cũng sẽ không có vấn đề. Bất quá ngươi đã lo lắng các nàng, chúng ta đây trở về Tây Nam. Hơn nữa trở về Tây Nam kỳ thực cũng là một cái lựa chọn tốt. Ngươi không có giết thịnh kinh thành thành vệ quân một người, tần tướng quân cũng biết bắt không được ngươi, hắn không có khả năng trở mặt với ngươi. Liễu Mộng Vân phân tích nói, hơn nữa, tần tướng quân cũng rất trọng thị ngươi. Sự tình kỳ thực còn chưa tới mức không thể vãn hồi, chủ yếu là xem thiếu tá ngươi nghĩ như thế nào. Ta nghĩ như thế nào? Ta kỳ thực cái gì đều không nghĩ. Tô Dương miễn cưỡng cười nói, ta cố gắng như vậy tăng thực lực lên, không phải là vì nghĩ tới được thoải mái một ít. Ừm. Ken chúc mừng ký chủ chạy ra thịnh kinh thành thành vệ quân đội bắt, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Ken có thưởng, thu được 2 điểm điểm thiên phú, có thể dùng ở để thăng sủng thú thiên phú. Tô Dương hơi chút suy tư một chút. Quyết định đề thăng hư không du linh. Hư không du linh là không gian hệ sủng thú, loại chuyện như vậy nó Tô Dương trợ giúp rất lớn, hơn nữa có thể vì Tô Dương đề thăng an toàn bảo đảm. Ken ngươi sủng thú hư không du linh phổ thông cấp không gian thuấn di thiên phú, thăng lên làm tuyệt thế cấp không gian thuấn di thiên phú. Sở hữu tuyệt thế cấp không gian thuấn di thiên phú hư không du linh, thuấn di khoảng cách xa hơn, thuấn di nhanh hơn, nhưng lại biết ở một mức độ rất lớn, giảm bớt không gian năng lượng tiêu hao. Bất luận là truy sát, vẫn là chạy trối chết. Thuấn gian di động đều là siêu nhất lưu kỹ năng. Bạo phong chi ưng phi hành hết tốc lực, tốn thời gian nửa tháng, Tô Dương rốt cuộc về tới Xương Võ Thành. Trở lại Xương Võ Thành phía sau, Tô Dương trực tiếp mang theo Liễu Mộng Vân tiến nhập khẩn cấp đại đội doanh địa. Thiếu tá, cũng xin trình chứng kiện. Thi hành nhiệm vụ binh sĩ chứng kiến trên mặt quấn đầy băng vải Tô Dương, còn hướng hắn thi lễ một cái. Binh sĩ vừa thấy Tô Dương giấy chứng nhận, hơi có chút kinh ngạc hỏi Tô thiếu giáo, ngươi tại sao như vậy rồi hả? Bị thương nhẹ. Ta nghĩ muốn thấy Diêu đại đội, không biết hắn ngày hôm nay có ở nhà hay không. Diêu đại đội ở. Đi qua Diêu đại đội phó quan, Tô Dương gặp được Diêu đại đội. Diêu đại đội vẫn là như cũ, toàn bộ phòng làm việc tràn đầy gây mũi mùi thuốc lá. Diêu tinh nhìn thấy Tô Dương, cau mày hỏi thương thế của ngươi còn chưa khỏe. Hà tướng quân không phải nói, hắn tự mình đệ trình xin, làm cho thi tướng quân xuất thủ trị liệu ngươi sao? Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì? Là xảy ra chút vấn đề. Tô Dương bất đắc dĩ nói. Vấn đề gì? Ở thịnh kinh cửa thành xảy ra một điểm xung đột, cùng thành vệ quân đánh một trận. Cái gì? Diêu tinh lập tức từ trên ghế đứng lên, suy nghĩ một chút hắn lại bình tĩnh trở lại nhỏ giọng hỏi, không người chết chứ? Không có, tuyệt đối không có. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Không người chết là tốt rồi. không người chết là tốt rồi. Diêu Tinh may mắn gật đầu, tâm tình đều hơi chút buông lỏng xuống. Dù sao Thịnh Kinh bên kia, là tổng quân bộ chỗ ở vị trí, nếu như sự tình làm lớn chuyện, cũng không dễ thu thập. Ta liền biết, Tô Dương ngươi không phải cái loại này vô nao xung động người, chỉ cần không người chết, vấn đề cũng không lớn. Diêu Tinh vẻ mặt buông lỏng nói rằng, đến lúc đó, chúng ta tùy tiện cho ngươi một cái xử phạt, ý tứ, cho tổng quân bộ một cái công đạo, trước lừa bị được, chờ thêm mấy tháng, tiếng gió thổi vừa qua, chúng ta sẽ tìm thi tướng quân. Đúng rồi, ngươi là với ai đánh nhau rồi hả? Ách! Ta không có đến qua. Chương 332, ít nhất cũng phải chứng kiến một tia hy vọng. Không có đến qua. Diêu Tinh cảm giác được, có cái gì không đúng. Có thể để cho Tô Dương đều số lượng không ra được, cái kia liền không khả năng thiếu. Đại khái bao nhiêu? 20-30 cái, hoặc là 34 cái A. Diêu Tinh trên mặt biểu tình buông lỏng, tiêu thất. Chớ cùng ta chơi giả, trực tiếp nói cho ta biết, ngươi đến cùng bao nhiêu thành vệ quân động thủ, đều thực lực gì. 4 cái vương giả cấp cường giả, còn có 20-30 cái tinh diệu cấp cao thủ. Khái khái. Diêu Tinh một điếu thuốc sặc trong giọng, ho kịch liệt đứng lên. Tô Dương tiện tay đem chén trà đưa đến trong tay hắn, Diêu Tinh ngực một hớp trà, hít một hơi thật sâu, ngươi chắc chắn chứ. Ngươi không có gạt ta. 4 cái vương giả cấp cường giả, 23 tinh diệu cấp cao thủ, ngươi đem Thịnh Kinh thành một cái khu cao thủ đều đánh. Ừm. Tô Dương gật đầu, là bọn họ quá lố. Chờ một chút, ta cần chậm rãi. Ta cần chậm rãi. Diêu Tinh đặt mông ngồi trở lại đến ghế trên. Hắn dùng lực quá trước cửa, cái ghế kia bị ngồi kéo kẹt rung động. Diêu Tinh hơi chút chấn định lại về sau liền hỏi 4 cái vương giả cấp vây công ngươi. Ngươi là làm sao trở về? Đem bọn họ đánh ngã, đánh tới không dám động thủ. Không chết rồi. Không có. Tô Dương lại bồi thêm một câu, chính là giết bọn họ rất nhiều sủng thú. Có bao nhiêu? Đại bộ phận A. Ách. Diêu Tinh cảm giác mình đầu óc không đủ khiến cho. Tô Dương ý tứ hình như là nói, một mình hắn đánh ngã 4 vị vương giả cấp cường giả, hơn 20 vị tinh diệu cấp cao thủ, còn đem bọn họ sủng thú giết một bộ phận lớn. Diêu Tinh vùi đầu, hai tay đều cắm vào tóc ngắn bên trong. Nguyên nhân cụ thể, nói một chút coi A. Chờ Tô Dương đem sự tình phát sinh trải qua nói cho Diêu Tinh sau đó. Diêu Tinh đều không biết nên khóc, hay nên cười. Đây coi là cái gì? Một cái khỏe miệng đưa tới huyết án. Còn có. Tô Dương thực lực, làm sao sẽ bành trướng khuyết đại như vậy? Hắn nhìn thoáng qua Tô Dương, vừa liếc nhìn Liễu Ngọc Vân, vô lực dựa vào ghế. Diêu Tinh cảm giác, Tô Dương cũng không có sai lầm lớn, dù sao bị người mắng, bất luận cái gì có điểm huyết khí thanh niên nhân, đều sẽ xuất thủ giáo huấn người. Cái kia tiểu đồng, đồng dạng không có sai lầm lớn. Miệng xú, hơi chút giáo dục một chút là tốt rồi, tính là gì sai lầm lớn. Còn như Tần Thượng Tá, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực cũng không có sai lầm lớn. Liễu Mộng Vân ở Thịnh Kinh cửa thành động thủ đả thương người, hoàn toàn chính xác vi phạm Thịnh Kinh thành pháp lệnh. Tần Thượng Tá là có tư cách cầm xuống Liễu Mộng Vân. Có thể hết lần này tới lần khác chính là liên tiếp vấn đề nhỏ, cuối cùng gây thành một hồi nhiễu loạn lớn. Các ngươi về trước đi, ta đi bẩm báo Tần tướng quân. Theo chân bọn họ thương lượng một chút, phiền phức khả năng có chút lớn. Diêu Tinh suy nghĩ một chút, thấp giọng nói rằng, các ngươi tạm thời không muốn trở về Sương Võ Thành, chờ ta thông báo, hiểu chưa? Tô Dương nhỏ giọng hỏi vấn đề sẽ rất lớn sao? Cụ thể xem phía trên ý tưởng, ta cũng nói không chính xác. Diêu Tinh xoa xoa khuôn mặt, nhìn trước mắt vị này chính mình vẫn rất thưởng thức thanh niên nhân, thấp giọng nói rằng, ngược lại ngươi có thể làm tốt chạy trốn chuẩn bị, đây là kết quả xấu nhất, hiểu chưa? Cái kia người nhà ta. Vấn đề không lớn lắm, cũng còn là cần thể diện, cũng không phải là thổ phỉ, toàn bộ đệ quy củ tới. Diêu Tinh thấp nói rằng, lời nói lời khó nghe, không bảo đảm ngươi, bảo trụ nhà ngươi người, vẫn là không có vấn đề. Cảm ơn Diêu đại đội. Ai? Diêu Tinh nặng nề thở dài một hơi nói, ta đi trước. Diêu Tinh đứng dậy rời đi, cấp tốc chạy tới Sương Võ Thành quân bộ, gặp được Tần Bằng Trình. Biết được Tô Dương ở Thịnh Kinh Thành làm ra lớn như vậy nhiễu loạn sau đó. Liên Tần Bằng Trình cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Diêu Tinh hỏi cái kia tiểu đồng, Tần tướng quân quen biết sao? Không biết, ta đã thật lâu tốt 2 năm chưa có trở về quá Thịnh Kinh, hơn nữa ta vì cái gì phải biết một cái tiểu cô nương. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như là Tây Nam Bộ sự tình, Diêu Tinh còn có thể giải quyết. Có thể sự tình liên quan đến Tổng quân bộ, hắn sẽ không năng lượng lớn như vậy. Toàn bộ Tây Nam quân bộ phận, cũng chỉ có Tần Bằng Trình có năng lực này, đến giúp Tô Dương. Trước tiên đem cao tầng tụ tập lại nói, chuyện này vẫn còn cần thông báo một chút bọn họ. Ừm. Sau một tiếng, còn lưu thủ ở Sương Võ Thành 10 vị Tây Nam quân bộ phận cao tầng tụ tập với nhau. Diêu Tinh đơn giản đem chuyện nguyên nhân gây ra trải qua, thuật lại một lần. lấy Tô Thiếu Giao tính cách, ta tương đối tin tưởng hắn, không biết nói láo, hơn nữa Thịnh Kinh Thành tình báo, cũng nhanh muốn truyền về. Một vị cao tầng cảm thán nói, Tô Thiếu Giao thực lực, làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Tân Bằng Trình vẻ mặt nghiêm túc nói ra, chúng ta lần này khẩn cấp hội nghị, chủ yếu thảo luận, không phải vấn đề này. Lại một chức cao tầng hỏi Tần Tướng Quân có ý tứ là, muốn thương lượng một chút, nên xử lý như thế nào Tô Dương? Không phải. Tân Bằng Trình lắc đầu nói, tham gia tình nguyên nhân gây ra đến xem, chúng ta không thể xử lý Tô Thiếu Giáo, chí ít chúng ta Tây Nam quân bộ phận không thể, đừng quên Tô Thiếu Giáo cho chúng ta Tây Nam quân bộ phận lập bao nhiêu công, không nên quên hắn ở Tây quân bộ cho chúng ta kiếm bao nhiêu khuôn mặt, chớ quên, trên mặt hắn tổn thương, là thế nào tới? Mười vị cao tầng đều trầm mặc. Tân Bằng Trình lại hỏi, các ngươi cảm thấy, chúng ta chắc đúng chỗ hắn phạt sao? Không nên. Chúng ta đích xác không thể xử lý Tô Thiếu Giáo. Cái này sẽ làm cho những người khác hàn tâm. Tô Thiếu Giáo danh khí quá lớn, chúng ta xử lý, hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Hiện tại rất nhiều tổng quân thanh niên nhân, đều rất sùng bái Tô Dương, nếu như đối với hắn tiến hành xử phạt. Tô Dương đích thật là rước lấy phiền phức, ta bỏ quyền. Tân Bằng Trình chứng kiến phản ứng của mọi người, hơi khẽ gật đầu một cái. Chí ít Tây Nam quân bộ phận cao tầng ý kiến, vẫn tương đối nhất trí. Dù cho có 3 người đầu bỏ quyền phiếu, hắn cũng có thể tiếp thu. Bỏ quyền. Dù sao cũng hơn phản đối tốt. Tốt, ý kiến của chúng ta phải không xử lý Tô Thiếu Giáo. Tân Bằng Trình gật đầu, như vậy kế tiếp đề tài thảo luận, chúng ta là chờ đợi Tổng quân bộ bên kia xử lý tình huống, dựa theo Tổng quân bộ xử lý ý kiến hành sự, vẫn là nghĩ biện pháp bảo vệ Tô Thiếu Giáo. Một đám cao tầng đều cúi đầu, trầm mặc. Đại gia nói thoải mái, lần này hội nghị, không làm hội nghị ghi chép, thuần túy đứng ở chúng ta Tây Nam quân bộ góc độ. Tân Bằng Trình thấp giọng nói, có ý kiến đều có thể nói một chút. Các cao tầng ngẩng đầu, rốt cục vẫn phải có một vị thượng tá muốn lên tiếng. Vẫn là tận lực bảo vệ Tô Thiếu Giáo a. Rất nhiều cao tầng đều nhìn cái kia vị già hơn giáo. Tân Bằng Trình gật đầu, Trương thượng tá, ngươi nói tiếp. Bất kể là bị giam cầm, vẫn là xử quyết, đều quá đáng tiếc, hắn trẻ. Trương thượng tá thấp giọng nói, có hắn ở Tây Nam quân bộ phận, ta đều an tâm không ít, chí ít ta 100 năm phía sau, cũng vẫn như cũ tin tưởng Tây Nam quân bộ phận có thể duy trì ở ổn định. Tân Bằng Trình không nhịn được cười một tiếng, Trương thượng tá phải suy tính có chút lâu dài. Không phải lâu dài, nói không chừng ngày nào đó ta sẽ không có, cuối cũng vẫn phải vì ta những thứ kia không chịu thua kém hậu đại thao điểm tâm chứ. Thực lực bọn hắn không được, chỉ có thể theo Tây Nam quân bộ phận hỗn điểm thời gian. Trương thượng tá bất đắc dĩ nói, ta hiện tại đã không có gì lòng tiến thủ, chỉ hy vọng có thể nhiều hăng hái ra một ít tranh khí tuổi trẻ hậu bối, chí ít cho ta xem đến một ít hy vọng, hoặc giả nói là đường sống. Chương 333, Tây Nam quân bộ phận cao tầng hội nghị. Nham hiểm. Trương thượng tá, ta minh bạch ý của ngươi. Tân Bằng Trình không có đối với Trương thiếu giáo lời nói, làm bất luận cái gì bình phán, còn lại còn có ý kiến gì sao? Nói một chút coi. Ta có khuynh hướng bảo trụ Tô Dương A. Một vị cao tầng thấp giọng nói, Tô Dương thiên phú thật tốt quá, hắn không nên bị mai một. Hơn nữa ta cho rằng, chúng ta không cần quá bi quan, tổng quân bộ vậy cũng không muốn bóp chết Tô Dương, hắn đã tại một trận chiến kia chung. Chứng minh rồi giá trị của mình, tuyệt đối ở bị hắn giết chết sủng thú bên trên. Đương nhiên, có vài người liền không nói được rồi, dù sao thủ đã kết rồi. Khẩn cấp đại đội phó đại đội trưởng giơ tay lên, muốn lên tiếng. Mã phó đại đội, nói đi. Người ý kiến gì? Mã Văn Hồng trên mặt, trước sau như một mang theo đủ cười, ta muốn hỏi hỏi, hiện tại lấy Tần tướng quân thực lực, có thể hay không chế phục Tô Dương? Nếu như Tô Dương không có thổi quá khoa trương, ta hẳn không có biện pháp chế phục Tô Dương. Tân Bằng Trình nương đến ghế trên thấp giọng nói, đồng thời đánh bại 4 vị vương giả cấp cường giả, hơn 20 vị tinh diệu cấp ngự thú sư, hẳn là đem Thịnh Kinh thành Tây thành khu cao thủ, toàn bộ đánh một lần, nhưng lại không tổn thương mất một con sủng thú, ta là không làm được. Nhìn Tô Dương trên người sủng thú có thể biết, Tô Dương trên người, rất có thể có cái loại này để thăng sủng thú đẳng cấp hoặc là đưa tới sủng thú biến dị thiên phú, còn kia không gian hệ sủng thú, ở Tô Dương trong tay tổ mã rất nhanh, cũng đã thăng cấp đến tinh diệu cấp. Đã khả năng buông lỏng tiến hành không gian thuần gì, con kia bạo phong chi ương tốc độ, đã đuổi kịp phổ thông vương giả cấp hung thú, con kia địa ngục huyết đằng hoa thì càng không cần nói nhiều, nó có thể đơn giản hủy diệt. Một tòa thành trì. Nói chung, toàn bộ Tây Nam Bộ, Tô Dương là đỉnh tiêm sức chiến đấu, ở một ít đặc thù chiến đấu trường, có thể phát huy ra sức chiến đấu, khẳng định ở trên ta. Tân Bằng Trình hơi chút tổng kết một cái, nếu như chúng ta thực sự nghĩ đối với Tô Dương động thủ. Vậy là tốt rồi, làm tốt Tây Nam quân bộ phận cao thủ tử thương hơn phân nửa chuẩn bị, đồng thời vẫn không thể cam đoan thành công. Mã Văn Hồng nói ra, Tần tướng quân ý tứ nói đúng là, chúng ta không làm gì được Tô Dương, coi như tổng quân bộ bên kia phái người tập nã Tô Dương, cực kỳ có chuyện có thể xảy ra, vẫn là Tô Dương trốn tránh, đúng không? Tân Băng Trình thở dài một hơi, rất có thể. Mã Văn Hồng híp mắt hỏi, coi như là dùng Tô Dương người nhà tới uy hiếp hắn, chỉ sợ cũng rất khó chứ. Ý tưởng này, có chút bị hủi, Tô Dương không phải cái loại này nguyện ý bị người khống chế đứng ốc, lấy Tô Dương tốc độ phát triển, chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị phản vệ, không gian hệ sủng thú, quỷ dị khó lường, chúng ta không thể đổ. Ta không muốn ngày nào đó đứng lên liền thấy toàn bộ xương võ thành, đều là địa ngục huyết đắng hoa, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vạch mặt. Cái kia bước đi Tô Dương, hắn có thể hay không gia nhập vào những tổ chức khác? Tân Băng Trình cười khổ nói, những thứ kia tổ chức, không có đạo lý không mời Tô Dương, tên kia tuyệt đối rất được hoan nghênh, nếu như là phổ thông trung lập tổ chức còn tốt, nếu như là thiên tình biết, hát vũ, thú thần giáo cái loại này, phiền phức liền lớn. Mã Văn Hồng thấp nói rằng, hơn nữa cái không gian kia hệ sủng thú, chúng ta cũng không cầm về được. Ừm. Ta đây cảm thấy, vẫn là tận lực bảo vệ Tô Dương A. Mã Văn Hồng nhỏ giọng nói rằng, bảo vệ Tô Dương, chúng ta là có thể kiếm, không bảo vệ nổi Tô Dương, chúng ta tiền kỳ đầu tư liền thua thiệt, còn thiếu một thành viên đáng tin lại được lực kiện tướng, thiếu một vị tương lai cây trụ. Hơn nữa chính như Trương Thiếu Giáo theo như lời, sự tình còn không có phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, Tô Dương có lỗi, bọn họ Thịnh Kinh thành vệ quân cũng có sai, chúng ta chỉ cần khẽ cắn môi, vẫn có cơ hội vượt qua đi, chỉ cần không cho một số người nhảy ra ở tổng quân bộ bên kia làm trái lại là tốt rồi. Mã Văn Hồng nói xong những lời này, lại cười nói, ngược lại, đến lúc đó, coi như mặt trên khó chịu, chắc cũng là tần tướng quân chống đi tới, chúng ta đám người này, mặt trên phòng trừng đều nhìn không thấy. Tân Băng Trình háng giọng một cái, bị Mã Văn Hồng nói lời nói này, làm cho thập phần không được tự nhiên. Cái gì gọi là làm cho hắn chống đi tới? Còn lại cao tầng, lại không nhịn được muốn cười. Còn có ai muốn phát biểu ý kiến sao? Tân Băng Trình thấy không ai tái phát nói, vậy giơ tay biểu quyết, đồng ý bảo vệ Tô Dương, nhấc tay à. Tân Băng Trình do dự một chút, vẫn là giơ tay lên. Diêu Tinh, Mã Văn Hồng, Trương Thượng Tá đồng dạng nhấc tay. Ngay sau đó, lại có còn lại 6 vị cao thủ giơ tay lên. Một vị cao tầng bỏ quyền. Tốt, cái kia cứ quyết định như vậy đi. Kết quả như vậy, Tân Băng Trình vẫn là tương đối hài lòng. Chính như mấy vị cao tầng phân tích như vậy, sự tình còn có thể vãn hồi. Tô Dương không có sát nhân. Hắn đồng thời cũng hướng tổng quân bộ, chứng minh rồi thực lực và thiên phú của mình. Tuy là loại này chứng minh phương thức, có đánh Thịnh Kinh thành mặt hiểm nghi. Vậy mọi người thương nghị một chút kế hoạch ra. Tân Băng Trình nói rằng, có biện pháp nào có thể đem Tô Dương bảo vệ tới, tỉ như các ngươi ở tổng quân bộ bằng hữu. Có ai có thể giúp được gì không, có thể đả thông một cái các đốt ngón tay. Tây Nam quân bộ cao tầng, hoặc nhiều hoặc ít còn có là những người này mạnh. Nói không chừng cái kia vị chiến hữu, liền tại tổng quân bộ nhậm chức. Mã Văn Hồng thấp giọng nói, ta ngược lại thật ra có biện pháp, làm cho Tô Dương thiếu gánh chịu một ít chịu tội, còn không dùng cầu người, chỉ là có chút đắc tội với người. Tân Băng Trình hiếu kỳ nói, biện pháp gì? Còn lại cao tầng cũng nhìn về phía Mã Văn Hồng. Mã Văn Hồng ở Tây Nam quân bộ phận, có nham hiểm danh xưng là. Trừ hắn ra suốt ngày cười tủm tỉm, hạ thủ tặc tàn nhẫn bên ngoài. Cũng bởi vì hắn cái này nhân loại, có đôi khi hơi vi âm tổn hại rồi chút. Chuyện nguyên nhân gây ra, không phải mấy cái không hiểu chuyện tiểu tuổi trẻ, vũ nhục Tô Dương, bị trừng phạt một cái. Sau đó bởi vì bọn họ có chút bối cảnh, làm cho Thịnh Kinh thành thành vệ quân thiên hướng bọn họ, đứng ra giữ gìn mới tạo thành đại lượng tổn thất sao. Đối với, sau đó thì sao? Mã Văn Hồng cười nói ra, có phát hiện hay không, từ đại đa số quân nhân góc độ đến xem, Tô Dương dường như chiếm cứ một điểm đạo nghĩa, mà mấy cái có chút điểm bối cảnh thanh niên nhân, còn có Thịnh Kinh thành thành vệ quân xuất thủ động cơ, khiến người ta có chút khiến người ta phản cảm cùng khinh thường. Là như vậy. Tân Băng Trình tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao? Mã Văn Hồng nói ra, chúng ta đây phía Tây Nam quân bộ danh nghĩa, đang báo Tổng quân bộ, yêu cầu Tổng quân bộ mệnh lệnh Thịnh Kinh thành thành vệ quân, phê bộ cái kia mấy cái thanh niên nhân, chính là vũ nhục quân nhân hiện dịch tội tội danh, như thế nào đây? Một vị cao tầng lắc đầu nói, không được, lão Mã, loại tội danh này, nhiều lắm miệng phê bình, đóng cửa vài ngày. Mã Vĩnh Hoàng Cắn nói ra, vậy vũ nhục thời hạn nghĩa vụ quân sự tàn tật quân nhân. Diều Tinh Thấp nói rằng, Tô Dương trạng thái bây giờ hoàn toàn chính xác tính tàn tật, bất quá cũng liền nhiều lắm quan một tháng trước mà thôi. Điều luật này, vẫn là đại thai biến sau đó, mới xuất hiện. Đại thai biến trước đây, là không có có. Chủ yếu là vì bảo hộ tổn thương tàn quân người, đồng thời cũng là vì bảo hộ phổ thông bình dân. Mã Văn Hồng nói ra, chúng ta toàn bộ cùng nhau tố cáo, đám kia thanh niên nhân cùng nhau tố cáo, kéo lên bọn họ bên trên quân sự tòa án, sẽ đem sự tình huyên lớn một chút. Diều Tinh lắc đầu nói, Mã phó đại đội, ngươi vừa rồi khả năng không có nghe rõ, xúc phạm cái kia luật lệ, khả năng chỉ có một người. Coi như cáo không ngã bọn họ, chúng ta cũng có thể để cho bọn họ tiền đồ hủy hết nha. Chương 334, cha ta nâng ta mang cho ngươi cái thư. Nếu như sự tình làm lớn chuyện, cái kia mấy cái thanh niên nhân, hoàn toàn chính xác khả năng tiền đồ hủy hết. Vũ nhục tàn tật quân nhân tội danh, chỉ là thoạt nhìn nghiêm phạt không nghiêm trọng mà thôi. Ở quân đội trưởng Khống Vân Quốc Liên bang, loại tội danh này rất phạm quân đội kiêng kỵ. Những thứ kia thanh niên nhân, rất có thể đều có quân đội bối cảnh, về sau đại khái suất biết tiến nhập quân đội phát triển. Một khi gánh lấy loại tội danh này, dù cho cuối cùng tội danh không thành lập, chỉ cần sự tình truyền đi, đều sẽ lọt vào rất nhiều quân nhân bài xích. Nhất là phía Tây Nam quân bộ danh nghĩa, tiến hành lên án. Cái này đối với Tô Dương có chỗ tốt gì? Làm cho những thứ kia thanh niên nhân thế lực sau lưng dùng điểm lực, đem sự tình lắng lại sóng gió nha. Hiện tại lo lắng nhất, không phải chính là bọn họ ở sau lưng mấy chuyện xấu sao. Mã Văn Hồng cười nói, bọn họ không đem sự tình đè xuống, chúng ta liền dòng chống khua chiêng từng cái cáo, ngược lại chúng ta cũng không phải là cố tình gây sự, coi như đến tổng quân bộ đối chất nhau, chúng ta cũng không sợ. Nếu như bọn họ còn là muốn mấy chuyện xấu đâu. Vậy thuận tiện đem sự tình làm lớn chuyện, sự tình huyên càng lớn càng tốt, tam phương đều có sai. Nhưng tổng quân bộ phải cân nhắc là, chuyện này đối với đại đa số quân nhân ảnh hưởng. Mã Văn Hồng cười nói, người trời sinh liền thích đứng ở thế yếu quần thể một bên, đại đa số quân nhân cũng càng nguyện ý đứng ở Tô Dương bên này, dù sao cái này quan hệ đến bọn họ thiết thân lợi ích, chỉ cần chúng ta thái độ kiên quyết một điểm, hẳn là cũng sẽ không thua, tổng quân bộ cũng phải cấp chúng ta một điểm mặt mũi. Tân Băng Trình gật đầu, nói cách khác, sự tình không tính là rất không xong. Đích xác không tính là không xong, chí ít Tô Dương không có sát nhân. Trương Thượng Tá thấp giọng nói, hơn nữa hắn trêu chọc, chỉ là Thịnh Kinh thành thành vệ quân, cũng không phải là tổng người của quân bộ. Mã Văn Hồng lại bổ sung, thực sự muốn xé nghịch ngầm ra, chúng ta cũng có thể chức trách Thịnh Kinh thành thành vệ quân quân kỷ bại hoại. Ách! Nhất bang cao tầng đều nhìn Mã Văn Hồng. Mã Văn Hồng rành rành, hình như là muốn Thịnh Kinh thành vệ quân làm mất lòng. Trước không nói cái kia Tần Thượng Tá làm khó dễ Tô Dương, sẽ nhìn một chút song phương bạo phát xung đột thời điểm, bốn vị vương giả cấp cường giả. Hơn 20 tinh diệu cấp cao thủ, Thịnh Kinh thành toàn bộ Tây khu thành vệ quân cao thủ hầu như đều xuất động, đã bị Tô Dương một cái tinh diệu cấp ngự thú sư, đánh cho tan tác, đây không phải là quân kỷ bại hoại là cái gì. Mã Văn Hồng bĩu môi khinh thường, loại chiến đấu này lực, nếu quả thật có hung thú công thành, Thịnh Kinh thành có thể thủ dưới. Ta đều không biết, Thịnh Kinh thành thành vệ quân, biết lưu lạc tới mức này, nhất định chính là chúng ta Vân Quốc Liên bang sỉ nhục. Mã Văn Hồng lời nói, có cự nhũ lấp miệng em ghét bỏ. Nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Lần xung đột này chung, toàn bộ Thịnh Kinh thành thành vệ quân, hiện ra quá yếu gà. Nói không chừng, còn không cần chúng ta làm lớn chuyện này đã sớm truyền ra ngoài. Tân Băng Trình đánh nhịp nói, vậy cứ như thế làm, Mã Phó Đại đội trưởng, lần này liền làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến Thịnh Kinh, trước điều tra một cái Tô Dương lời nói, là thật hay không, nếu như hắn không có nói sai, cứ dựa theo kế hoạch tiến hành. Bình thường người đi, Tân Băng Trình không quá yên tâm. Được rồi. Mã Văn Hồng gật đầu. Diêu Tinh hỏi cái kia Tô Dương an bài thế nào? Trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian a. Tân Băng Chính hỏi, đúng rồi, thương thế của hắn như thế nào đây? Diêu Tinh trả lời, không có chuyển biến xấu khuynh hướng, chính là không dễ nhìn lắm. Vậy chờ một đoạn thời gian a. Tân Băng Chính bất đắc dĩ nói, Tô Dương hiện tại cần tị phong đầu. Ta hiểu. Liên tại cùng ngày, Diêu Tinh tìm được Tô Dương, làm cho Tô Dương yên tâm. Tây Nam quân bộ phận biết tận lực bảo vệ hắn. Điều này làm cho Tô Dương có chút vui vẻ. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới cái loại này trốn đông trốn tây thời gian. Hắn chịu được, hắn mẹ và em gái không nhất định chịu được. Hai ngày sau sáng sớm, Tô Dương ngồi ở quân xa bên trong, nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu đeo bọc sách, từ trong nhà đi tới, lên một chiếc xe. Mẫu thân của Tô Dương Trương Tú Như đứng tại cửa nhà, cùng Tô Tiểu Tiểu vẫy tay từ biệt. Xe lái đi, Trương Thanh Tú hơi hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía Tô Dương phương hướng. Tô Dương ở Trương Tú Như quay đầu phía trước, cấp tốc quay lên cửa sổ xe. Hắn tạm thời không muốn gặp người nhà. Bên cạnh hắn, Liễu Mộng Vân thấp giọng nói, ta hỏi qua rồi, mẫu thân của thiếu tá cùng muội muội đều sống rất tốt, chính là nho nhỏ không có giác tỉnh ngự thú sư thiên phú, nàng dự thi nguyện vọng là xương võ thành tốt nhất sủng thú bồi dưỡng học viện, bất quá sát hoạch phát huy có chút thất thường, kém hơn 20 phần, bất quá nàng vẫn bị đặc biệt tuyển chọn. Ừm. Tô Dương ngẩng đầu, nhìn chằm chằm chân xe, thật sâu thở dài một hơi. Dù cho hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, biết được tin tức này, hắn trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu. Hắn biết, không có thể giác tỉnh ngự thú sư thiên phú, muội muội của hắn khẳng định rất thương tâm. bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Giác tỉnh ngự thú sư thiên phú sự tình, quá mức ngẫu nhiên. Bình dân gia đình xuất thân, nhất là tổ tiên đều chưa từng xuất hiện ngự thú sư cái chủng loại kia, có thể xuất hiện một cái giác tỉnh ngự thú sư thiên phú hài tử, liền cùng chúng số độc đắc giống nhau. Liễu Ngộng Vân an ủi, thiếu tá cũng đừng thất vọng, đây là chuyện không có cách nào khác, muội muội ta cũng tương tự không có giác tỉnh ngự thú sư thiên phú. Ừm. Tô Dương trong lòng dễ chịu một ít. Phụ thân của Liễu Ngộng Vân là vương giả cấp cường giả, mà mẫu thân của hắn đồng dạng cũng là một vị ngự thú sư. Coi như là như vậy, cũng không có thể cam đoan nhi nữ đều có thể giác tỉnh ngự thú sư thiên phú. Tô Tiểu Tiểu không có giác tỉnh, dường như cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Chúng ta đi thôi. Ừm. Liễu Ngộng Vân buông ra phanh lại, một cước chân ga, xe liền khởi động. Trương Tú Như đứng tại cửa nhà, hơi nghi hoặc một chút nhìn chiếc kia quân xa liếc mắt. Bất quá cũng không quá để ý. Đi tới cửa biệt thự hộp thư trước, Trương Tú Như nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong lại có một phong thơ. Lấy ra nhìn một cái, trên mặt hắn nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Trong những ngày kế tiếp, Tô Dương tạm thời không có đi ra ngoài. Tại ngoại buôn ba non nửa năm, trải qua vài trận đại chiến, coi như là làm bằng sắt người, vậy cũng nhịn không được. Thứ 13 khẩn cấp tiểu đội hiện tại, chỉ còn lại có tiểu miêu tiểu cầu 2-3 con. Đại đa số người, đều bị Tô Dương mang tới Tây Bộ, vẫn chưa về. Còn lại một điểm đội viên, đều là Tô Dương trước khi rời đi, liền ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này, trong tiểu đội bộ phận sự vụ, đều là hách nhân phó quan đang quản lý. Không có Tô Dương, không có Liễu Ngộng Vân, vận hành còn thông thuận. Tô Dương không tiếp tục nhúng tay, Liễu Ngộng Vân bị hắn một cái nghỉ dài hạn. Hắn đại đa số đều thời gian, chính là đem chân thả ở trên bàn làm việc ngủ gà ngủ gật. Thừa dịp hỏa độc không có phát tác khoảng cách, hảo hảo bổ một chút thấy. Mặt khác, hắn liền tại các loại, chờ thêm mặt đối với hắn xử lý. Khoảng chừng qua 3 ngày, Liễu Ngộng Vân trở lại khẩn cấp tiểu đội, trả lại cho Tô Dương châm trà võ thuật, nàng nói cho Tô Dương, cha nàng Liễu Long muốn gặp hắn. Có chuyện gì không? Tô Dương nhấp một miếng trà nghi ngờ nói. Đoán chừng là chân bảo các đã biết chuyện của ngươi. Liễu Ngộng Vân thấp nói rằng, bọn họ đối với ngươi động tâm tư. Ồ, bọn họ nghĩ trước giờ cùng ngươi liên lạc tốt lắm. Liễu Ngộng Vân nô nô miệng, cha ta tự mình mở miệng, ta không tiện cự tuyệt, chỉ có thể mang cho ngươi cái thư. Chương 335, Liễu gia hở tiểu áo đông. Ngươi cùng ngươi phụ thân nói. Liễu Ngộng Vân vội vã phủ nhận nói, không phải, chân bảo các có mạng lưới tình báo của mình, cũng không phải là so với quân đội kém bao nhiêu. Tìm ta có chuyện gì không? Hắn nói là muốn mời ngươi ăn cơm, bất quá chắc là tìm ngươi liên lạc tình cảm. Liên lạc cảm tình. Liễu Ngộng Vân bất đắc dĩ nói ra, bọn họ những thứ này làm ăn, đều thích một bộ này, cũng có thể muốn mời chào suy nghĩ của ngươi, bất quá đoán chừng là thăm dò ngươi một chút ý đồ. Ngươi cảm thấy, ta có nên hay không đi? Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, vẫn là tạm thời không nên đi, Tây Nam quân bộ phận đang giúp ngươi xuất lực, ngươi bây giờ đi, có thể sẽ làm cho cao tầng không cao hứng. Liễu Ngộng Vân thấp nói rằng, ta sẽ giúp ngươi cự tuyệt. Vậy ngươi liền cùng phụ thân ngươi nói, ta gần nhất bể bộn nhiều việc. Tốt. Qua 2 ngày, Liễu Ngộng Vân đột nhiên đẩy cửa ra nói cho hắn biết, Liễu Long bây giờ đang ở thứ 13 khẩn cấp tiểu đội trước cửa, muốn gặp hắn một lần. Tô Dương kinh ngạc nói, ngươi lão ba làm sao tới? Không biết, lần trước ta cự tuyệt hắn thời điểm, hắn cũng không nói với ta. Điểm ấy, Liễu Ngộng Vân cũng rất bất đắc dĩ, có muốn hay không gặp mặt một lần. Nói thật, thành tựu chân bảo các Tây Nam bộ người phụ trách, vương giả cấp cường giả Liễu Long, tự thân lên cửa cầu kiến Tô Dương là không tiện cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, liền hiện ra quá mức cao ngạo. Rõ ràng chính là không nể mặt người ta. Chuyến đi, Liễu Long mặt mũi khẳng định cũng không nhịn được. Liễu Long ở Tây Nam quân bộ phận, vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Nếu như Tô Dương nhớ không lầm, mã phó đại đội liền cùng hắn quan hệ không tệ. Ở toàn bộ Tây Nam bộ, coi như là có quyền thế đại nhân vật. Nhất là ở hai vị chân bảo các vương giả cấp cường giả, được phái đến Tây Nam bộ sau đó. Vậy thấy a? Ừm. Liễu Ngộng Vân suy nghĩ một chút nói rằng, nếu như ta phụ thân cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi mau sớm cầm, không muốn khách khí với hắn, nếu như hắn yêu cầu cam kết gì, chính ngươi cân nhắc một chút, đừng không tiện cự tuyệt. Ách. Nghe được Liễu Ngộng Vân lời nói, Tô Dương sửng sốt một chút. Liễu Long cái này phá áo đông, tuyệt đối là lọt gió. Liễu Long mới vừa vào cửa phòng làm việc, Tô Dương liền từ trên ghế làm việc đứng dậy. Liêu tiền bối, đã lâu không gặp. Liêu Long cười ha hả nói ra, Tô thiếu giáo, gần nhất ngươi nhưng là thực sự. Danh Dương Tứ Hải. Tô Dương nghe được Liêu Long lời nói, cũng có chút xấu hổ. Ngồi đi. Thấy Liêu Long ngồi xuống, Tô Dương cũng ngồi vào hắn trên ghế salon đối diện, Liêu tiền bối biết đến. Làm sao có thể không biết. Liêu Long vừa cười vừa nói, ta muốn rất nhanh, toàn bộ Vân Quốc Liên bang đều sẽ đã biết. Ta lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Liêu Ngộng Vân vì Liêu Long bưng một ly trà liền đi ra ngoài, thuận tiện còn đóng cửa lại. Lần này ta là tới chuyên cảm tạ ngươi tới. Nói như thế nào? Cảm tạ ngươi giữ gìn tiểu nữ A. Cái này bái phỏng lý do, Tô Dương chỉ có thể nói tuyệt. Bất luận kẻ nào đều tìm không ra vấn đề. Nếu như không phải Liễu Ngộng Vân đề cập với hắn, hắn thật đúng là khả năng bị lừa bịp được. Nàng là phó quan của ta, vốn chính là nghe mệnh lệnh của ta. Liêu Long hỏi ngầm đồng ý cũng coi như. Vì sao không tính là? Ta hiểu được. Liêu Long gật đầu, có chút vui mừng nói rằng, trước đây ta còn có chút không yên lòng Ngộng Vân, hiện tại ta yên tâm, liền nhà của chúng ta chiếc kia tử, hiện tại đều đối với ngươi khen không dứt miệng. Còn tốt ta. Thành tựu chân bảo các người phụ trách, Liêu Long đã biết rất nhiều nhân vật. Một ít làm lãnh đạo, một ngày xảy ra vấn đề, liền thích đem thuộc hạ ném ra gánh trách nhiệm. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết, khí xa bảo xuất. Không muốn ngầm cho phép. Dù cho liền là có rõ ràng văn kiện, bọn họ cũng có thể mặt dày không tiếp thu. Nghĩ Tô Dương như vậy, đã có thể tính là nhân nghĩa vô song. Trước mấy thiên Ngộng Vân hồi đi, ta mới phát hiện, hắn hiện tại đã là tinh diệu cấp cao thủ. Liêu Long cảm thán nói, ta hỏi nàng thực lực làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy, nàng nói là Tô thiếu giáo ngươi chỉ đạo của nàng. Trả lại cho nàng mấy viên giá trị liên thành linh thần quả, ngươi đối với Ngộng Vân chiếu cố, ta Liêu Long ghi nhớ trong lòng. Chứng kiến Liêu Long thành khẩn nhãn thần, Tô Dương đều có chút xúc động. Liêu Ngộng Vân là phó quan của ta, nếu như nàng thực lực quá thấp, biết tán dốc ta chân sau. Ha ha ha. Liêu Long cười to nói, lý do này, nếu như Ngộng Vân nghe được, phỏng chừng sẽ rất khó chịu, nàng từ nhỏ hiếu thắng quen rồi, nếu như ngươi nói nàng cản trở, nàng cố ý muốn liều mạng tăng thực lực lên. Giống như cũng là vậy ta phải rút không hảo hảo kích thích một chút nàng. Đúng rồi, Tô Thiếu Giao giết nhiều như vậy Thịnh Kinh thành thành vệ quân sùng thú, còn đắc tội bốn vị vương giả cấp cường giả, sẽ phải rất phiền phức chứ. Tần tướng quân bọn họ đang giúp ta xử lý. Tô Dương bất đắc dĩ nói, ta bây giờ đang ở các loại tin tức. Có cần hay không chúng ta chân bảo các hỗ trợ? Tô Dương từ chối nói, đây là không cần chứ. Hắn không muốn nợ ơn người khác. Nhất là chân bảo các. Liêu Long cười nói ra, nếu như là ta là cảm kích người đối với Ngộng Vân giữ gìn đâu. Cái này. Lại nói tiếp, cả chuyện này nguyên nhân gây ra, hay là bởi vì Ngộng Vân, nếu như Tô Thiếu Giáo không phải giữ gìn Ngộng Vân, ngươi cũng không chọc như thế đại phiền toái phải không? Liêu Long thấy Tô Dương phải nói, liền vội vàng nói, không phải muốn nói gì là ngươi ngầm thừa nhận nói, lúc đó ngươi lựa chọn sáng suốt nhất, chính là làm cho Ngộng Vân ở thành vệ quân nơi đó nghỉ ngơi vài ngày, nàng nhiều lắm chịu khổ một chút đầu liền thả ra rồi. Coi như Ngộng Vân hành động là của ngươi ngầm thừa nhận, vậy ngươi bang Ngộng Vân tăng thực lực lên, chiếu cố Ngộng Vân sự tình, cuối cũng vẫn phải để cho ta cái này làm phụ thân cảm kích một chút đi. Tô Dương chỉ cùng với chính mình hỏi chỉ là vì cảm kích ta. Liêu Long nói xong, dường như hắn là vì cảm tạ Tô Dương mà hỗ trợ, không cần Tô Dương nợ nhân tình. Lúc đó chỉ là vì cảm kích Tô Thiếu Giáo, chẳng lẽ còn có khác? Liêu Long cười nói, Tô Thiếu Giáo, ngươi cũng đừng đa tâm. Cái đó ngược lại không có. Coi như là có. Tô Dương cũng nghiêm chỉnh thừa nhận. Vậy quyết định. Liêu Long cười đứng lên, chúng ta chân bảo các, ở tổng quân bộ, vẫn còn có chút mạng giao thiệp, hoặc nhiều hoặc ít, chúng ta cũng có thể giúp được một tay, có chúng ta phối hợp, tần tướng quân đám kia, cũng muốn lung dung không ít. Chân bảo các ở tổng quân bộ, có nhân mạch. Cái này Tô Dương tin tưởng. Bằng không chân bảo các cũng sẽ không mở lớn như vậy. Liên địa phương quân bộ phận, đều thường thường cần ở chân bảo các chọn mua nhất định vật tư chiến lược. Cái kia liền đá tạ. Không khách khí, ta còn muốn cảm tạ ngươi đối với tiểu nữ chiếu cố. Liêu Long cười khoát tay một cái nói, ngày hôm nay qua đây, chủ yếu chính là vì chuyện này, ta trong điếm còn có chuyện phải bận rộn, liền đi trước. Liêu Long vội vã sau khi rời đi, Liêu Ngộng Vân tò mò hỏi Tô Dương, cha nàng đều nói những gì. Ta đánh liền Thịnh Kinh thành thành vệ quân sự tình, phụ thân ngươi nói phải giúp một tay. Liêu Ngộng Vân gánh thầm nghĩ, hắn có nhắc tới điều kiện gì rồi sao? Không có. Tô Dương trả lời, hắn nói, là vì cảm tạ ta đối với ngươi chiếu cố, mới giúp ta, cũng không tính là nợ nhân tình. Liễu Ngộng Vân không lời nói, lão hồ ly này. Chương 356, U Minh Huyễn Ảnh Miêu. Thần thoại cấp thiên phú. Tắc đánh sai số chương, nội dung vẫn tiếp. Hắn là cô y kiếm cớ giúp cho ngươi. Liễu Ngộng Vân bất đắc dĩ nói, mặc dù không tính nhân tình, vốn lấy tính cách của ngươi, về sau hoặc nhiều hoặc ít, cũng muốn chiếu cố một chút chân bảo các ca. Ta biết, nhưng bây giờ nhiều trợ lực luôn là tốt. Tô Dương cười nói, thêm một người bạn, dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch tốt, phụ thân ngươi lúc này giúp ta không tiện cự tuyệt. Ta biết. Liễu Ngộng Vân gật đầu, nếu như là ta nằm ở ngươi bây giờ hoàn cảnh, cũng không khả năng cự tuyệt, hơn nữa hắn tìm lý do. Ngay cả ta cũng dùng tới, kỳ thực coi như không có ta, bọn họ cũng sẽ tìm lý do nào khác giúp ngươi, đây coi như là một loại đầu tư. Tô Dương nhịn không được cười nói, bị người đầu tư, cảm giác cũng xem là tốt ta. Hắn tiếp thu Liễu Long trợ giúp, một phần trong đó nguyên nhân, cũng là bởi vì Liễu Mộng Vân. Liễu Mộng Vân không sai biệt lắm đã với hắn trói chặt ở cùng một chỗ. Hắn tin tưởng, hắn cùng Liễu Long, cùng chân bảo các giao hảo, hoặc là khả năng hợp tác. Tô Dương không có đổi thiên đổi, đổi thế giới ý tưởng. Chủ yếu là ngươi có thực lực đó cùng tiềm lực, nếu như đổi lại những người khác, coi như chết đói, chân bảo các cũng không thấy biết bố thí một chén cháo loãng. Cái này, chúng ta tạm thời liền không trước không muốn nói chuyện, đem ngươi U Minh huyền ảnh miêu thả ra đi. Được rồi. Liễu Mộng Vân cho rằng Tô Dương là muốn vuốt mèo. Trên người nàng bạch quang lóe lên, hồi lâu không thấy U Minh huyền ảnh miêu xuất hiện ở bên trong phòng làm việc. U Minh huyền ảnh miêu vừa xuất hiện, cũng không nhìn Liễu Mộng Vân liếc mắt, cũng nhanh chạy bộ đến Tô Dương trước mặt, thân thiết cọ sát Tô Dương. Liễu Mộng Vân có chút ghen ghét quay đầu. Nàng thực sự rất muốn hỏi hỏi U Minh huyền ảnh miêu, nó rốt cuộc là nhà ai. Đúng rồi, đem Băng Nguyệt tinh linh cũng thả ra đi. Băng Nguyệt tinh linh sau khi xuất hiện, nó lẳng lặng đứng sau lưng Liễu Mộng Vân, cũng không phải là đặc biệt thân cận Tô Dương. Điều này làm cho Liễu Mộng Vân hơi có chút vui mừng. Liêu phó quan, ngươi đi mau đi. Ồ, tốt. Liễu Mộng Vân sửng sốt một chút, mới phản ứng được, Tô Dương đây là làm cho hắn đi ra ngoài. Ta tạm thời tìm không thấy bất luận kẻ nào. Là. Liễu Mộng Vân đem Tô Dương cửa ban công nhẹ nhàng khép lại. Mỗi lần xuất hiện loại tình huống này, trong lòng nàng đều có chút cảm giác khó chịu. Băng Nguyệt Tinh Linh cùng U Minh Huyễn Ảnh Miêu là của nàng sủng thú nha. Làm sao cảm giác nàng ngược lại là một ngoại nhân? Bọn họ đến cùng ở trong phòng làm cái gì? Nghe góc nhà, Liễu Mộng Vân là không dám. Nàng rõ ràng Tô Dương điều tra năng lực cảm ứng là khủng bố đến mức nào. Tô Dương sờ sờ U Minh Huyễn Ảnh Miêu nhu thuận bóng loáng da lông, nhớ tới muội muội của mình, nhịn không được thở dài một hơi. Đại hình quân đoàn nhiệm vụ qua đi, hắn đạt được một cái cưỡng chế tính sủng thú bồi dưỡng khế ước quyền chủ. Nguyên bản hắn là định đem danh ngạch này lưu cho mình muội muội, nhưng bây giờ Tô Tiểu Tiểu không có giác tỉnh, hắn liền không có còn lại lựa chọn. Trừ phi hắn nguyện ý đem cưỡng chế tính sủng thú bồi dưỡng khế ước quyển trục phóng tới trong góc phòng hít bụi. Khuyên bảo U Minh Huyễn Ảnh Miêu so với khuyên bảo Băng Nguyệt Tinh Linh dễ dàng nhiều. Tô Dương cứ như vậy nhắc tới, cũng không cần Băng Nguyệt Tinh Linh đi chứng minh, U Minh Huyễn Ảnh Miêu liền gật đầu đồng ý. Tức giận đến Băng Nguyệt Tinh Linh đem đầu quăng qua một bên đi, không muốn xem nó. Băng Nguyệt Tinh Linh vốn là muốn nói điểm cái gì, bất quá nó hé miệng, lại phát hiện mình dường như không có quyền lực nói U Minh Huyễn Ảnh Miêu. Khế ước thành công ký kết, Tô Dương nhìn về phía U Minh Huyễn Ảnh Miêu thuộc tính. Tên gọi: U Minh Huyễn Ảnh Miêu. Thiên phú: một thần thân, hiếm thấy, 2. Cường lực nhảy, hiếm thấy, 3. Khí tức cẩn giấu, phổ thông. Tiềm lực trưởng thành, đế cấp hạ phẩm. Cấp bậc thực lực, bạch kim trung phẩm. Điểm kinh nghiệm. Thuộc tính: thú hệ, phong hệ, ám hệ, kim hệ. Độ trung thành: 88, Tô Dương, 70, Liễu Mộng Vân. Kỹ năng: một ngày giết, 2. Ẩn thân thuật, 3. Che dâu hơi thở, 4. Xé rách chảo, 5. Tật tốc tàn ảnh, 6. Không tiếng động bước, 7. U Minh Bộ, 8. Thuấn thiểm, 9. Bạo phong xé rách chảo, 10. Ẩn nút, 11. Nghe âm thanh biết vị trí, 12. Huyễn ảnh phân thân. U Minh Huyễn Ảnh Miêu tiềm lực trưởng thành cùng ban đầu Băng Nguyệt Tinh Linh giống nhau là hoàng cấp cực phẩm. Bất quá nó vận khí tốt, chỉ phục dùng một viên linh thần quả, đã đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích, đem tiềm lực trưởng thành tăng lên tới đế cấp hạ phẩm. Nên đánh giá thế nào U Minh Huyễn Ảnh Miêu đâu? Kỳ thực chính là cao mẫn tiệp, am hiểu ẩn nút cường công thích khách ván quân. Vừa vặn Tô Dương trên tay cũng không có ám sát hệ sủng thú. Ken chúc mừng ký chủ sử dụng cưỡng chế tính sủng thú bồi dưỡng khế ước quyền chủ, thu được con thứ 8 sủng thú U Minh Huyễn Ảnh Miêu. Sau đó chính là Hỷ Văn Nhạc Kiến hệ thống biếu tặng thần thoại cấp thiên phú phân đoạn. Tô Dương để tay đến U Minh Huyễn Ảnh Miêu trên trán. U Minh Huyễn Ảnh Miêu thân mật cả cả hắn tay. Không nên cử động, muốn bắt đầu. U Minh Huyễn Ảnh Miêu ngừng lại, một đôi màu hổ phách mắt mèo nhìn lấy Tô Dương. Ken ngươi sủng thú U Minh Huyễn Ảnh Miêu thu được thần thoại cấp thiên phú, thần hành tốc độ. Ken ngươi sủng thú U Minh Huyễn Ảnh Miêu thu được thần thoại cấp thiên phú, tiềm lực trưởng thành để thăng tới đế cấp thượng phẩm. Thần hành tốc độ. Thần thoại cấp đại biên độ tăng cường nên sủng thú tốc độ di động, đại biên độ tăng cường nên sủng thú nhảy năng lực, đại biên độ yếu bất sở hữu giảm tốc độ kỹ năng hiệu quả. Chứng kiến kỹ năng này, Tô Dương thỏa mãn gật đầu. Cùng bạo phong chi ưng thiên ngoại lưu tinh giống nhau, đồng dạng là tăng cường tốc độ thiên phú. phi thường thích hợp Vũ Linh Huyễn Ảnh Miêu phong cách chiến đấu. Ở trong chiến đấu, cũng phi thường thực dụng. Tô Dương cười vỗ vỗ Vũ Linh Huyễn Ảnh Miêu đầu hỏi, cảm giác thế nào? U Minh Huyễn Ảnh Miêu trực tiếp nhào vào Tô Dương trên người, hưng phấn dùng nó thô giáp đầu lưỡi liếm Tô Dương khuôn mặt. Tô Dương trên mặt băng vải đều kém chút bị nó liếm rối loạn. Hắn ôm U Minh Huyễn Ảnh Miêu cười nói, tốt lắm, không nên náo loạn nữa. U Minh Huyễn Ảnh Miêu lúc này mới an tĩnh lại, lặng lặng ghé vào Tô Dương trên người, một đôi xinh đẹp mắt mèo nhìn chằm chằm Tô Dương, cả mắt đều là hưng phấn vui vẻ. Băng Nguyệt Tinh Linh đứng ở một bên, hơi có chút khó chịu nói ra, tiểu mèo mẹ, chớ đem chủ nhân y phục làm dơ, hưng phấn như thế, không biết còn tưởng rằng ngươi là Phát Xuân. U Minh Huyễn Ảnh Miêu quay đầu, trong một đôi trong mắt tràn đầy hung quang. Băng Nguyệt Tinh Linh bất mãn nói, ngươi lại chừng ta thử xem. U Minh Huyễn Ảnh Miêu chậm rãi thu liễm tốt trên người mình sắc ý, sau đó lẳng lặng ghé vào Tô Dương trong lòng, nhưng Tô Dương xoa đầu của nó, một bộ khéo leo răng rớp. Các ngươi phải thật tốt ở chung, không nên nháo mâu thuẫn, biết không? Meo meo. U Minh Huyễn Ảnh Miêu dùng rất nhẹ nhàng tiếng nói kêu một tiếng. Ý bảo mình biết rồi. Lấy hung ác độc địa, mang thủ, ám sát nổi tiếng U Minh Huyễn Ảnh Miêu, dĩ nhiên phát sinh như vậy tiếng kêu. Nghe được Băng Nguyệt Tinh Linh trong lòng hiện lên ác tâm. Tô Dương nhìn về phía còn không có tỏ thái độ Băng Nguyệt Tinh Linh, Băng Nguyệt Tinh Linh chỉ có thể nhịn dưới đối với U Minh Huyễn Ảnh Miêu bất mãn trả lời, chủ nhân, ta biết rồi. Ừm. Các ngươi trở về liêu phó quan bên kia đi thôi. Tốt. Băng Nguyệt Tinh Linh ngoan ngoãn mở ra cửa phòng làm việc. Có thể nó mới vừa đi tới cửa phòng làm việc, lại đột nhiên dừng bước. Nó quay đầu lại, phát hiện U Minh Huyễn Ảnh Miêu dĩ nhiên ghé vào Tô Dương dưới chân, không có muốn đi ý tứ. Nó không có nghe được mệnh lệnh sao? Chương 357, Nghĩ Hình Bạo Tạc Hỏa Ưng Đàn. Bạch Kim cấp. Băng Nguyệt Tinh Linh hướng U Minh Huyễn Ảnh Miêu khiến cho một cái nhan sắc. U Minh Huyễn Ảnh Miêu cúi đầu, không để ý nó. Làm sao vậy? Tô Dương ngẩng đầu bắt đầu, chứng kiến Băng Nguyệt Tinh Linh đứng ở cửa, hơi nghi hoặc một chút. Không, không có gì. Băng Nguyệt Tinh Linh đi ra phòng làm việc, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ra khỏi Tô Dương phòng làm việc, chính là Liễu Mộng Vân phòng làm việc. Liễu Mộng Vân thấy Băng Nguyệt Tinh Linh đi ra, lại không nhìn thấy U Minh Huyễn Ảnh Miêu. Nó vẫn còn ở bên trong. Ừm. Băng Nguyệt Tinh Linh tâm tình không được tốt. Vì sao Tô Dương rõ ràng nói, khiến chúng nó tất cả đi ra, hết lần này tới lần khác U Minh Huyễn Ảnh Miêu còn chết nương nhờ Tô Dương bên người không đi. Cái này quá không công bình chứ. Nó ở bên trong làm cái gì? Băng Nguyệt Tinh Linh mịt mờ nói ra, thiếu tá nói, phải thật tốt bồi dưỡng nó, phỏng chừng về sau, nó liền giống như ta. Thực sự, Liễu Mộng Vân đều không biết, chính mình có nên hay không vui vẻ. Theo lý thuyết, Tô Dương nguyện ý giúp nàng bồi dưỡng sủng thú, nàng rõ ràng hẳn là vui vẻ mới đúng. Là thực sự. Băng Nguyệt Tinh Linh không muốn nói thêm gì nữa, hóa thành một đạo bạch quang, bám vào đến Liễu Mộng Vân trên người. Bù hai ngày thấy, Tô Dương hơi chút khôi phục một điểm tinh thần. Tính cực tự động, hắn quyết định xuất hiện tăng thực lực lên. Ở Tây quân bộ lấy được bạo tạc viêm ma, thực lực còn quá thấp. Hắn dự định lợi dụng trong khoảng thời gian này, hảo hảo đem bạo tạc viêm ma cấp bậc thực lực để thăng một cái. Ở Diêu Tinh nơi đó nộp hồ sơ một tiếng, Tô Dương mang theo Liễu Mộng Vân đi tới Nhạn Đãng Sơn ngoại vi. Bạo tạc viêm ma đẳng cấp quá thấp, Nhạn Đãng Sơn vòng ngoài hung thú, đủ để thỏa mãn nó thăng cấp nhu cầu. Mà bây giờ Tô Dương cũng không thích hợp, tiến nhập Nhạn Đãng Sơn ở chỗ sâu trong trở thành. Hắn bây giờ còn cần thường thường trở về, chờ đợi Tây Nam quân bộ tin tức. Ngược lại là Liễu Mộng Vân hướng Tô Dương xin tiến nhập Nhạn Đãng Sơn ở chỗ sâu trong, nàng muốn hảo hảo lịch lãm một phen. Thiếu tá, ta thực lực bây giờ, có chút kéo ngươi chân sau, ta nghĩ muốn mạnh mẽ. Băng Nguyệt Tinh Linh bây giờ là tinh diệu hạ phẩm. Liễu Mộng Vân thân là tinh diệu cấp ngự thú sư, thực lực đã viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Theo lý thuyết, hắn hiện tại có tự mãn điều kiện. Nhưng ở bởi vì vẫn đợi ở Tô Dương bên người, đưa tới nàng đối với tròng mắt của mình, càng thêm nghiêm khắc. Nàng cầm Tô Dương làm chính mình mục tiêu, luôn cảm giác mình thiếu nghiêm trọng. Đi thôi. Tô Dương đáp ứng rồi Liễu Mộng Vân yêu cầu, một tháng, cho ngươi thời gian một tháng. Là. Chú ý an toàn. Tô Dương cũng không muốn Liễu Mộng Vân gãy ở Nhạn Đãng Sơn ở chỗ sâu trong. Được rồi. Chờ Liễu Mộng Vân sau khi rời đi, Tô Dương thả ra bạo tạc viêm ma. Hồi lâu chưa ra, tiểu gia hỏa vừa xuất hiện, nó liền thở phì phì nhìn hắn chằm chằm. Tô Dương liền chú ý tới nó giảm xuống một chút độ trung thành. Nó đây là cáo kỉnh. Đoán chừng là không muốn thích ở ngự thú trong không gian nghẹn lâu lắm. Đi, ta dẫn ngươi đi tạc điểm cái gì? Bạo tạc viêm ma mừng rỡ gật đầu, ba con hắc sắc bạo tạc hỏa ưng vây quanh nó đảo quanh. Trong miệng của nó còn không nghe phát sinh mơ hồ bao em mở. Tiếng. Dường như đối với Tô Dương lời nói, rất là chờ mong. Nó rất xuống về điểm này độ trung thành, cũng cấp tốc khôi phục lại. Ken phân phát nhiệm vụ, bị bực bội đã lâu bạo tạc viêm ma luôn muốn tạc điểm cái gì, ký chủ cần để cho nó tận hứng. Ken có thưởng, ngẫu nhiên để thăng bạo tạc viêm ma thiên phú nhất cấp. Tô Dương nghe được hệ thống ban bố nhiệm vụ, không nhịn cười được. Cái này nhiệm vụ, có chút ý tứ. Phi thường phù hợp bạo tạc viêm ma tính cách. Muốn tận hứng, rất đơn giản. Ép đến nó rung chân. Vì vậy, trong khoảng thời gian kế tiếp, Tô Dương mỗi ngày mang theo bạo tạc viêm ma đi nhạn đãng sơn ngoại vi càn quét. Mỗi ngày đều biết triệt để hao hết bạo tạc viêm ma trong cơ thể sở hữu năng lượng. Vừa mới bắt đầu hơn 10 ngày, bạo tạc viêm ma mỗi ngày đều tràn đầy phấn khởi. Có thể ngày thứ 20 bắt đầu, bạo tạc viêm ma liền từng bước héo. Trước đây mỗi lần nhìn thấy hung thú, nó đều biết trước ngưng tụ ra kỹ năng, chờ mong Tô Dương mệnh lệnh. Có thể từ ngày thứ 20 bắt đầu, nhất định phải Tô Dương mệnh lệnh, nó mới có thể tiến hành công kích. Tính tích cực giảm mạnh. Điểm ấy, Tô Dương cũng có thể lý giải. Cho dù tốt chiến hung thú, cũng không khả năng vẫn chiến đấu liên miên xuống phía dưới. Bọn họ cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Ken ngươi sủng thú bạo tạc viêm ma thăng cấp đến bạch kim hạ phẩm. Ken ngươi sủng thú bạo tạc viêm ma lĩnh nộ kỹ năng, hắc viêm biển lửa. Ken ngươi sủng thú bạo tạc viêm ma lĩnh nộ kỹ năng, nghĩ hình bạo tạc hỏa ứng đàn. Ken ngươi sủng thú bạo tạc viêm ma lĩnh nộ kỹ năng, tự bạo. Bạo tạc viêm ma thăng cấp đến bạch kim cấp, một hơi thở lĩnh nộ 3 cái công kích kỹ năng. Điều này làm cho Tô Dương có chút kinh hỉ. Bất quá, cái này tự bạo kỹ năng là cái gì quỷ? Chứng kiến cái kia tự bạo kỹ năng giới thiệu, Tô Dương cả người cũng không tốt. Tên gọi, bạo tạc viêm ma. Thiên phú. Một hỏa diễm chi hồn, thần thoại, 2. Nổ lớn, tuyệt thế, 3. Bạo phát, tuyệt thế, 4. Hỏa độc, hiếm thấy, 5. Hỏa liệt, hiếm thấy. Tiềm lực trưởng thành, đế cấp trung phẩm. Cấp bậc thực lực, bạch kim hạ phẩm. Điểm kinh nghiệm. Thuộc tính, phi hành hệ, nguyên tố hệ, hỏa hệ. Độ trung thành, 92. Kỹ năng. Một hắc viêm cầu, 2. Nghĩ hình bạo tạc hỏa ưng, 3. Hắc viêm ngọn lửa, 4. Hắc viêm biển lửa, 5. Hắc viêm hỏa tường, 6. Hắc viêm hỏa roi, 7. Bạo tạc, 8. Phân liệt hắc viêm cầu, 9. Nghĩ hình bạo tạc hỏa ưng đàn, 10. Tự bạo. Vốn là chứng kiến bạo tạc viêm ma tinh thần hệ hoại, Tô Dương còn muốn khiến nó nghỉ ngơi một chút. Bất quá bây giờ phát hiện nó lĩnh ngộ tự bạo kỹ năng, Tô Dương đột nhiên cảm thấy, bạo tạc viêm ma khẳng định còn có tiềm lực có thể đào. Cần đại lực đào móc. Bạo tạc viêm ma, đến cái bạo tạc hỏa ưng đàn cho ta xem. Chứng kiến hơn 30 con người trưởng thành lớn nhỏ bạo tạc hỏa ưng nhằm phía trên cao, đuổi theo một con thương vân chi ưng sau đó cùng nhau nổ tung chẳng cảnh, Tô Dương ăn no thỏa mãn. Để cho ta tới thử xem. Bạo tạc viêm ma cao hứng chui vào Tô Dương thân thể. Chỉ cần bám vào Tô Dương trên người, chính là Tô Dương nắm trong tay. Nó chỉ cần an an tĩnh tĩnh nhìn lấy Tô Dương chơi, chuẩn bị tiêu hao năng lượng. Tô Dương thích bạo tạc, chủ yếu là cảm giác bạo tạc đặc biệt đã nghiền. Đem hết đồ tốt, nổ thành phân vụn, nhìn lấy nó mảnh nhỏ mãn thiên phi vũ. Thật sự là, thoải mái. Hắn trong xương, vẫn là ẩn giấu bạo lực cước số. Chơi trọn một ngày, thẳng đến lần nữa đem bạo tạc viêm ma ép khô, Tô Dương mới, chỉ có. Bỏ qua. Trở lại doanh địa, lại nghỉ ngơi vài ngày, thứ 13 khẩn cấp tiểu đội rốt cuộc về tới doanh địa. Tô Dương gặp được hắc nhân. Đội trưởng, vết thương trên người của ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, chính là bị cháy sạch liền mụ đều không nhận ra được. Hắc nhân cười cười, trên mặt hắn đúng lúc cũng có bỏng, chỉ là không có Tô Dương nghiêm trọng. Tại hắn chứng kiến, chỉ cần còn có thể chiến đấu, dung mạo vấn đề, ngược lại là thứ yếu. Nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đã thấy ra. Đội trưởng. Nghe nói ngươi hơn một tháng trước, cùng Thịnh Kinh thành thành vệ quân làm hơn. Ngươi đây cũng biết. Đương nhiên biết, cái này cũng không phải là bí mật gì. Hách nhân thấp nói rằng, ta còn nghe nói, ngươi đánh 4 cái vương giả cấp cường giả. Ha ha. Tô Dương cười nói, kỳ thực còn có 20-30 cái tinh diệu cấp. Lại nói tiếp, Tô Dương cũng hiểu được trận chiến ấy, chính mình đánh không sai. Chính là sau đó có hơi phiền toái. Bất quá Tô Dương cho tới bây giờ liền không hối hận làm như vậy. Lợi hại như vậy. Chương 358, trở lại Thịnh Kinh. Đông Nam quân bộ Lưu Thượng Tá. Hách nhân đã biết, Tô Dương chạm sát quá 3 vị thú thần giáo vương giả cấp cường giả. Nhưng lần này không giống với, lần này hắn chính là một người, không có những người khác phối hợp. Một người đối kháng 4 vị vương giả cấp cường giả, còn đánh thắng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Tô Dương đã cụ bị vương giả cấp cường giả thực lực. Thực lực của hắn, ở vương giả cấp trong cường giả, cũng thuộc về cường giả hàng ngũ. Không có phiền phức chứ. Có hơi phiền thoái, bất quá tần tướng quân đang giúp ta nghĩ biện pháp. Vậy là tốt rồi. Hách nhân gật đầu, hơi chút yên tâm. Lại qua hai ngày, Liễu Mộng Vân đã trở về. Vừa thấy được Liễu Mộng Vân, Tô Dương đã nghe đến trên người nàng mùi máu tanh nồng đậm cùng vị thuốc đông y, cảm nhận được trên người nàng sát khí mãnh liệt. Dù cho nàng là tắm rửa qua, đổi qua y phục, nhưng nàng vẫn như cũ không thể gạt được Tô Dương núi. Nhìn thoáng qua nàng hơi có chút bệnh trạng mặt tái nhợt, Tô Dương hỏi ngươi bị thương rồi. Bị một điểm tổn thương, bất quá vấn đề không lớn. Vấn đề không lớn. Vấn đề không lớn đó mới kỳ quái. Liễu Mộng Vân dùng qua thuốc chữa thương địa phương, không chỉ một chỗ, liều dùng cũng rất lớn. Làm sao không nghỉ ngơi vài ngày? Không có chuyện gì, tới doanh địa nghỉ ngơi cũng giống như vậy. Tô Dương lại nhìn Liễu Mộng Vân liếc mắt. Vậy đại khái chính là cái gọi là công việc điên cuồng a. Chính là không ở không được loại người như vậy. Thực lực tăng lên như thế nào đây? Tô Dương hỏi nơi đây, Liễu Mộng Vân lạnh như băng trên mặt đều nổi lên một ít hưng phấn. Nàng chính là đang đợi Tô Dương hỏi vấn đề này. Băng Nguyệt tinh linh đến tinh diệu trung phẩm, U Minh huyễn ảnh miêu thực lực cũng tăng lên tới tinh diệu hạ phẩm. Liễu Mộng Vân nhìn lấy Tô Dương mặt tiếp tục nói, ngoài ra ta còn bổ sung hai con tinh diệu trung phẩm sủng thú. Khi nàng nhìn thấy Tô Dương trên mặt nụ cười hài lòng lúc, Liễu Mộng Vân càng thêm vui vẻ. Nhưng nàng vui vẻ, rất nhanh thì biến mất ở trong ánh mắt, lóe lên liền biến mất. Không phải nàng không vui, mà là nàng luôn là theo thói quen, đem tâm tình chập chờn che giấu đứng lên. Không sai, không sai, người rất nỗ lực. Còn là muốn nhờ có thiếu tá bồi dưỡng. Liễu Mộng Vân rất rõ ràng, chính mình thu được loại này thành tựu nguyên nhân. Nàng không biết Tô Dương lại đối với mình U Minh huyễn ảnh miêu làm cái gì. Nhưng nàng là cái người thông minh. Biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Đi nghỉ ngơi thật tốt ta. Tô Dương nói rằng, tiểu đội chúng ta nhân mã đã trở về, đại đa số đều đi cho nghỉ phép, không có chuyện gì. Ba ngày sau, Liễu Mộng Vân thân thể khôi phục rất nhiều. Diêu Tinh phó quan tìm được Tô Dương, nói Diêu Tinh muốn gặp hắn. Diêu đại đội, là sự tình có kết quả chưa? Tổng quân bộ bên kia không sai biệt lắm có định luận. Diêu Tinh gật đầu, lần này ngươi muốn cảm tạ mã phó đại đội, tổng quân bộ bên kia sẽ đối với ngươi tiến hành một ít nghiêm phạt, bất quá vấn đề không lớn, dường như Tây quân bộ cùng chân bảo các bên kia, cũng giúp ngươi khiến cho một điểm lực. Vậy thật tốt quá. Khả năng không tính là quá tốt, ta dường như ở tổng quân bộ bên kia thu được tiếng gió thổi, có đại lao rất thưởng thức ngươi. Đại lão, có thể bị Diêu Tinh xưng là đại lão, khả năng không nhiều lắm đâu. Là, khả năng ngươi nghe nói qua tên của hắn, Mạc Vân Kiếm Mạc Tướng Quân. Cái kia 20 năm trước Vân Quốc đệ nhất cường giả, từng đánh chết mấy cái hoàng cấp hung thú, sau lại ẩn lui cái vị kia. Ta dường như nghe nói hắn đã qua đời. Hắn không có qua đời. Diêu Tinh cường điệu nói, hắn không chỉ 20 năm trước Vân Quốc đệ nhất nhân, hiện tại càng là. Có ý tứ. 20 năm trước, Mạc Tướng Quân thọ mệnh sắp hao hết. Hắn liên đi rồi một chuyến phương Bắc, hai năm trước hắn mới trở về. Diêu Tinh thấp giọng nói rằng, nghe nói hắn khi trở về, người đều biến trẻ chút, chỉ bất quá bị trọng thương, tổng quân bộ bên kia hao phí rất nhiều tài nguyên, mới đem Mạc Tướng Quân cứu trở về. Người là nói. Tô Dương chỉ đầu đỉnh. Ừm. Diêu Tinh thấp giọng nói, Mạc Tướng Quân hơn phân nửa là đột phá, bằng không lấy tổng quân bộ phải cụ thể keo kiệt tiểu tính, bọn họ sẽ không phí hết tâm tư, đem một kẻ hấp hối sắp chết cứu trở về. Tô Dương nghi ngờ nói, bị đại lão làm sao lại không được tốt rồi hả? Người cho rằng, bị đại lão coi trọng, chính là thăng quan phát tài. Không phải sao? Sẽ không phải là muốn ma luyện ta đi. Không sai, tiểu tử ngươi có giác ngộ. Diêu Tinh vô vỗ Tô Dương bả vai, một điểm liền thông. Ách! Thu thập một chút, chúng ta xuống phía dưới xuất phát, đi một chuyến Thịnh Kinh, sự tình nên có một chấm dứt. Ừm! Tô Dương hỏi một cái bám ở trên người thất thải mê huyễn điệp. Diêu đại đội đích sắc không có lừa hắn. Không phải Tô Dương đang nghi. Hắn đây là để ngừa một phần vạn phải không? Buổi chiều, Tô Dương mang theo Liễu Mộng Vân, ngồi lên Diêu Tinh phi hành hệ sủng thú. Nửa tháng, chạy tới Thịnh Kinh thành Tây cửa thời điểm, Tô Dương còn có thể chứng kiến lần kia chiến đấu di dấu vết lưu lại. Tây thành vẫn như cũ người đến người đi, dường như hai tháng trước chiến đấu, liền căn bản chưa từng xảy ra. Tô Dương cùng Liễu Mộng Vân hạ Diêu Tinh phi hành hệ sủng thú, mới vừa đi tới Tây môn miệng. Ở Thịnh Kinh thành Tây Đại Môn trước cửa thi hành nhiệm vụ quân nhân, liền toàn bộ bộ tướng lực chú ý phóng tới hắn cùng Liễu Mộng Vân trên người. Vài cái đang đợi kiểm tra ngự thú sư nhìn thấy Tô Dương, trực tiếp tránh xa xa, cũng không vào thành. Cái kia băng vải người, nên không phải là Tô Dương chứ? Chính là hắn không sai, ngươi xem phía sau hắn cái kia bạch phát nữ nhân. Lần này cũng sẽ không lại đánh đi. Cũng sẽ không. Tô Dương cùng Liễu Mộng Vân đặc thủ, quá mức rõ ràng. Một cái cả người quấn đầy băng vải. Một cái lạnh lùng, một đầu mái tóc dài màu trắng. Muốn cho người không chú ý đều khó khăn. Diêu Tinh trêu nói, danh tiếng của ngươi dường như thật lớn, còn lớn hơn ta.
Đều là hư danh.
Mới vừa đi tới Tây Môn Miệng, thi hành nhiệm vụ sự tình liền hướng Diêu Tinh hành lễ.
Tô Dương phát hiện, phụ trách giữ cửa thiếu tá, đã thay đổi người.
Thoạt nhìn, Thịnh Kinh thành thành vệ quân có chút biến động.
Diêu Tinh xuất ra giấy chứng nhận đưa cho đối phương, chúng ta vào thành.
Tô Dương cùng Liễu Mộng Vân cũng yên lặng móc ra giấy chứng nhận.
Cái kia vị thiếu tá nhìn thoáng qua Tô Dương, nuốt nước miếng một cái, qua loa đem ba người giấy chứng nhận nhìn một lần, liền phóng bọn họ vào thành.
Đi trước chúng ta Tây Nam quân bộ phòng làm việc, mã phó đại đội liền ở nơi đó chờ.
Diêu Tinh cười nói, lần này mặt mũi ngươi thật lớn, chúng ta Tây Nam quân bộ phận hai vị khẩn cấp đại đội đội trưởng, đều ở đây vì ngươi buôn ba.
Bát đại quân bộ, ở Thịnh Kinh thành đều sắp đặt một cái phòng làm việc.
Ở vào cùng là một tòa cao ốc, toàn bộ ở vào Thịnh Kinh thành trong thành khu.
Mới vừa bước vào phòng làm việc, thì có rất nhiều quân nhân để mắt tới rồi Tô Dương.
Bọn họ tò mò nhìn Tô Dương, dường như đều đoán được thân phận của Tô Dương.
Lên phòng làm việc lầu 2, Diêu Tinh tìm được rồi ngồi ở lầu 2 trong đại sảnh, cùng một vị khác thượng tá nói chuyện trời đất Mã Văn Hồng.
Mã Văn Hồng nhìn thấy Diêu Tinh, Tô Dương bọn họ, hướng bọn họ vây vây tay.
Diêu đại đội, bên này.
Mã Văn Hồng cười híp mắt nói rằng, Tô Dương, ta mới vừa rồi còn cùng Lưu thượng tá nói đến ngươi, không nghĩ tới ngươi đã đến.
Diêu đại đội, Tô Dương, vị này chính là Đông Nam quân bộ Lưu Vân Lưu thượng tá, ta mới quen bằng hữu, đúng lúc tới tổng quân bộ làm ý chuyện.
Chương 359, Đông Nam Bộ.
Đảm nhiệm đại tiểu thành thành chủ.
Diêu Tinh đối với Lưu Vân gật đầu.
Tô Dương phải có lễ phép một ít.
Dù sao song phương quân hàm không ở một cái cấp bậc.
Hắn hành lễ nói, Lưu thượng tá tốt.
Tô thiếu giáo ngồi.
Lưu Vân có chút nóng tình cười nói, ta đối với ngươi, nhưng là cửu ngưỡng đại danh.
Tô Dương ngồi vào Lưu Vân đối diện, Lưu Vân tiếp tục cười nói, đáng tiếc lúc đó ta còn không có chạy tới Thịnh Kinh, không có tận mắt thấy chàng đại chiến kia.
Tô Dương thoáng cười cười xấu hổ.
Làm sao nghe, Lưu Vân dường như đối với Thịnh Kinh thành thành vệ quân có chút bất mãn đâu.
Ngươi là không biết, Thịnh Kinh thành thành vệ quân đám kia ngự thú sư, ánh mắt đều là trưởng trên đỉnh đầu, ngươi lần này làm tốt lắm, Thịnh Kinh thành Tây khu thành vệ quân sĩ quan cao cấp, lần này bị thay đổi hơn phân nửa.
Vì sao?
Tổng quân bộ cho rằng bọn họ thực lực không đủ, khó có thể gánh chịu thủ vệ Thịnh Kinh thành gian khổ nhiệm vụ.
Lưu Vân cười nói, trước đây đối phó ngươi chính là cái kia Tần Hiểu Phong Tần thượng tá. Cũng bị điều chỉnh đến Tây Bắc quân bộ đi.
Ngươi một trận chiến này, đem toàn bộ Thịnh Kinh thành thành vệ quân đều đánh mộng rồi, nghe nói Thịnh Kinh thành thành vệ quân Vương tướng quân, bị tổng quân bộ từ soái gọi vào trong phòng làm việc dạy dỗ chọn một buổi chiều, toàn bộ tổng quân bộ đều có thể nghe được từ soái gian dạy tiếng.
Tổng quân bộ bên kia, dường như phải ra khỏi mới quy, bọn họ dự định ở 5 năm bên trong, lục tục đem Thịnh Kinh thành thành vệ quân quan quân trao quyền cho cấp dưới đến còn lại bát đại quân bộ lịch lãm một lần. Lại từ bát đại quân bộ điều đi một bộ phận quan quân qua đây thủ vệ Thịnh Kinh.
Trước đây tổng quân bộ thì có tướng quân đưa ra, Thịnh Kinh thành thành vệ quân cao thủ quá mức tập trung, phe phái nghiêm trọng, giai cấp cố hóa, huấn luyện không đủ, yêu cầu từ còn lại bát đại quân bộ điều đi một bộ phận quan quân bổ sung máu mới, tăng cường thành vệ quân thực lực tổng hợp, bất quá nguyên do bởi vì cái này ý kiến động người khác bánh gato, bị một bộ phận quan viên bắt bỏ.
Có thể hai tháng trước, người đem Thịnh Kinh thành thành vệ quân đánh cho tan tác. Tổng quân bộ liền không thể coi thường cái vấn đề này.
Xem ra, toàn bộ Thịnh Kinh thành thành vệ quân thế lực, đều muốn một lần nữa tẩy bài.
Lưu Vân cười to nói, Tô Thiếu Giáo, ngươi một trận chiến này, không chỉ có danh Dương Vân Quốc liên bang bát đại quân bộ, còn Thịnh Kinh thành thành vệ quân hệ thống cho đánh tan mâm.
Mã Văn Hồng cũng ở bên cạnh nói ra, Tô Thiếu Giáo là làm một chuyện tốt, cùng với làm cho hung thú đánh tan bản, còn không bằng để Tô Dương đánh tan bản, chí ít Tô Dương vẫn là lưu lại lưu tình, chí ít tổng quân bộ còn có thời gian điều chỉnh. Sớm phát hiện vấn đề, sớm giải quyết nha.
Đối với,
Lưu Vân cũng gật đầu cười nói, Mã Lao Ca nói đúng.
Tới Thịnh Kinh thành phía trước, Tô Dương còn có chút tâm thần bất định, còn có chút chột dạ.
Có thể trải qua Lưu Thượng Tá vừa nói như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy, hắn căn bản cũng không có gặp rắc rối.
Hắn là đang vì Vân Quốc Liên bang tra lậu bổ khuyết.
Hắn hẳn là tự hào mới đúng.
Hắn lý nên chịu đến ngợi khen.
Có muốn hay không hướng Tổng quân bộ xin ngợi khen?
Tô Dương do dự một chút. Vẫn là quyết định buông tha.
Hắn là một cái thích người khiêm tốn.
Hắn là một cái vì Vân Quốc Liên bang, vì Vân Quốc dân tộc yên lặng kính dâng lão hoàng ưu.
Ngồi trên ghế salon Tô Dương, một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh.
Liền lưng đều ngừng trực.
Đúng lúc này, Tô Dương mới chỉ có chú ý tới, người chung quanh dường như càng tụ càng nhiều.
Ngoại trừ một bộ phận thực lực không mạnh quan quân bên ngoài, còn có rất nhiều ăn mặc quân phục xinh đẹp tiểu tỷ tỷ.
Các nàng đại đa số không phải ngự thú sư. Chắc là mấy đại quân bộ an bài ở Thịnh Kinh thành văn trước, nhân viên hậu cần. đó chính là Tô Dương Tô Thiếu Giáo sao? Hắn xem qua hình của hắn, hắn trước kia là cái đại soái ca, chỉ là gần nhất bị thú thần giáo vương giả cấp cường giả thương tổn tới. Chắc không được tổng quân bộ sẽ đối với thành vệ quân bất mãn, nhân ra thú thần giáo một vị vương giả cấp cường giả, đều có thể thương tổn đến Tô Thiếu Giáo. Kết quả Thịnh Kinh Thành 4 vị vương giả cấp cường giả, hơn 20 vị tinh diệu cấp cường giả, liền Tô Dương Thiếu Tá một sợi lông đều không thương tổn đến, tổng quân bộ nếu có thể thỏa mãn, đó mới kỳ quái. Chính là, trước đây ta còn cảm thấy Thịnh Kinh rất an toàn, hiện tại cảm giác còn không bằng Nghi Lan Thành an toàn, hay là chúng ta bát đại quân bộ cao thủ mạnh mẽ, nhân ra đều là giết ra tới, không giống Thịnh Kinh Thành cao thủ, đều là nuôi đi ra. Nếu có thể gả cho Tô Thiếu Giáo thì tốt rồi. Nam mơ a. Nhân gia coi như hủy khuôn mặt, cũng không khả năng coi trọng ngươi. Mắt thấy người càng tụ càng nhiều, ầm ầm một mảnh, Lưu Vân hô, người tất cả giải tán đi. Lưu Vân một câu nói, những thứ kia đến xem Tô Dương quân chức nhân viên chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai. Tuy là Lưu Vân không phải sếp của bọn họ, nhưng nên cho tôn trọng, còn là muốn cho. Xế chiều hôm đó, Tô Dương gặp được Tây quân bộ Chu Vạn Sơn. Chu Vạn Sơn nhìn thấy Tô Dương trên mặt, mệt mỏi trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tô Dương từ Diêu Tinh nơi đó nghe nói qua, lần này hắn gây phiền toái, Tây quân bộ cùng Chân Bảo Cát đều có cho hắn hỗ trợ. Hai người hàn huyên một hồi, Chu Vạn Sơn thì có sự tình ly khai. Bất quá hai người hẹn xong ngày mai ăn cơm. Ở Bát Đại quân bộ phòng làm việc đợi hai ngày, Tô Dương không có gặp phải bất cứ phiền phức gì. Tương phản, hắn còn đặc biệt được hoan nghênh. Đi tới Vân Quốc Liên bang còn lại mấy đại quân bộ quân chức nhân viên, đều hắn đều phi thường tôn trọng. Thẳng đến ngày thứ ba, Mã Văn Hồng mang theo Tô Dương đi tới tổng quân bộ. Hắn chiếm được Từ Nguyên Soái tiếp kiến. Điều này làm cho Tô Dương ít nhiều có điểm khẩn trương. Từ Nguyên Soái, hiện nay Vân Quốc Liên bang tối cao người nắm quyền. Vương giả cấp cường giả tối đỉnh. Toàn bộ Vân Quốc Liên bang thiên kiêu cấp một trong những nhân vật. Vô số Vân Quốc ngự thú sư trong lòng thần tượng. Năm đó cũng chính là Mạc Vân Kiếm Mạc tướng quân có thể vượt qua hắn. Tổng quân bộ, Tô Dương cùng Mã Văn Hồng, Liễu Ngộng Vân ngồi ở trên ghế dài. Tô Dương lần thứ ba chỉnh lý áo, Liễu Ngộng Vân lại giúp hắn lôi kéo trực vạt áo. Dù cho Tô Dương quân phục là Liễu Ngộng Vân nuốt qua, nàng vẫn cảm thấy có chút chỗ rất nhỏ còn chưa đủ. Mã Văn Hồng có chút hâm mộ nhìn lấy Tô Dương nói ra, chớ khẩn trương, sẽ không ăn ngươi. Thứ Nguyên Soái chỉ là tiếp kiến Tô Dương, không có tiếp kiến hắn. Tô Thiếu Giáo A. Một vị trẻ tuổi bí thư đi tới nói rằng, ngươi bây giờ có thể tiến nhập. Tốt. Tô Dương đứng lên. Liễu Ngộng Vân tiện tay lại lôi hắn quân phục phía sau lưng. Có thể sao? Có thể. Tô Dương đánh dậm chân hướng đi phòng làm việc. 10 phút sau, Tô Dương ra khỏi cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng khép cửa lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đi tới trên ghế dài, Tô Dương đặt mông ngồi vào ghế trên. Mã Văn Hồng hỏi như thế nào đây? Hơi chút bị dày một cái, sau đó bị khen một trận. Còn có người đâu? Hỏi một cái thu thần giáo sự tình. Tứ Nguyên Soái còn nói, hắn rất xem trọng ta. Để cho ta không ngừng cố gắng. Tô Dương ngữ khí trung, mang theo không nói hết sung sướng. Nói điểm chính. Trung giáo quân hàng có, để cho ta ngày mai đi thi tướng quân nơi đó tiến hành trị liệu. Trả lại cho ta một cái so sánh gian khổ nhiệm vụ, ta không tiện cự tuyệt. Tô Dương xoa xoa trên đầu băng vải, Diêu đại đội, ta có thể phải ly khai Tây Nam quân bộ. Là Tứ Nguyên Soái yêu cầu nhiệm vụ sao? Ừm. Vậy không tiện cự tuyệt. Mã Văn Hồng bất đắc dĩ nói, là cái gì nhiệm vụ? Đảm nhiệm Đông Nam Bộ Đại Tiểu Thành thành chủ, chú đóng Đại Tiểu Thành. Chương 360, thi phạm ngộng tướng quân. Tổng quân bộ đệ nhất chữa. Đại Tiểu Thành A. Mã Văn Hồng thì thào nói rằng, trách không được. Cái gì trách không được? Trách không được, Từ Nguyên Soái chỉ là giáo huấn ngươi một trận mà thôi, nguyên lai nghiêm phạt ở chỗ này. Đại Tiểu Thành làm sao vậy? Tô Dương nhạy cảm phát hiện vấn đề. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi ra ngoài nói. Ừm. Tô Dương. Liễu Ngộng Vân theo Mã Văn Hồng ly khai tổng quân bộ, trở lại bát đại quân bộ phòng làm việc, tìm một cái phòng làm việc ngồi xuống, tòa hạ, Mã Văn Hồng mới chậm rãi mở miệng. Đại Tiêu Thành sự tình, ta biết rõ một chút, vẫn là trước đó không lâu cùng Lưu Vân Thượng tá nói chuyện trời đất thời điểm biết đến. Đông Nam quân bộ, kế cận Đông Hải, sở hữu rất dài đường ven biển, đại thai biến sau đó, thường thường sẽ có hải thú lên bờ, tập kích duyên hải thành thành phố, rất nhiều duyên hải thành trì lúc đó hủy diệt, vì thế có đại lượng bình dân, ngự thú sư bắt đầu hướng nội lục lui về. Tô Dương hỏi cái kia cái đại tiểu thành làm sao vậy? Tây Nam quân bộ phận không có khả năng theo đuổi sở hữu duyên hải thành trì đều bị vứt bỏ, vẫn như cũ bảo lưu lại một bộ phận duyên hải thành trì, trong đó có đại tiểu thành. Mã Văn Hồng giải thích, những thứ này duyên hải thành trong ao, đại tiểu thành là Đông Nam bộ nhất tới gần đường ven biển, nhất thường thường chịu đến hải thú quấy rầy thành thị một trong. Trước đó không lâu đại tiểu thành bị hải thú tập kích, thành chủ vương giả cấp cường giả Đỗ Vĩnh Viễn đào trọng thương, Lưu Vân tới Thịnh Kinh thành phía trước, hắn đều còn chưa có tỉnh lại. Tô Dương nghi ngờ nói, nếu nguy hiểm như vậy, còn có cần thiết coi chừng đại tiểu thành sao? Đông Nam quân bộ không có khả năng chuyển đi sở hữu Duyên Hải thành thành phố, ngươi có thể mang những thứ này Duyên Hải thành thành phố, xem thành từng tòa trạm gác, giám thị hải thú hướng đi, phòng ngừa hải thú đại quy mô xâm lấn. Mã Văn Hồng giải thích, còn có chính là, những thứ này Duyên Hải thành trì, đều thừa thải ưu tú thủy hệ sủng thú, còn có nội lục địa khu khó gặp các loại chân quý tài nguyên, trong hải dương tràn đầy nguy cơ, nhưng cũng là một cái đại bảo khố. Hải dương, hầu như chiếm cứ tinh cầu này thập phần bảy diện tích. Đại thai biến sau đó, các loại hải thú thành chúa tể của hải dương. Hải dương từ nay về sau, cũng trở thành loài người cấm khu. Trong hải dương, các loại cường đại hải thú số lượng không phải số lượng thắng. Đối với cái này một điểm, ai cũng sẽ không hoài nghi. Hải thú đại quy mô xâm lấn, trong lịch sử, đã phát quá nhiều lần. Vân quốc liên bang xung quanh, có hai cái tiểu quốc, chính là bị hải thú xâm lấn triệt để bị tiêu diệt. Vân quốc liên bang trong lịch sử, cũng có quá 3 lần hải thú đại quy mô xâm lấn. Bất quá may mắn chính là, ngoại trừ lần đầu tiên hải thú xâm lấn, vùng duyên hải khu vực tổn thất nặng nề bên ngoài, còn lại 2 lần, Vân quốc liên bang tổn thất cũng không lớn. Trong này, bị cất giữ một bộ phận duyên hải thành trì không thể bỏ qua công lao. Ở hải thú đại quy mô lên bờ xâm lấn lúc, duyên hải thành trì là có thể trước giờ một bước đem tin tức truyền ra ngoài. Vùng duyên hải các đại quân bộ nhận được tin tức sau đó, sẽ cấp tốc chế định phương án, rút lui khỏi bình dân, đối với hải thú tiến hành châm đối tính tiêu diệt đả kích. Dựa vào Vân quốc liên bang rộng lãnh thổ mang tới chiến lược thọc sâu, hai lần hải thú xâm lấn không chỉ không có đối với Vân quốc liên bang tạo thành đại thể tổn thất, trả lại cho liên bang dẫn theo tốt tiền lời. Dù sao, hải thú số lượng tuy là cực lớn đến trình độ đáng sợ, nhưng chúng nó một ngày lên bờ, thực lực cũng sẽ bị đại biên độ suy yếu. Nếu muốn giết bọn họ, so với giết lục địa hung thú độ khó còn thấp hơn bên trên không ít. Lại tăng thêm còn lại lục địa hung thú liệp sát, mỗi lần hải thú xâm lấn lúc mới bắt đầu, hung hổ, bất quá chỉ cần thời gian kéo dài, bọn họ cũng sẽ chậm rãi bị tiêu hóa hết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, trước giờ làm cho dễ dàng bị hải thú triều đánh thành trì, chuẩn bị sẵn sàng. Coi như không có đại quy mô hải thú lên bờ, đại tiêu thành thỉnh thoảng cũng sẽ bị hải thú tập kích, đó là một cái nơi phi thường nguy hiểm, từ nguyên soái cho ngươi đi nơi đó, khó không có trừng phạt ngươi, hoặc giả nói là ma luyện ý tứ của ngươi. Tô Dương nhỏ giọng hỏi hải thú nhiều không? Đương nhiên nhiều, ngẫu nhiên còn có vương giả cấp hải thú xuất hiện, vô cùng nguy hiểm. Cái kia ngược lại cũng không tệ. Nghe được Tô Dương lời nói, Mã Văn Hồng cũng không nhịn được sờ đầu mình. Hắn hoài nghi, hắn lời nói mới rồi, Tô Dương căn bản không có nghe hiểu. Bất quá dường như phải ly khai Tây Nam. Tuy là chúng ta cũng rất muốn đưa ngươi lưu lại, nhưng từ nguyên soái mệnh lệnh, tần tướng quân cũng không tiện nói gì, ngươi còn là đi thôi. Mã Văn Hồng vỗ vỗ Tô Dương bả vai, đối với tuổi trẻ ngự thú sư mà nói, cái này rất bình thường, nhất là bị tổng quân bộ xem trọng thiên tài ngự thú sư, hầu như đều là như thế tới được, năm đó ta cũng giống vậy. Tô Dương ngẩng đầu nhìn Mã Văn Hồng. Mã Văn Hồng khó chịu mà hỏi, làm sao, ngươi không tin? Năm đó ta cũng là một thiên tài. Thưa, mỗi vị vương giả cấp ngự thú sư, đều là vân quốc liên bang trụ cột vững vàng. Năm đó đều là vân quốc liên bang các địa khu thiên tài siêu cấp. Lúc còn trẻ Mã Văn Hồng, nói không chừng cũng là giống như Liễu Ngộng Vân nhân vật thiên tài như vậy. Năm đó ta cũng ở phương Bắc đợi quá 10 năm, cùng đám kia băng tuyết nữ yêu trải qua giá. Băng tuyết nữ yêu, tiềm lực trưởng thành đạt được vương giả cấp, tính cách tàn nhẫn, công kích tính rất mạnh. Ở vân quốc liên bang phương Bắc, băng tuyết nữ yêu cũng có thể nói một phương bá chủ. Liễu Ngộng Vân băng nguyệt tinh linh, cũng đến từ liên bang phương Bắc, số lượng cực kỳ ít ỏi. Tô Dương còn nghe nói, Hùng Quốc bên kia, tình huống cũng không quá tốt. Bọn họ quốc gia đại thai biến phía trước, chính là hoang vắng, khí hậu giá lạnh, lương thực thiếu thốn. Mã phó đại đội, vậy ngươi nói, ta mẹ và em gái nên làm cái gì bây giờ? Muốn không trước hết ở lại Xương Võ Thành. Vậy phiền phức Mã phó đại đội. Không phải phiền phức, không phải phiền phức. Mã Văn Hồng vừa cười vừa nói, chờ ngươi trước ở Đông Nam đứng vững gót chân, về sau nhìn nữa an bài thế nào. Ừm. Tô Dương quay đầu lại, nhìn về phía Liêu Ngọc Vân, Liêu phó quan, ngươi định làm như thế nào? Phải cùng ta cùng đi sao? Thiếu tá đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Liễu Ngộng Vân đơn giản sáng tỏ nói rằng. Tốt. Liễu Ngộng Vân nguyện ý với hắn cùng đi, vậy lại không dễ chịu lắm. Nếu như Liễu Ngộng Vân không muốn đi, Tô Dương cũng không tiện miễn cưỡng. Chỉ có thể dùng sức mạnh. Tuy nói dưa hái xanh không ngọt, nhưng hiểu được ăn, vậy cũng không sai. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tô Dương đã bị tổng người của quân bộ mang đi thấy thi tướng quân. Vân quốc liên bang thiếu tướng, vương giả cấp ngự thú sư. Quân đội chung, duy nhất sở hữu vương giả cấp trị liệu hệ sủng thú thi phàm mộng tướng quân. Tô Dương đó là nghe tiếng đã lâu. Dẫn đường là một người trung niên nữ quân nhân, gọi Thái Minh. Thái Minh thiếu tá quân hàm, tinh diệu cấp ngự thú sư. Nàng tướng mạo phổ thông, giữ lại tóc ngắn, tư thế hiên ngang, khá là cân quắc khí thế. Thái Minh nhìn lấy Tô Dương trên người băng vải lấy nhỏ giọng hỏi Tô Trung Giáo, thương thế của ngươi hẳn rất nghiêm trọng chứ? Nói như thế nào? Bình thường chỉ có cực kỳ thương thế nghiêm trọng, mới có thể làm cho thi tướng quân xuất thủ, ngươi là vị thứ nhất làm cho thi tướng quân xuất thủ tinh diệu cấp ngự thú sư. Vậy thật là vinh hạnh của ta. Ta nhưng là biết cái kia một trận đại chiến. Thái Minh cười nói, có thể lấy tinh diệu cấp thực lực, đánh ngã cả 1/4 thành vệ quân cao thủ, Tô Thiếu Giáo sức chiến đấu, có thể nói ngàn không cổ nhân. Gần nhất toàn bộ Thịnh Kinh Thành, đều lưu truyền Tô Thiếu Giáo truyền thuyết. Có lợi hại như vậy sao? Chương 361, thấy chết mà không cứu được thi phàm ngộng. Tiến hành trị liệu. Thịnh Kinh Thành thành vệ quân thành lập đến nay, bọn họ không phải là không có cùng còn lại ngự thú sư đã giao thủ, bất quá cho tới nay không có giống lần này giống nhau, bị đánh đến triệt để tan vỡ. Kỳ thực ta không muốn động thủ. Tô Dương bất đắc dĩ nói, chỉ là bọn hắn có điểm bầu không khí người. Ta phó quan không sẽ dạy dỗ một cái vậy cái thanh niên nhân nha. Thái Minh cười nói, vấn đề là, vị kia là vương tướng quân tôn nữ. Chuyện này, Tô Dương đã từ Mã Văn Hồng nơi đó biết. Kết quả, cái kia vị vương tướng quân tôn nữ, kỳ thực cũng không có chịu đến bao lớn trách phạt, chỉ là bị cấm túc 3 tháng. Tô Dương cũng không dự định đi truy cứu. Hắn thấy, cô gái kia đã bị Liễu Mộng Vân giáo huấn một trận. Đã đủ. Hắn không thể là một điểm khoe miệng, bỏ chạy đi giết người. Còn như còn lại náo động. Trách nhiệm chủ yếu, liền không ở cái kia gọi tiểu đồng trên người cô gái. Thái Minh mang theo Tô Dương, đi tới Thịnh Kinh Thành đệ nhất quân y viện. Bọn họ vòng qua y viện đại lâu, theo sâu thẳm đường mòn, đi khoảng chừng mấy trăm mét, sẽ đến một cái nhà rất khác biệt tiểu trước biệt thự. Tiểu trước biệt thự, trông đầy hoa hoa thảo thảo, còn có tinh xảo giả sơn đình viện, có chút giang sơn vùng sông nước cảm giác. Ở Thịnh Kinh, sở hữu như vậy đình viện, đã là tượng trưng của thân phận. Bất quá ở đình viện cửa chính. Ngoại trừ hai vị tinh diệu cấp ngự thú sư ở gác bên ngoài, vẫn còn quỳ, đứng hơn 10 người. Trong những người này, có tàn tật quân nhân, có người thường. Cái kia vị ngồi ở trên băng ca, mất đi hai chân quân nhân trung niên lớn tiếng hô, thi tướng quân, văn cầu ngươi chỉ một cái chân của ta a. Chỉ cần chị, ta còn có thể trở về chiến trường. Thi tướng quân, văn cầu ngươi hiểu một chút huynh đệ ta trên người độc, hắn là bị cùng hung thú chiến đấu thời gian trúng độc, còn lại y liệu sư đều không biện pháp. Bọn họ nói chỉ có ngươi xuất thủ mới có thể, hắn đã là tinh diệu cấp ngự thú sư. Thi phàm ngộng, ngươi lăn ra đây cho ta, ngươi thấy chết mà không cứu được, tính là gì trị liệu sư? Vị này mở miệng nói bẩn nhân trực tiếp bị một vị thi hành nhiệm vụ tinh diệu cấp ngự thú sư hành hung một trận, sau đó kéo đi. Tô Dương đứng ở bên ngoài đình viện, nhỏ giọng hỏi bọn họ là chuyện gì xảy ra. Thái Minh thấp giọng nói ra, bọn họ đều là muốn thi tướng quân xuất thủ trị liệu. Tô Dương thấp giọng hỏi, vì sao không cứu? Không có xuất thủ một lần, dường như đối với thi tướng quân gánh vác rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, thi tướng quân sẽ không xuất thủ. Thái Minh nhỏ giọng nói rằng, thi tướng quân nói, nàng chỉ trị liệu người hữu dụng. Bọn họ biết không? Đương nhiên biết. Ừm. Dùng cũng có người. Tô Dương cảm thấy, chính mình khẳng định tính một cái người hữu dụng. Đi tới cửa đình viện, Tô Dương nhìn thoáng qua cái kia vị trung niên trung giáo hai con trống rông ống quần, có chút khó chịu gãi đầu một cái ở trên băng vải nhỏ giọng hỏi Thái thiếu tá. Ta có thể đem danh ngạch nhường lại sao? Thái Minh cùng người chung quanh đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Dương. Không được. Thái Minh lắc đầu, mỗi một chỗ, đều cần từ từ nguyên soái tự mình xét duyệt. Cái kia vị nằm trên băng ca trung niên trung giáo cười nói, ngươi là Tô Dương chứ? Ngươi biết ta? Đương nhiên nhận thức. Trung niên trung giáo cười nói, nghe nói ngươi thủ thường, đều có thể đem thành vệ quân đánh cho tan tác, nếu như ngươi vết thương lành, ngươi khẳng định lợi hại hơn. Ngươi không cần để ý chúng ta những người này. Ngươi trước đi vào trị liệu a. Ngươi bảo trọng. Không có chuyện gì. Trung niên trung giáo hai tay đem mình chống lên tới cười nói, ngươi đừng xem ta không có hai chân, nhưng cũng không phải là rất ảnh hưởng, ta dậm khuôn có thể chạy có thể nhảy. Ừm. Tô Dương trầm mặc. Hắn có chút do dự, chính mình có nên vào hay không. Bất quá lúc này, Thái Minh đã lấy ra quân bộ chứng minh văn kiện, cửa sắt đã nở. Vào đi thôi, Tô trung giáo. Tô Dương theo Thái Minh tiến nhập đình viện, cửa sắt nhẹ nhàng khép lại. Hắn lại nghe được ngoài cửa kêu cứu thanh âm. Một vị hầu gái đi tới, nói là chuyên môn chờ ở nơi này bọn họ. Liên bang đệ nhất trị liệu sư, muốn chữa bệnh, không chỉ cần phải tối cao người nắm quyền thẩm định, còn cần hẹn trước. Ở hầu gái dưới sự hướng dẫn, hai người lại đi khoảng chừng 10 phút, vòng qua tay một người hồ, Tô Dương ở đỉnh nhỏ bên trong gặp được một nữ nhân. Người nữ nhân này khoảng chừng 30 tuổi, tướng mạo không tầm thường, khí chất ôn nhuyễn mà cao nhã, mặc trên người y phục hàng ngày, trong tay đang cầm một quyển sách. Nghe được Tô Dương bọn họ tiếng bước chân của, nàng nhẹ nhàng đem thư bông. Thi tướng quân. Tô Dương cùng Thái Minh hành lễ nói. Mỹ nữ, Tô Dương đã thấy rất nhiều. Thi Phàm Mộng không bằng Liễu Mộng Vân xinh đẹp, nhưng Thi Phàm Mộng trên người, có một cô đặc biệt ôn nhu khí chất. Liên luận khí chất, Thi tướng quân tuyệt đối là Tô Dương đã gặp, nhất có khí chất nữ nhân. Duy nhất khiến người ta khó chịu là, Thi Phàm Mộng sắc mặt rất trắng. Bệnh trạng cái loại này tái nhợt. Tựa như bạch sắc tường cho giống nhau. Ngồi đi. Thi Phàm Mộng nhìn về phía Tô Dương cười nói, ngươi chính là Tô Dương. Ừm. Ta nghe qua tên của ngươi, Vân Quốc Liên bang có thể xuất hiện ngươi thiên tài như vậy, thật là một chuyện tốt. Thi tướng quân quá khen. Không phải, ta không có. Thi Phàm Mộng cười nói, Thái thiếu tá, ngươi ở nơi này như thế này, Tô Dương ngươi đi theo ta. Tốt. Đi theo Thi Phàm Mộng trên người, đi qua thủy thượng hành lang, đi tới một cái nhà lầu nhỏ trước. Tô Dương đi vào theo. Lầu các một tầng bài biện rất đơn giản một mạc, một ít giá thuốc, mặt trên bày rất nhiều chai lọ, cũng đều là dược vật. Trong lầu các gian, còn có một cái giường lớn. Giường chiếu đệm chăn, đều là màu trắng, sạch sẽ gọn gàng. Là hỏa diễm tổn thương lưu lại hỏa độc. Cách băng vải, Thi Phàm Mộng đều có thể nhìn ra Tô Dương vết thương trên người, là chuyện gì xảy ra. Đối với Thi Phàm Mộng đi hướng giá thuốc tử, vừa lật lấy lọ thuốc, một bên nói ra, đem trên người băng vải tất cả đều hủy đi. Làm cho ta nhìn vết thương của ngươi một chút. Tất cả đều muốn dỡ bỏ. Đối với, toàn bộ đều muốn tởi, có vết thương địa phương toàn bộ lộ ra, ta muốn nhìn tình huống cụ thể. Thi Phàm Mộng dường như biết Tô Dương quấn bách, xoay người nói rằng, ta là y liệu sư, là bác sĩ, ta muốn cho ngươi kiểm tra thân thể. Tốt. Tô Dương hít sâu một hơi, cởi giày, y phục, còn có quần. Sau đó đem băng vải lấy chậm rãi cởi ra. Thi Phàm Mộng tìm được hai hộp thuốc xoay người. Liền thấy Tô Dương nỉu nỉu niết niết đứng tại chỗ, hai tay bưng phía dưới. Thi Phàm Mộng trị liệu qua nam nhân, đại đa số đều là cao tuổi rồi. Giống như Tô Dương như thế trẻ tuổi, vẫn là vị thứ nhất. Chứng kiến Tô Dương xấu hổ dáng vẻ, Thi Phàm Mộng nhịn không được trêu đùa, cái này có gì tốt che. Lớn hơn ngươi, tỷ tỷ đều gặp. Ha ha, lớn hơn so với ta. Cái này tỷ tỷ, thật đúng là hài hước. Chứng kiến Thi Phàm Mộng vẻ mặt nghiêm túc kiểm tra, Tô Dương trong lòng xấu hổ. Tâm tình khẩn trương giảm không ít. Dù sao cũng là bác sĩ nha. Đây là y học ở trên vấn đề. Trên người ngươi hỏa độc rất nghiêm trọng, tổn thương ngươi, hẳn không phải là một dạng vương giả cấp sủng thú. Thi Phàm Mộng vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như không phải trên người ngươi có một con năng lực khôi phục cường hãn vô cùng sủng thú, ngươi không sống được tới giờ. Ngươi cái này chỉ sủng thú, thật đúng là một cái bảo bối. Chương 362, Sâm Chi Dương Linh. Sinh mệnh tiêu hao thiên phú. Có thể để cho nó đi ra. Cho ta nhìn một chút không? Điều này e rằng không được, nó có chút lớn, biết phá hủy nơi đây. Tô Dương biết, Thi Phàm Mộng muốn xem là đại địa bạo hùng. Vậy coi như, Thi Phàm Mộng thở dài một hơi, thoạt nhìn, cũng chỉ có ta tự mình xuất thủ. Thi Phàm Mộng trên người bạch quang lóe lên, một con xinh đẹp vô cùng dê loại sủng thú xuất hiện ở Tô Dương trước mặt. Cái này chỉ sủng thú cả người tuyết bạch mau ra, có xinh đẹp trồng râu, trên người tản ra hơi thánh khiết bạch quang, trên đầu có một đôi con góc. Nó ánh mắt nhu hòa, tràn đầy một loại ôn nhu, có điểm giống Thi Phàm Mộng ánh mắt. Tên gọi, Sâm Chi Dương Linh. Thiên phú. Một chữa trị, hiếm thấy, 2. Sinh mệnh tiêu hao, hiếm thấy, 3. Nhảy, phổ thông. Tiềm lực trưởng thành, vương giả cực phẩm. Cấp bậc thực lực, vương giả trung phẩm. Thuộc tính, thú hệ, sinh mệnh hệ. Độ trung thành, 91. Kỹ năng. Một trị liệu thuật, 2. Sinh mệnh tiêu hao, 3. Quân thể trị liệu thuật, 4. Trì rũ chi phong, 5. Giải khai độc thuật, 6. Sinh mệnh tiêu hao gãy chi trọng sinh thuật, 7. Vết thương khép lại, 9. Sinh mệnh tiêu hao cường hiệu giải khai độc thuật, 10. Nhảy. Chứng kiến cái này chỉ thiên phú ưu tú vương giả cấp trị liệu hệ sủng thú, Tô Dương hiểu thêm, vì sao giã ngoại am hiểu trị liệu hung thú, sẽ như vậy hiếm thấy. Bởi vì bọn họ căn bản là hùng không đứng dậy. Trị liệu thuật một đồng lớn. Công kích kỹ năng thật là ít ỏi. Năng lực tự vệ quá mức kém cỏi. Sâm Chi Dương Linh. Loại này sủng thú, Tô Dương vẫn là lần đầu tiên thấy, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Chắc là trong sách vở không có ghi lại sủng thú. Rất có thể toàn bộ Vân Quốc ngự thú sư, cũng chỉ có Thi Phàm Mộng có như thế một con. Tô Dương rất nhanh thì chú ý tới Sâm Chi Dương Linh chính là cái kia cực kỳ dễ thấy thiên phú, sinh mệnh tiêu hao. Sinh mệnh tiêu hao, lấy tổn hao sức sống của mình làm giá, cường lực tăng cường nên sủng thú trị liệu năng lực, cùng nên sủng thú ký kết khế ước giả, cũng có thể vì nên sủng thú cộng đồng gánh chịu sinh mệnh tổn hao. T. Tô Dương nhẹ nhàng hít một hơi. Cái thiên phú này kỹ năng tác dụng phụ, còn thật là khiến người ta sợ. Tô Dương đã từng nghĩ tới, bổ sung một con trị liệu hệ sủng thú. Mà hiếm thấy sinh mệnh hệ sủng thú, càng là trị liệu hệ sủng vật bên trong người nổi bật. Sở dĩ hắn ở rảnh rỗi, cũng nghiên cứu đọc qua liên quan tới sinh mệnh hệ sủng thú ghi chép, biết cái gọi là sinh mệnh lực là vật gì. Sinh mệnh lực đồ chơi này, trực tiếp liên quan đến thọ mệnh. Chỉ cần sinh mệnh lực bị rút lấy, thọ mệnh cũng sẽ tương ứng rút ngắn. Còn như bổ sung sinh mệnh lực, vậy cơ hồ là không thể. Bổ sung sinh mệnh lực, ý nghĩa kéo dài thọ mệnh. Đó là người tiên. Bổ sung sinh mệnh lực đồ đạc. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tô Dương lần nữa nhìn về phía sắc mặt xám trắng Thi Phàm Ngộng. Hắn rốt cuộc biết, vị này nữ tướng quân tại sao muốn nghiêm ngặt sàng chọn bệnh nhân, tại sao phải gặp chết không cứu. Bất kể là sủng thú, vẫn là ngự thú sư, sinh mệnh đều cũng có giới hạn. Thi Mộng Phàm mỗi một lần xuất thủ trị liệu, đều ý nghĩa, nàng và của nàng Sâm Chi Dương Linh, sẽ gần hơn tử vong một bước. Nàng có thể xuất thủ số lần, là có giới hạn. Vì lợi ích tối đại hóa, nàng tận lực chỉ cứu vương giả cấp ngự thú sư. Bởi vì vương giả cấp ngự thú sư, mới là vân quốc liên bang trụ cột. Mỗi chiến tổn một vị vương giả cấp ngự thú sư, đều sẽ làm cho cả liên bang nhức nhối. Đồng thời, cầu đến Thi Phàm Mộng nơi này vương giả cấp ngự thú sư, thương thế trên người tuyệt đối không nhẹ. Còn lại phổ thông trị liệu sư, hầu như thúc thủ vô sách. Điều này đại biểu, những vương giả kia cấp ngự thú sư thịt trên người khiên hình sủng thú cũng vô pháp sử dụng ngự thú sư tự nhiên khôi phục. Dưới đại đa số tình huống, nàng khả năng đều muốn sử dụng sinh mệnh tiêu hao. Tô Dương trong lòng, trầm điện điện. Hắn túi đầu, trước khi đến, không ai có thể nói với hắn. Thi Phàm Ngộng xuất thủ, biết tiêu hao sinh mệnh lực. Hắn hỏi dò, Thi tướng quân, trên người ta hỏa độc, phổ thông giải khai độc thuật, có thể giải trừ sao? Đương nhiên không được. Thi Phàm Ngộng lắc đầu, trên người ngươi hỏa độc, thập phần cường lực, cho dù là một dạng vương giả cấp lực phòng ngự, sức khôi phục cường hãn sùng thú, đều gánh không được. Ngoại trừ ta, toàn bộ vân quốc liên bang, hẳn không có người có thể giải trừ. Tổn thương ngươi con kia vương giả cấp sùng thú, ở hỏa độc phương diện rất có thể là có thiên phú cường đại, vương giả cực phẩm sùng thú đụng tới, nói không chừng đều sẽ bị độc chết. Ta đây không chữa. Tô Dương nhặt lên thả trên ghế y phục, mà bắt đầu vãng thân thượng bộ. Hắn bệnh này, còn là không trị. Thi Phàm Ngộng nhân phẩm của, tuyệt đối không thể chê. Nàng làm cho Tô Dương cảm thấy từ trong thâm tâm tôn kính. Chỉ cần hắn nỗ lực một điểm. Đề thăng đại địa bạo hùng đẳng cấp, trên người của hắn hòa độc, hẳn là có thể không trị mà bình phục. Hắn không thể là để cho mình có thể mau sớm khôi phục dung mạo, để Thi Phàm Ngộng tướng quân tổn hao sinh mệnh lực. Hắn không quá trong lòng một cửa ải kia. Chờ một chút. Thi Phàm Ngộng kéo Tô Dương tay, có thể nói cho ta biết là tại sao không? Nghe nói Thi tướng quân cho người ta trị liệu, tổn hao cực đại, ta bây giờ muốn thông, trên người ta tổn thương, cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Tô Dương nói rằng, ta cảm thấy vẫn là đem danh ngạch tặng cho những thứ kia càng cần người muốn trị liệu nhiều. Ngươi thật giống như đang nói dối. Thi Phàm Ngộng nhìn chằm chằm Tô Dương ánh mắt nói rằng, nói thật với ta. Ai? Tô Dương nặng nề thở dài một hơi nói, cái này chỉ Sâm Chi Dương Linh trị liệu biết tiêu hao sinh mệnh lực chứ. Thi Phàm Ngộng sắc mặt đột nhiên cứng lại rồi. Trong ánh mắt của nàng, tràn đầy khiếp sợ. Làm sao ngươi biết? Ta nghe người khác nói. Ngươi lại nói dối. Thi Phàm Ngộng cắn răng nói, toàn bộ vân quốc liên bang hẳn là không có ai biết, bao quát từ Nguyên Soái cho đến tận bây giờ, Sâm Chi Dương Linh chỉ có một cái này. Thứ Nguyên Soái cũng không biết. Lần này, giờ đến phiên Tô Dương kinh ngạc. Tô Dương còn tưởng rằng, Tổng quân bộ cao tầng đều biết đâu. Đối với, bọn họ không biết, ta căn bản cũng không có nói với bọn họ. Vì sao? Thi Phàm Ngộng thấp nói rằng, ngược lại kết quả đều giống nhau, nên xuất thủ, ta vẫn là phải xuất thủ, không phải nói cho bọn hắn biết. Là ta không muốn để cho bọn họ có nhiều lắm phụ tội cảm. Đây cũng là cá nhân ta tuyển trạch. Trong lúc nhất thời, Tô Dương có chút không thể hiểu được Thi Phàm Ngộng ý tưởng. Đúng rồi, ngươi là làm sao mà biết được? Tô Dương cúi đầu, ta đã thấy một con sở hữu Sâm Chi Dương Linh ngự thú sư, hắn trước khi chết nói cho ta biết. Thực sự? Đương nhiên là thực sự. Ngược lại không có chứng cứ. Thích tin hay không? Tô Dương cường điệu nói, thương thế của ta, kỳ thực có thể không cần trị liệu. Không ảnh hưởng chiến đấu. Tại trước đây, ta mượn đã đến Tây quân bộ thương thế ước định, biết đến thương thế của ngươi ít nhất là ổn định lại, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Vậy ngươi còn ra tay? ta là lo lắng hủy dung cùng mất ngủ, sẽ đối với ngươi tâm lý có ảnh hưởng, vấn đề tâm lý tuyệt đối không thể bị xem nhẹ. Thi Phạm Mộng miễn cưỡng cười nói, thiên phú của ngươi thật tốt quá, còn trẻ thành danh, vừa dài năm tại ngoại chiến đấu, nếu như bởi vì vấn đề tâm lý bị hủy diệt, vậy thì thật là đáng tiếc, ta nguyện ý vì ngươi xuất thủ một lần. Yên tâm, lòng ta để ý không thành vấn đề, coi như ta hủy khuôn mặt, truy người của ta, chắp tay, đều có thể vòng quanh liên bang lên một vòng. Tô Dương mang giày vào tiếp tục nói, trước đây, ta đi ở trên đường cái, đều có cô nương hướng ta ném hoa tươi, ta thường thường biết bởi vì mình rất được hoan nghênh mà cảm thấy khổ não, bây giờ bị hủy khuôn mặt, truy cầu người của ta, chỉ có thể từ Thịnh Kinh xếp hàng xương võ thành, ta hiện tại ung dung thật nhiều. Chương 363, cửa đông đưa tiễn. Thi tướng quân thân tới. Giống như ngươi vậy tự luyến thanh niên nhân, ta ngược lại thật ra rất ít gặp phải. Ta đi đây. Tô Dương nhấc quần một cái, buộc tốt dây lưng. Ngươi còn là chữa một chút đi. Thi Phạm Ngộng nói rằng, đỉnh lấy một tấm nát vụn khuôn mặt, tóm lại không tốt, ta không muốn đối với ngươi dùng sức mạnh. Ách. Tô Dương ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác, Thi Phạm Ngộng dường như rất coi trọng dáng vẻ của hắn. Không chị. Ta đây lại không thể khách khí. Nếu như ngươi dám chữa ta, ta liền đem ngươi trị liệu cần tiêu hao sinh mệnh lực sự tình truyền đi. Thi Phạm Ngộng uy hiếp nói, ngươi dám truyền đi, ta để ngươi ở đây Vân Quốc Liên bang không có nơi sống yên ổn. Nàng khẳng định không phải đang nói đùa. Bị nàng từ nguy hiểm tánh mạng quan hệ cứu trở về, đối nàng cảm ơn đái đức vương giả cấp ngự thú sư không ít. Thi Phạm Ngộng một câu nói, nói không chính xác còn tụ tập một nhóm lớn quân đội cao tầng. Tô Dương ngữ khí mềm nhũn ra, nếu như ta ngày nào nhớ muốn trị liệu, ta tới tìm ngươi được không? Nếu như là những người khác dám uy hiếp hắn, hắn đã sớm đến cái lưỡng bại câu thương, lưỡng bại câu thương. Bất quá hắn không tốt đối với Thi Phạm Mộng này sinh ác độc. Đối phương là vì tốt cho hắn. Được rồi. Thi Phạm Mộng gật đầu, ta cho ngươi lưu một chỗ. Vậy đa tạ Thi tướng quân. Ra ngoài sau khi, không nên nói chuyện lung tung, hiểu không? Hiểu. Tô Dương liên tục gật đầu, ta người này nhất là khiêm tốn. Liền ngươi còn khiêm tốn. Thi Phạm Mộng nhíu môi. Rõ ràng không tin Tô Dương lời nói, bất quá nàng tin tưởng Tô Dương là một cái người thông minh, ta liền tin tưởng ngươi một lần a. Ta đi đây. Ừm. Tô Dương mới vừa đi đến cửa miệng, phía sau truyền đến Thi Phạm Ngộng thanh âm. Nếu như thương thế của ngươi thực sự chính mình tốt lắm, nhớ về cho ta xem. Vì sao? Tô Dương nghi hoặc được quay đầu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, dạng gì khuôn mặt, có thể để cho người theo đuổi ngươi, lượn quanh bên trên Vân Quốc Liên bang một vòng. Ngươi sẽ thấy. Tô Dương cầm băng vải, đi ra lầu nhỏ. Trở lại trong đình, Thái Minh nhìn lấy Tô Dương nát vụn khuôn mặt, liền nhíu mày. Đưa lưng về phía Tô Dương hầu gái quay đầu, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị dọa đến cả người run run một cái. Giữa ban ngày, liền gặp được quỷ, cũng khó cho nàng. Thái thiếu tá, chúng ta đi thôi. Thương thế của ngươi. Thi tướng quân mới vừa rồi giúp ta kiểm tra qua, trả lại cho ta mở thuốc, nàng cho rằng chỉ cần thực lực của ta tăng lên nữa một bước, thì có thể không trị mà bình phục. Không cần phải nàng tự mình xuất thủ. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thực sự, không tin ngươi đi hỏi Thi tướng quân. Chuyện này, Tô Dương đã từng đề cập với Thi Phạm Ngộng. Đại gia tốt nhất vẫn là truyền thống một cái khẩu cung. Được rồi. Tô Dương đi ra đình viện, cửa đình viện những người đó chứng kiến Tô Dương mặt. Toàn bộ đều là sửng sốt. Cái kia vị nằm trên băng ca trung niên trung giáo hỏi Tô thiếu giáo, thương thế của ngươi không chữa khỏi. Có biện pháp trị liệu, bất quá cần nhờ tự ta. Ồ. Vậy cũng tốt. Rời bệnh viện, Tô Dương trở lại bát đại quân bộ phòng làm việc, phòng làm việc những quân nhân, vài vị đều bị Tô Dương sợ hết hồn. Bất quá, bây giờ Tô Dương, đã không thèm để ý. Ngược lại khôi phục lại, là chuyện sớm hay muộn. Cũng là chính hắn buông tha trị liệu. Buông tha trị liệu, hắn cảm thấy không sai. Nếu như tiếp thu Thi Phàm Mộng trị liệu, hắn mới có thể bất an. Tô Dương đơn giản đem sự tình nói cho Mã Văn Hồng cùng Diêu Tinh. Diêu Tinh gật đầu nói ra, nếu như Thi tướng quân nói, ngươi có thể dựa vào chính mình khôi phục, vậy cũng không sai. Mã Văn Hồng cũng nói ra, không nên trách Thi tướng quân, nàng liền sử dụng con kia sùng thú, nghe nói tiêu hao rất lớn, có đôi khi đem bệnh nhân trị, chính mình lại ngã, nàng bình thường đều sẽ đem trị liệu cơ hội lưu cho chân chính có dùng người. Tô Dương khoát đạt cười nói, không có việc gì, nàng theo ta giải thích qua. Xế chiều hôm đó, Tô Dương lấy được một phần điều nhiệm công văn, một cái trung sĩ quan cấp giáo chứng. Chứng nhận sĩ quan bên trên. Đang đắp tổng quân bộ dấu chạm nổi. Một tấc tấm ảnh nhỏ mảnh nhỏ bên trên, có tiêu sai anh tuấn thanh niên nhân, sắc mặt hắn nghiêm túc, khí thế bất phàm, nhìn một cái chính là một cái đại soái ca. Tô Dương có chút tự luyến sờ cả một cái, nhưng chỉ có thể mò lấy thô ráp băng vải. Đồng thời, hắn còn chiếm được một tấm từ Tây quân bộ Hà tướng quân ký tên, Tây bộ quân khu cấp cá nhân nhất đẳng công giấy khen, một viên Tây quân bộ cấp phát nhất cấp thủ vệ huân chương, để bày tỏ trương hắn ở tiêu diệt thú thần giáo trong quá trình, vì Tây quân bộ làm ra sông ra công hiến. Tô Dương thận trọng đem huân chương cùng giấy khen cất xong. Về sau, hắn cũng có thổi ngưu bức tư cách. Huân chương hướng ngực vướng một cái, cảm giác mình đầu có thể trên đỉnh thiên. Cũng là ở chiều hôm đó, Tô Dương gặp được Đông Nam quân bộ Lưu Vân thượng tá. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, cũng hẹn xong ngày mai cùng nhau đi trước Đông Nam quân bộ. Sáng sớm 8 giờ, Diêu Tinh, Mã Văn Hồng vì Tô Dương một chuyến tiễn đưa. Liên tại Tô Dương dự định lúc rời đi, một cái hơi có chút nhu nhược nữ quân nhân mang theo hai vị tinh diệu cấp hộ vệ, xuất hiện ở Thịnh Kinh thành đông cửa trước cửa. Ở đông môn trước cửa phiên trực đám binh sĩ, toàn bộ hướng nàng túi chào. Tiến vào bình dân, ngự thú sư nhóm, cũng từng cái tan đi mở, vì nàng dành ra một con đường tới. Thi tướng quân. Thi Phạm Ngọc mang người đi hướng Tô Dương. Diêu Tinh, Mã Văn Hồng, Lưu Vân chứng kiến quân hàm của nàng, cũng đều đoán được thân phận của Thi Phạm Ngọc. Bọn họ nhanh chóng hướng Thi Phạm Ngọc chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Được rồi, ta là tới cho Tô Trung giáo tiễn đưa. Thi tướng quân. Tô Dương không nghĩ tới, Thi Phạm Ngọc dĩ nhiên biết xuất hiện ở nơi này. Ngươi là Lưu Thượng Tá chứ? Là, Thi tướng quân. Lưu Vân trong giọng nói, lộ vẻ kích động. Trên đường, liền làm phiền ngươi chiếu cố Tô Dương. Thi Phạm Ngộng cười nói, cùng Lao Tiền nói một tiếng, làm cho hắn chiếu cố một chút Tô Dương. Thuộc hạ minh bạch. Tô Dương, đến rồi Đông Nam Bộ, cũng đừng lấy chính mình làm mồi cho cá. Yên tâm, Thi tướng quân, ta không dễ dàng như vậy chết, nếu như ngươi thích ăn hải sản, ta có thể nâng ngươi mang cho ngươi điểm trở về. Thi Phạm Ngộng trêu nói, có thể, bất quá ta vẫn là hy vọng lần sau gặp được ngươi, ngươi có thể biến đến đẹp chút. Ngồi ở Lưu Vân phi hành hệ sủng thú bên trên, Lưu Vân hưng phấn nói ra, Tô Trung giáo. Ngươi dĩ nhiên cùng Thi tướng quân quan hệ tốt như vậy. Quan hệ chỉ có thể nói một dạng A. Tô Dương trả lời, ta liền cùng nàng gặp mặt một lần. Ngươi cũng không muốn gặp ta. Lưu Vân căn bản không tin tưởng Tô Dương lời nói, ta nghe nói, Thi tướng quân từ trở thành trị liệu sư sau đó, liền hầu như không bước chân ra khỏi nhà, vẫn đợi ở đệ nhất quân y trong viện, nàng ngày hôm nay dĩ nhiên tự mình làm ngươi tiễn đưa, ngươi hảo ý nghĩ nói với ta, ngươi cùng với nàng quan hệ không tốt. Không sai biệt lắm cũng liền cái kia dạng A. Tô Dương hoài nghi, Thi Phạm Mộng đang cảnh cáo hắn, làm cho hắn không nên nói chuyện lung tung. Có thể lại không dám xác định, dù sao đối phương rõ ràng không có tỏ thái độ. Đúng rồi, Lưu Thượng Tá, Thi tướng quân nói Lao Tiền, là các ngươi Đông Nam quân bộ Tiền Hải Long Tiền tướng quân sao? Không phải Tiền tướng quân còn có thể là ai? Lưu Thượng Tá cười nói, Thi tướng quân đã từng đã cứu Tiền tướng quân mệnh, Thi tướng quân để cho ta nâng thư, làm cho Tiền tướng quân chiếu cố ngươi, ngươi hầu như có thể ở Đông Nam sông pha. Cường điệu đến vậy ư? Đó là phi thường khoa trương. Lưu Thượng Tá khẳng định nói, chỉ cần Thi tướng quân mở miệng, toàn bộ Vân quốc liên bang, tuyệt đại đa số lệ thuộc vào quân bộ vương giả cấp cường giả, đều muốn bán Thi tướng quân mặt mũi, không bán đều là lăng đầu thanh, mộ phần cỏ cao ba trượng cái chủng loại kia. Chương 364, Thi Phàm Mộng người khủng bố mạch. Đặt đến lại. Suy nghĩ đến Thi Phàm Mộng tổng quân bộ đệ nhất trị liệu sư địa vị. Lưu Vân lời nói, thật đúng là không tính là khoa trương. Đông Nam quân bộ ở vào Trương Hải Thành, lấy Lưu Vân tinh diệu cực phẩm phi hành hệ sủng thú tốc độ, muốn bay bên trên 20 ngày khoảng trường. Càng đi Đông Nam Phi, khí hậu càng phát ra chiều niết viêm nhiệt. Bất quá cái này còn coi là tốt. Tô Dương cùng Liễu Ngọc Vân đều tính người miền Nam, đối với loại này khí hậu điều kiện, vẫn tương đối thích ứng. Sau 20 ngày, ba người đạt đến Trương Hải Thành. Đừng xem Trương Hải Thành mang hải chữ, nhưng nó khoảng cách đường ven biển, còn xa rất. Tiến nhập Trương Hải Thành trong ngày hôm ấy. Tô Dương liền gặp được Đông Nam quân bộ tướng quân Tiền Hải Long. Hắn thoạt nhìn, liền cùng Tô Dương nhìn thấy tuyệt đại đa số tướng quân cũng không giống nhau. Tiền Hải Long bạch trắng mập mập, giữ lại một đống tiểu hồ tử, cái bụng còn điểm đỉnh. Nhìn thấy Tô Dương thời điểm, trên mặt hắn liền mang theo nhiệt tình nụ cười. Rất giống một cái cửa hàng nhỏ lão bản. Bất quá Tô Dương không có khả năng nguyên do bởi vì cái này, liền xem nhẹ vị này Tiền tướng quân. Hắn có thể đủ ngửi được, Tiền Hải trên thân rồng mùi máu tanh nồng đậm. Gần nhất hắn chắc cũng là xuất thủ qua, từng thấy máu. Tiền Hải Long rất nhiệt tình, còn cùng Tô Dương nắm tay. Mới vừa ngồi vào chỗ của mình, hắn liền hỏi Tô Dương, Thi tướng quân gần nhất qua được như thế nào? Tô Dương làm sao biết Thi Phàm Mộng qua được như thế nào đây? Bất quá vấn đề bộ phận đại, có lệ quá liền có thể đi. Thi tướng quân gần nhất có chút suy yếu, rất ít ra ngoài, một mực tại trong bệnh viện đợi. Nàng chính là quá cực khổ. Tiền Hải Long cảm thán nói. Đúng vậy a. Điểm ấy. Tô Dương cũng phi thường tán thành. Thi Phạm Ngộng đã không chỉ là khổ cực mà thôi, nàng là đang liều mạng. Thật cao hứng Tô Dương Trung giáo có thể chúng ta Đông Nam quân bộ tới. Tiên Hải Long cười nói, ta ở Đông Nam quân bộ, đã sớm nghe nói qua Tô Dương Trung tá đại danh. Đều là hư danh. Tô Dương coi như Tiên Hải Long là đang khen. Rất nhanh, hai người liền tiến vào chính đề. Tiên Hải Long nói ra, đại tiểu thành sự tình, liền cần xin nhờ Tô Trung giáo trấn thủ, ta sẽ nhường đại tiểu thành phó thành chủ Phong Nguyễn Kiệt toàn lực phối hợp ngươi. Phong Nguyễn Kiệt ở đại tiểu thành đợi 20 năm, có hắn ở, ngươi có thể thiếu thao rất lo xa. Vậy đa tạ tiền tướng quân. Có cái gì cảm ơn với không cảm ơn, cũng là vì quân vụ. Tiên Hải Long nói rằng, tối hôm nay, ta tổ chức một cái yến hội, mời Đông Nam quân bộ cao tầng tham gia, đến lúc đó ngươi còn một chuyến, coi như vì ngươi đón gió tẩy trần. Tô Dương không nhiều do dự, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Hiện tại hắn điều nhiệm Đông Nam bộ đảm nhiệm đại tiểu thành thành chủ, về sau không thể thiếu cùng Đông Nam quân bộ cao tầng giao tiếp. Nói không chừng, rất nhiều công tác, đều cần tìm người ta hỗ trợ. Trước nhận thức một chút, chỗ quan hệ tốt, cũng là nên. Hơn nữa, rất rõ ràng, Tiền Hải Long tự mình làm Tô Dương tổ chức kiến hội, vì hắn đón gió tẩy trần, chính là muốn nói cho toàn bộ Đông Nam quân bộ, hắn Tiền Hải Long bảo hộ Tô Dương, những người khác không nên sảng bậy. Cái này nâng, tuyệt đối có thể để cho Tô Dương ở Đông Nam bộ qua được càng thêm hài lòng. Bất luận cái gì muốn đối phó Tô Dương, muốn cho Tô Dương xử bán tử nhân, đều nhất định muốn trước suy tính một chút, có thể hay không đắc tội Tiền Hải Long vị này Đông Nam quân bộ một tay. Đợi Tô Dương đi rồi, Tiền Hải Long lâm vào trầm tư. Hắn rất nhanh làm cho phó quan tiến đến ra lệnh, phái người cùng đại tiểu thành phó thành chủ Phong Nguyễn Kiệt nói một tiếng, nhiệm kỳ kế đại tiểu thành thành chủ từ Tô Dương trung giáo đảm nhiệm, đây là tổng mệnh lệnh của quân bộ, với hắn cường điệu một cái, làm cho hắn hảo hảo phối hợp Tô Dương, có ở đây không ảnh hưởng đại tiểu thành an toàn điều kiện tiên quyết, lấy ý kiến của hắn làm chủ. Là, tướng quân. Mặt khác, thông báo bên trong thành mấy vị cao tầng, đem Tô Dương trung tá sự tình, nói với bọn họ một cái. Nói cho bọn hắn biết ngày hôm nay ta muốn vì Tô Dương thiếu tá tổ chức một hồi yến hội, để cho bọn họ mang lên người nhà tham gia. Để cho bọn họ mang lên người nhà, Tiền Hải Long chỉ là muốn tránh cho phiền toái không cần thiết. Đám này cao tầng nhi nữ hậu đại, không tất cả đều là cái loại này sách vợ phần phân người. Chí ít cũng phải nhường bọn họ nhận thức Tô Dương, biết Tô Dương nhân vật như thế. Để cho bọn họ nhìn thấy Tô Dương thời điểm, quy củ một điểm. Không nên chọc ra giống như Thịnh Kinh thành thành vệ quân cái loại này phiền phức. Tô Dương hồ sơ, Tiền Hải Long đã qua nhãn. Là Lưu Vân từ Tổng quân bộ trả lại. Dựa theo quân bộ yêu cầu, quan quân bị điều nhiệm tới chỗ nào, hồ sơ đều sẽ theo tới chỗ đó. Tô Dương hồ sơ, hoa lệ đến rối tinh rối mù. Không chỉ có ngự thú sư Thiên Phú cường đại người tiên, liền trên người quân công, cũng đã vượt qua không ít lão quân quan. Còn như năng lực cùng sức chiến đấu, vậy càng là không thể chê. Ở Tây Nam Bộ, Tây Bộ, hai vị quân bộ một tay, đều phải cho hắn cực đánh giá cao. Lại tăng thêm hắn bị Từ Nguyên Soái tự mình tiếp kiến, cùng thi phàm mộng tướng quân tốt, bị Mạc tướng quân coi trọng, ở Tây Bắc bộ phận, Tây Bộ sở hữu cực cao danh vọng, cùng hai vị thực quyền tướng quân chống đỡ. Cho dù là người mù đều có thể nhìn đi ra, chỉ cần Tô Dương không phải chết non, hắn khẳng định tiền đồ vô lượng. Tô Dương đại danh, đã sớm truyền khắp bát đại quân bộ. Ở Tổng quân bộ đối với Tô Dương xử lý sau khi chấm dứt, mặc dù là ai đều được, Tô Dương chính là Vân Quốc quân bộ từ từ thăng tức giận tân tinh. Tuy nói đưa than ngày tuyết cơ hội, đã không có. Nhưng dạy hoa chiến ấm, cũng không tệ lắm. Vào lúc ban đêm, Tô Dương mang theo Liễu Mộng Vân đi tới Trương Hải thành nội thành khu, Tiền Hải Long ở bên trong biệt thự. Ở trong yến hội, Tô Dương cùng Đông Nam quân bộ cao tầng gặp mặt một lần, song phương trò chuyện tương đối khoái trá, không có phát sinh bất luận cái gì chuyện không vui. Coi như bọn họ đích ra quyến nhóm không thích hợp lắm Tô dạng hóa trang, nhưng bọn hắn vẫn duy trì tương đối lễ phép. Ở Trương Hải thành đợi 2 ngày, Tiền Hải Long còn vì Tô Dương ở bên trong thành nội chuẩn bị một bộ tiểu biệt thự. Bên trong biệt thự còn thả hầu gái cùng người làm vườn, thuận tiện về sau Tô Dương trở về Trương Hải thành làm việc thời điểm ở lại. Cái này tiểu biệt thự, Tô Dương đương nhiên muốn thu. Không thu, đó chính là không cho Tiền Hải Long mặt mũi. Ngày thứ 3, Lưu Vân tự mình mang Tô Dương đi vào đi nhậm chức. Chạy 10 ngày đường, Tô Dương liền nghe đến rồi độc trúc Vu Đại Hải hải mùi. Lại chạy 2 ngày đường, ngày nào đó, sắc trời tốt. Ánh nắng tươi sáng. Tô Dương đứng ở Lưu Vân sủng thú trên lưng, thấy được trời cùng đất tương giao càng ngày càng rõ ràng màu xanh thẳm. Đó chính là biển rộng rồi. Lại nói tiếp, Tô Trung giáo chắc là đệ nhất nhìn thấy đại hải chứ? Là, lần đầu tiên nhìn thấy. Lại nói tiếp, xuất thân Tây Nam bộ nội lục địa khu, Tô Dương còn chưa từng thấy qua đại hải. Nếu như không có cường đại thủy hệ sủng thú, không đề nghị thâm nhập hải vực. Lưu Vân nói, trong đại dương hung thú, thực sự quá nguy hiểm. Ta minh bạch. Ta sẽ cẩn thận. Tô Dương cũng không muốn tráng niên mất sớm. Rất nhanh, Tô Dương liền chú ý tới, một tòa tràn đầy màu xám đen nham thạch trên núi lớn, tung bay vân quốc liên bang cờ xí. Đó chính là Đại Tiểu Thành sao? Đối với Lưu Vân gật đầu, Đại Tiểu Thành cũng không có xây ở cạnh biển, mà là xây dựng ở tòa kia đại đá san hô trên núi, là chúng ta Đông Nam quân bộ hao tốn đại khí lực, từ đại đá san hô trên núi mở đi ra, thành trì hoàn toàn khảm ở trong lòng núi, đã ẩn nấp lại an toàn, đã có trăm năm lịch sử. Tô Dương cười nói, loại này thiết lập ở đại trong núi thành trì, thật đúng là càng hiếm thấy. Không có biện pháp, nhập ra tùy tục nha. Chương 365, thận trọng Đại Tiểu Thành phó thành chủ. Đại Tiểu Thành chu vi, không có bất kỳ thôn trang cùng trấn nhỏ, không có một mảnh khai khẩn qua đồng ruộng. Cái này Tô Dương trước khi tới sẽ biết. Đại Tiểu Thành tình huống, cùng còn lại phổ thông thành trì hoàn toàn bất đồng. Xây dựng ở nội lục thành trì, đội viên tuần tra xa xa là có thể phát hiện cùng xua đuổi hung thú, bảo hộ trấn nhỏ cùng căn cứ an toàn. Có thể thành lập ở đường ven biển phụ cận Đại Tiểu Thành thì hoàn toàn bất đồng. Đại hải vô biên vô hạn, sâu không thấy đáy. Ngự thú sư nhóm rất khó xuyên thấu qua nước biển, phát hiện dưới mặt biển hải thú. Trừ phi bọn họ trực tiếp dưới đáy biển tuần tra. Nhưng nhân loại ngự thú sư trời sinh liền không thích hợp dưới mặt nước chiến đấu. Ở nước biển dưới tuần tra, đối với ngự thú sư mà nói, đó là chuyện vô cùng nguy hiểm. Sở dĩ điều này sẽ đưa đến, rất nhiều hải thú có thể đánh Đại Tiểu Thành một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại tăng thêm Đại Tiểu Thành bản thân phòng ngự, giám thị các loại, chờ, quân sự thuộc tính, liền đã định trước nó không thích hợp tụ tập quá đại thể bình dân, tiến hành cây nông nghiệp trồng trọt. Nghiêm chỉnh mà nói, Đại Tiểu Thành chính là một cái quân sự pháo đài. Toàn bộ Đại Tiểu Thành, thường trú nhân khẩu khoảng chừng 40.000 tà hữu. Trong đó 1 vạn là quân đội, 2 vạn là thường trú nhân khẩu, trong đó có đại lượng quân đội người nhà. Còn có 1 vạn lại là các loại dòng binh đội, vãng lai mua bán thương nhân. Nhân khẩu lưu động tính cực đại, trị an vẫn không tính là quá tốt. Toàn bộ Đại Tiểu Thành, chỉ có 2 cái cửa thành. Một cái cửa Tây, từ trong lục lui tới nhuyễn trùng đoàn tàu, đều là trải qua cửa Tây tiến vào thành thị. Một cái cửa Đông Thành đối diện Đại Hải. Không có quá nhiều bình dân ra vào thành trì, 2 cái cửa thành đã đủ rồi. Rất nhiều dòng binh đoàn đội, mạo hiểm giả tiến nhập hải vực phụ cận, đều sẽ từ cửa Đông Thành xuất phát. Rơi xuống cửa Tây phụ cận, Tô Dương, Liễu Ngọc Vân, Lưu Vân nhảy xuống sùng thú, cất xong sùng thú phía sau, 3 người đưa ra chứng minh văn kiện phía sau, ngồi lên 3 chiếc gắn máy xe quân đội tiến nhập Đại Tiểu Thành. Đại Tiểu Thành cái thành phố này, liền phi thường đặc biệt. Nó cửa thành, không phải đẩy ra, mà là cùng loại miệng cống, trực tiếp khảm nạm ở trên sân nham. Cần mở cửa thành ra thời điểm, liền đem từ sắt thép đúc kim loại trầm trọng cửa sắt treo ngược lên. Đi vào cửa thành sau đó, xuất hiện không phải đường phố rộng rãi, mà là một cái hơn 5 thước chiều rộng dốc thoải. Dốc thoải hoàn toàn một đường hướng về phía trước, chính là Đại Tiểu Thành con đường chính. Hai bên đường phố có thật nhiều cửa hàng, mua đoạt huy chương muốn đều là đồ hải sản. Những cửa hàng này toàn bộ khảm nạm ở màu đen xám trong núi đá. Một ít cửa hàng, rất dứt khoát chồng lên nhau. Phía trên cửa hàng, còn chuyên môn tạc bậc thang. Ngẫu nhiên, Tô Dương cũng sẽ chứng kiến 1-2 điều hẻm nhỏ. Bất quá, cùng với nói là hẻm nhỏ, còn không bằng nói là huyệt động. Đại Tiểu Thành phong cách, có phải hay không rất thú vị? Tô Dương gật đầu, đích xác thú vị. Hắn ngẩng đầu nhìn phía đầu đỉnh kiến trúc, trên đỉnh đầu rậm rạp chẳng chịt đều là pháo khẩu. Lưu Vân cười nói, rất nhiều tới Đại Tiểu Thành nhân, ở hơn nửa năm, cũng còn biết lạc đường, về sau ngươi sẽ thói quen. Cưới xe gắn máy tuổi trẻ binh sĩ tò mò hỏi Tô Dương, quan trên, ngươi là mới điều tới được sao? Tô Dương hồi đáp, không sai, mới điều tới được, có thể phải ở Đại Tiểu Thành đợi một đoạn thời gian. Nếu như ngươi muốn đi dạo Đại Tiểu Thành, ngày mai ta có thể mang ngươi đi dạo một chút, vừa vặn ngày mai ta nghỉ ngơi, ta từ nhỏ đã ở Đại Tiểu Thành lớn lên, đối với nơi này hết sức quen thuộc. Tô Dương nhìn đối phương một cái, đối phương vóc dáng không cao, trên mặt góc cạnh rõ ràng, da rẻ ngâm đen, có một đôi đen nhánh ánh mắt. Thoạt nhìn lừa gạt cơ trí. Có thể a, tiểu tử, ngươi rất có tiền đồ nha. Lưu Vân ở phía trước cười nói, vị này Tô Dương trung giáo, nhưng là các ngươi tân nhậm thành chủ, ngươi cần phải quý trọng lần này cơ hội. Cái gì? Thành chủ đại nhân. Cái kia tuổi trẻ binh sĩ tay run một cái, xe máy đều lắc lư. Hắn nhanh chóng dừng lại xe máy, rất sợ đem Tô Dương vứt. Thành chủ đại nhân, không có ý tứ, ta thật không biết ngươi là thành chủ. Không có việc gì, tiếp tục a. Tô Dương giọng bình thản nói rằng, ta cũng là vừa mới nhậm chức. Tốt. Xe máy vẫn đi lên. Trên đường vãng lai cửa hàng rất nhiều, cũng có rất nhiều dòng binh, mạo hiểm giả ăn mặc ngự thú sư. Bất quá những thứ này ngự thú sư, nhìn thấy quân đội người, mỗi một người đều sẽ chọn né tránh. Đi khoảng chừng hơn 10 phút, Tô Dương trước mắt rộng mở trong sáng. Bên trái là xây dựng ở trong nham thạch kiến trúc, bên phải vòng bảo hộ bên ngoài chính là vách núi. Chỗ cực xa là xanh thẳm đại hải cùng mơ hồ quần sơn. Tô Dương thậm chí có thể chứng kiến một ít hung thú ở chân trời trên biển khơi bay lượn. Gió biển thổi vào, mang theo một cỗ biển khơi mùi vị, rất là mát mẻ. Thành chủ phủ, xây dựng ở đại đá san hô núi đỉnh núi trên đỉnh cao. Tô Dương ngẩng đầu, là có thể chứng kiến đỉnh cao nhất khán đài, cùng trên khán đài ở trong gió biển tung bay liên bang quân kỳ. Quan trên đến rồi. Tốt. Tô Dương nhảy xuống xe, thuận miệng hỏi, có thể tới mang ta đi dạo một chút tòa thành thị này sao? Cái kia vị tuổi trẻ binh sĩ ngạc nhiên nhìn phía Tô Dương. Hắn không nghĩ tới, Tô Dương dĩ nhiên đáp ứng rồi. Có thể. Đương nhiên có thể. Đây là thuộc hạ vinh hạnh. Ừm, ngày mai 9 giờ, ngươi ở nơi này chờ ta. Thuộc hạ nhất định đến đúng giờ. Tuổi trẻ binh sĩ rất rõ ràng, chỉ cần Tô Dương một câu nói, liền có thể thay đổi hắn nửa đời sau vận mệnh. Đây là một lần vô cùng trọng yếu cơ hội. Đi thôi. Tô Dương theo Lưu Vân tiến nhập thành chủ phủ, rất nhanh thì gặp được đại tiểu thành phó thành chủ Phong Nguyễn Kiệt. Phong Nguyễn Kiệt niên kỷ không nhỏ, hắn vóc người khôi ngô, giữ lại đầu đinh, tóc hơi có chút hoa râm, trên mặt cũng leo lên nếp nhăn, gương mặt phong sương. Xem ánh mắt của hắn, cũng biết hắn là một vị lịch duyệt phong phú người. Tô Dương biết Phong Nguyễn Kiệt tư liệu, cũng là một vị lao quân nhân, tinh diệu trung phẩm ngự thú sư, cùng Tô Dương giống nhau, cũng là trung giáo quân hàm. Nhìn thấy Tô Dương, Phong Nguyễn Kiệt trên mặt lộ ra nụ cười, thật hân hạnh gặp ngươi, Tô trung giáo. Phong Nguyễn Kiệt mấy ngày hôm trước cũng biết Tô Dương sắp tới. Khi lấy được Tô Dương một ít tình báo cùng phong cách làm việc sau đó, đối đãi Tô Dương, hắn phi thường thận trọng. Xử bán tử, là không có khả năng xử bán tử. Giá không quyền lực, vậy cũng là không dám. Nội đấu, là không có chút nào phần thắng. Trừ phi hắn không muốn ở quân bộ ở lại. Tô Dương là tổng quân bộ đều rất coi trọng thiên tài siêu cấp. Liên Tiên Hải Long tướng quân, đều phái người dặn hắn, phải thật tốt phối hợp Tô Dương. Đối với lần này, hắn không dám có nửa điểm lơ là. Ở Tô Dương đạt đến phía trước, hắn đã sớm sai người vì Tô Dương thu thập xong nơi ở, chuẩn bị xong tùy tùng, trong phòng làm việc bên ngoài cũng triệt để quét sạch hai lần. Phong Nguyễn Kiệt lo lắng duy nhất chính là, vị này Tô Dương tinh khí. Dám ở Thịnh Kinh ngoài thành, đánh một trận thành vệ quân thiên tài trẻ tuổi, phòng trường tính khí không được tốt. Tính khí không tốt thanh niên nhân, đó cũng không dễ phục vụ. Hắn cái này lão già khọm, không qua nổi giàn vặt. Phong Trung giáo, ta nghe tiền tướng quân đề cập qua ngươi, tiền tướng quân nói ngươi lão luyện thành thục, để cho ta đến đại tiểu thành phía sau, hảo hảo hướng ngươi học tập. Tiền tướng quân thật như vậy nói. Phong Nguyễn Kiệt nụ cười trên mặt càng tăng lên. Mặc kệ tiền tướng quân có hay không nói như vậy, hắn đều cảm giác Tô Dương tính khí, cũng không giống như ngoại giới lời đồn đãi như vậy tàn nhẫn. Đó là đương nhiên. Phong Nguyễn Kiệt nhanh chóng ra lệnh, Ngô phó quan, ngươi lập tức đi thông báo đại tiểu thành bên trong các bộ môn người phụ trách, liền nói Tô thành chủ đến rồi. Chương 366, chính thức đảm nhiệm thành chủ. Thành chủ đại nhân ở. Phong Nguyễn Kiệt trước mang theo Tô Dương bọn họ, đi tới thành chủ phòng làm việc. Đại tiểu thành chủ phòng làm việc, ở vào đại đá san hô núi đỉnh phong vị trí. Phòng làm việc cực kỳ rộng mở xa hoa, còn mang theo nồng nặc đông nam bộ vùng duyên hải phong cách. Bên cạnh trên giá sách, còn có vài cái xinh đẹp ốc biển vật trang trí. Đẩy ra phòng làm việc cửa sổ trực diện đại hải. Tô Dương có thể chứng kiến xa xa rộng rãi đường ven biển, tiến nhập biển cạn mạo hiểm giả, còn có vừa nhìn biển rộng vô tận. Thật không tệ. Phong Nguyễn Kiệt cười nói, Tô thành chủ thỏa mãn là tốt rồi. Phong Nguyễn Kiệt đi thăm xong chỉnh thành chủ phủ, quen thuộc đại tiểu thành các đại bộ môn. Đại tiểu thành lãnh đạo các cao tầng nhận được thông báo, cũng thật sớm đi tới phòng họp chờ đợi. Đối với Tô Dương đến, bọn họ cũng là biết rõ một chút tình huống. Phong Nguyễn Kiệt theo chân bọn họ tiết lộ qua, để cho bọn họ sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Tô Dương trung tá thực lực, đó là không có vấn đề, ở Thịnh Kinh thành một mình hắn có thể đánh một phần tư thành vệ quân cao thủ, cũng không biết hắn tính khí như thế nào đây. Nghe nói tính cách có chút cường thế bá đạo. Bình thường thiên tài trẻ tuổi đều là như vậy, tính cách có thể có chút cấp tiến. Cái này, chúng ta khả năng có phiền toái. Cái này 10 vị đại tiểu thành cao tầng, chỉ sợ đụng tới một cái tính khí không tốt, tính cách cường thế, bảo thủ thượng cấp. Tất cả mọi người sợ chịu đau khổ. Đều hy vọng chính mình thượng cấp tính khí tính cách khá một chút. Có thể từ Tô Dương chuyện tích đến xem, Tô Dương cũng không giống một cái tánh tốt chủ. Rất nhanh, bọn họ nghe được trên hành lang tiếng bước chân của. 10 vị đại tiểu thành cao tầng đều an tĩnh lại. Tô Dương đi vào phòng họp, chứng kiến dưới đài 10 vị đại tiểu thành cao tầng quy quy củ củ ngồi trên ghế chờ đợi hắn, trong lòng có chút nhỏ nhỏ thỏa mãn. Đám này cao tầng, có chút khả năng đều là hắn đời ông nội người. Hôn lâu như vậy, hắn rốt cuộc cũng nên thành chủ. Trước đây thành tựu khẩn cấp đại đội thứ 14 khẩn cấp tiểu đội trưởng, quyền lực của hắn địa vị không phải áp với các nơi thành chủ. Có thể làm khẩn cấp tiểu đội trưởng, nào có làm thành chủ thoải mái. Thành chủ thủ hạ, nhưng có hơn vạn người. Tô Dương vừa vào cửa, cái kia 10 vị đại tiểu thành cao tầng, đồng dạng đang quan sát Tô Dương. Nhìn thấy Tô Dương đầu tiên mắt, trong lòng bọn họ chính là máy động. Vị này bị bao khỏa ở bạch sắc băng vải bên trong thành chủ, chỉ lộ ra một đôi huyết con mắt màu đỏ. Toàn thân còn lộ ra nồng đậm sát khí. Nhìn một cái liền không giống như là cái gì hiền lành. Bị Tô Dương để mắt tới liếc mắt, đại tiểu thành 10 vị các cao tầng, luôn cảm giác thân thể rét cam cam. Phong Uyển Kiệt hướng 10 vị cao tầng giới thiệu một chút Lưu Vân, Tô Dương. Hàn huyên qua đi, Lưu Vân ngồi vào ở giữa vị trí, Tô Dương cùng Phong Uyển Kiệt một tả một hữu ngồi xuống, tòa hạ. Có nhân viên văn phòng làm một bang nhân bưng tới nước trẻ xanh. Lưu Vân háng giọng, đại biểu Đông Nam quân bộ, hướng đại tiểu thành tuyên đọc Tô Dương nhậm chức thư. Trước đại tiểu thành thành chủ Âu Nguyên Nghị trọng thương hôn mê, giải trừ đại tiểu thành thành chủ chức vụ. Tô Dương được bổ nhiệm làm đại tiểu thành thành chủ, tổng lĩnh đại tiểu thành quân vụ. Đại tiểu thành các cao tầng, từng cái dùng sức vỗ tay. Phong Nguyễn Kiệt vì Tô Dương giới thiệu một chút đại tiểu thành 10 vị cao tầng. Trong đó 5 vị, phân biệt quản lý thành thị trị an, thành thị phòng ngự, quân đội hậu cần bảo đảm, buôn bán thu nhập từ thuế, giáo dục vệ sinh kiến thiết. Dựa theo Vân quốc liên bang truyền thống, từ thành chủ phụ trách trưởng khống thành thị trị an, thành thị phòng ngự, quân đội hậu cần bảo đảm. Từ phó thành chủ quản lý buôn bán thu nhập từ thuế, giáo dục vệ sinh kiến thiết. Đại tiêu thành cùng phổ thông thành thị không giống với, nó không cần mở rộng không gian sinh tồn, sở dĩ không thiết lập phụ trách khai thác khai hoang bộ đội. Thừa ra 5 vị cao tầng, đều là tinh diệu cấp cao thủ, bọn họ phụ trách chỉ huy ngự thú sư bộ đội chiến đấu, trực tiếp đối thành chủ phụ trách. Giống như những thành thị khác giống nhau, thành tựu thành chủ Tô Dương, một người nắm hết quyền hành. Nắm giữ cả thành phố sức chiến đấu. Đại gia biết nhau một chút, Phong Nguyễn Kiệt nói một chút lời xã giao, sau đó đến phiên Tô Dương lên tiếng. Ta còn không hiểu rõ đại tiểu thành tình huống, ngày hôm nay trước tìm hiểu một chút quân đội tình huống, còn lại trước hết như cũ a. Phong Nguyễn Kiệt hỏi hiện tại sẽ phải giải khai sao? Tô Dương nhìn thoáng qua Lưu Vân. Lưu Vân cười nói, Tô thành chủ không cần lưu ý ta, ta nhiệm vụ cũng kết thúc, nếu như có thể, ta cũng muốn cùng ngươi đi dạo, coi như giải sầu một chút. Tốt, vậy ngày hôm nay a. Tô Dương là một cái không ở không được người. Phong Nguyễn Kiệt cười nói, Tô thành chủ thật đúng là lôi lệ phong hành. Bất quá bây giờ đã chưa rồi, ta ở đại đá san hô tiểu lâu mua tiệc rượu, vì Tô thành chủ đón gió tẩy trần. Tô Dương cũng không có cự tuyệt, vậy thì phiền thoái. Đại đá san hô tiểu lâu, đại tiểu thành nhất tiểu lâu sang trọng. Mới vừa tiến vào tiểu lâu đại môn, Tô Dương bọn họ đã bị tiểu lâu lão bản nhiệt tình đón vào. Bên trong tiểu lâu, Phong Nguyễn Kiệt len lén hỏi một cái Tô Dương có muốn hay không chút rượu. Thôi được rồi, uống chút nước trái cây a. Buổi chiều còn có việc. Tô Dương không phải rất vui vẻ uống rượu. Hắn cũng không cảm thấy rượu uống có gì ngon. Lại nói, Lưu Vân vẫn còn ở, vẫn là phải chú ý một chút ảnh hưởng. Được rồi. Phong Nguyễn Kiệt cũng không miễn cưỡng. Sau khi ăn xong, 8 vị phụ trách quân quân vụ cao tầng đều bị giữ lại. Sau đó, Tô Dương ở Phong Nguyễn Kiệt, cùng còn lại 8 vị cao tầng cùng đi, ở toàn bộ đại tiểu thành dạo qua một vòng, ở những cao tầng này giới thiệu một chút, Tô Dương đại khái quen thuộc đại tiểu thành lực lượng quân sự. Đại tiêu thành lực lượng quân sự rất mạnh. 4 vạn nhân khẩu, 1 vạn quân nhân chuyên nghiệp. Trong đó bao quát hơn 1.000 vị ngự thú sư. Những thứ này ngự thú sư, đương nhiên không có khả năng đều là đại tiểu thành người địa phương. Trong bọn họ, rất nhiều đều là từ Đông Nam mỗi cái trong đại thành thị đều tạm tới được. 5 năm sau đó, bọn họ biết một lần nữa trở lại nguyên lai lệ thuộc trung thành thị quân bộ. Sau khi trở về, trong bọn họ biểu hiện hài lòng giả, biết thu được ưu tiên để bạt cơ hội. Trong đó người nổi bật cũng có thể sẽ bị Đông Nam quân bộ trực tiếp hấp thu. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương ở ngoài thành đưa đi Lưu Vân, hai người nói xong, về sau đến Trương Hải thành tìm hắn ăn cơm. Tô Dương nhìn thời gian một chút, mới lên trưa 8 giờ. Hắn cùng Phong Nguyễn Kiệt lên tiếng chào hỏi, nói muốn ở đại tiểu thành bên trong đi dạo. Tô thành chủ, ta phái người đi chung với ngươi a. Phong Nguyễn Kiệt nói rằng, chúng ta đại tiểu thành địa hình có chút phức tạp, người bình thường lần đầu tiên tới, rất dễ dàng không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Ngày hôm qua có vị binh sĩ nói muốn dẫn ta ở đại tiểu thành đi dạo một chút, ta đã bằng lòng hắn. Vậy cũng được. Phong Nguyễn Kiệt hơi chút chần chờ một chút, vẫn gật đầu một cái. 8 giờ 45, Tô Dương mang theo Liễu Ngộng Vân đi tới thành chủ phủ trước cửa. Cái kia vị binh lính trẻ tuổi đã đợi chờ ở nơi đó. Thành chủ đại nhân. Ừm. Tô Dương gật đầu, ngươi tới được thật sớm. Đây là ta phải làm. Đúng rồi, ngươi tên là gì?
Thuộc hạ gọi Phương Kinh.
chúng ta đi thôi.
Là. Phương Kinh mang theo Tô Dương cùng Liễu Ngộng Vân ở đại tiểu thành đi dạo đứng lên. Hắn thành tựu hướng đạo, miệng sẽ không dừng lại. Phương Kinh đối với đại tiểu thành hết sức quen thuộc, hắn không chỉ có mang theo Tô Dương bọn họ đi đường lớn, còn có thể dẫn bọn hắn đi một ít rắc rối phức tạp núi nhỏ nói. Miệng lưỡi hắn cũng tương đối khá, ở giới thiệu đại tiểu thành trong quá trình, còn có thể xen kẽ một ít thú vị trên phố cố sự, lịch sử truyền thuyết, Tô Dương nghe cũng hiểu được thú vị. Nhanh đến buổi trưa, Phương Kinh nói muốn dẫn Tô Dương đi ăn đại tiểu thành đặc sắc hải sản. Tô Dương cũng gật đầu đồng ý. Đi không bao xa, con đường phía trước đã bị người qua đường phong tỏa ở. Bởi vì đại tiểu thành xây dựng ở núi Nham Chi Trung, ngoại trừ thân cây nói, bên trong thành còn lại đạo lý đều tương đối chật hẹp. Tô Dương nghe được có nữ hải khóc lớn tiếng. Ta không phải đi theo ngươi, ngươi đi ra. Ba người đã đem ngươi bị thua ta, ngươi bây giờ đã người của ta, ngươi được theo ta đi. Chương 367, hai người. Chỉ có thể cứu một người. Tuyên trạch. Lại là một việc đánh bạc đưa tới bi kịch. Đánh bạc. Đại thai biên phía trước, Vân Quốc Liên bang là nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Lực đả kích độ cũng là tương đương to lớn. Có ở đại thai biến sau đó, trật tự xã hội có qua một đoạn thời gian tan vỡ. Thật vất vả, miễn cưỡng thống nhất trật tự sau đó. Đánh bạc sinh ý, lại lặng yên hứng khởi. Bất quá quân đội đánh của bác, cũng không phải là rất lưu ý. Bọn họ lớn nhất khiêu chiến, vẫn là đảm bảo vệ thành trì, thanh lý hung thú, thành lập khu an toàn, mở rộng có thể diện tích trồng trọt, tận lực nuôi sống càng nhiều hơn bình dân. Đối với đánh bạc, quân đội không phải rất lưu ý. Dù sao tuyệt đại đa số bình dân, có thể điền đầy bụng cũng là không tệ rồi, làm sao có thời giờ cùng lợi thế đi đổ. Phố đèn đỏ sinh ý, đồng dạng là loại tình huống này. Chỉ cần nộp thuế, chỉ cần không phải gây phiền toái, các nơi đều sẽ không đi quản. Bất quá đều bán con cái này liền đổ được có điểm lợi hại. Ngược lại nữ hải tử bán đi, dường như đều không có kết quả gì tốt. Tô Dương do dự một chút, đối với Liễu Ngộng Vân phân phó nói, để cho bọn họ tản ra, ta xem một chút tình huống. Đều tản ra. Liễu Ngộng Vân lớn tiếng quát lên. Chặn đường phố những người đi đường quay đầu chứng kiến Liễu Ngộng Vân, Tô Dương, ly khai tan đi ra. Trên người bọn họ đều mặc quân phục. Nhất là Tô Dương, quân hàm có thể không phải thấp. Đoàn người tản ra, Tô Dương chứng kiến hai người bình thường, một người cầm lấy nữ hải tử một chân, dường như ở kéo đi nàng. Tô Dương bọn họ vừa xuất hiện, cái kia hai người bình thường thả tay. Nữ hải tử nằm trên mặt đất, quần áo xốc xếp, tóc thai rối bời che mặt. Bất quá mơ hồ có thể nhìn ra, nàng da rẻ rất trắng, tướng mạo hẳn là cũng không tệ lắm. Bên cạnh nàng, ngoại trừ cái kia hai cái bắt người người thường bên ngoài, còn đứng hai cái hung thần ác sát nam tử. Cầm đầu, lại còn là một vị ngự thú sư. Dù cho thực lực không đáng giá nhắc tới. Bên cạnh còn có một vị ăn mặc quần áo màu xám cho trung niên nam tử gầy yếu, ngồi ở trên bậc thang, kinh ngạc nhìn Tô Dương bọn họ. Liễu Mộng Vân mở miệng nói, chuyện gì xảy ra? Cái kia vị cầm đầu ngự thú sư nhìn thấy Tô Dương bọn họ. Ngược lại không giống như phổ thông không phải quân đội ngự thú sư cái dạng nào khẩn trương. Quan trên, là như vậy, lưu sinh trưởng ở đem hắn nữ nhi bán cho chúng ta có khế ước làm chứng. Ngự thú sư lấy ra một tờ khế ước, cung kính đưa tới Liễu Ngộng Vân trước mặt. Liễu Ngộng Vân tiếp nhận khế ước, nhìn lướt qua hỏi cái kia cái nam tử gầy yếu, là ngươi ký sao? Lưu trưởng lớn tiếng hô, quan trên, là của ta ký, bất quá ta đó là nhất thời hồ đồ, ở trong sòng bạc thua vắng đầu. Cái kia vị ngự thú sư tức giận nói, Lưu trưởng, khế ước đều ký, ngươi cũng không muốn quy nợ. Nam dưới đất nữ hải tử leo đến Liễu Ngộng Vân trước mặt kêu khóc nói, quan trên, van cầu ngươi mau cứu ta không muốn bị bán, ta không muốn cùng bọn họ đi. Lưu trưởng trực tiếp quỵ ở Liễu Ngộng Vân trước mặt. Cầu Liễu Ngộng Vân rút một tay. Liên bên cạnh xem náo nhiệt bình dân đều cảm thấy, Lưu trưởng phụ thân, nữ nhi ngày hôm nay khả năng được cứu rồi. Có thể Liễu Ngộng Vân đâu? Vẫn như cũ gương mặt lạnh lùng, không hề sợ động. Bọn họ là cầu lầm người. Liễu Ngộng Vân mới sẽ không quản sống chết của bọn họ. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Dương, chờ đợi Tô Dương hạ lệnh. Tô Dương vươn tay, Liễu Ngộng Vân vội vã đem khế ước đưa tới trong tay hắn. Cái kia vị ngự thú sư cũng đi tới Tô Dương bên người, rất cung kính nói ra, quan trên, đừng nghe Lưu trưởng nói mỏ, hắn ký kết khế ước thời điểm, rất thanh tỉnh. Tô Dương nhìn thoáng qua khế ước, hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì. Còn có Lưu Hưng ký tên đồng ý. Huống hồ nhân gia Lưu Hưng cũng thừa nhận. Tô Dương không chút nào để ý nói ra, đều niên đại gì, làm phụ thân, không thể nghĩ bán nữ nhi mình, chỉ bán nữ nhi mình, ngươi nói có đúng hay không? Cái này, ngự thú sư làm khó. Hán tử Tô Dương trong lời nói, rõ ràng nghe ra được, vị trưởng quan này không tán thành cái này cái cọc sinh ý. Bên cạnh các bình dân, cũng nghe ra khỏi Tô Dương ý tứ.
cái này Lưu Lệ được cứu rồi. Chính là, lần này nàng vận khí tốt. Thật tốt cô nương, làm sao lại than thượng một cái như vậy ba ba, thực sự là thảm. Lưu trưởng liền vội vàng nói, quan trên nói đúng, ta không có quyền lực bán nữ nhi của ta, ta không có quyền lực bán nữ nhi của ta. Hắn tựa như trộm được một cọng cỏ cứu mạng. Có thể vãn hồi tổn thất, liền nhất định phải vãn hồi. Nhưng là quan trên, cái này Lưu Hưng đã đem nữ nhi của hắn đổi thành lợi thế, thua sạch. Là lao bản chúng ta để cho ta tới thu người, ta đây trở về, không có cách nào khác báo cáo kết quả công tác. Tô Dương nghẹo đầu hơi chút vừa nghĩ, giống như cũng là. Nhà hắn không có tiền sao. Toàn bộ thua sạch, liền khế ước mua bán nhà bán tất cả. Vậy dạng này a? Tô Dương sờ cầm một cái bên trên thô ráp băng vải, chỉ vào Lưu trưởng nói rằng, hắn đích xác không có quyền lực bán nữ nhi mình, nhưng hắn có quyền lực bán mình, nếu hắn cái gì cũng không có, vậy các ngươi đem hắn mang đi, ta xem hắn số tuổi cũng không lão, cũng còn là có tác dụng. Còn có thể làm như vậy. Cái kia vị ngự thú sư ngây ngẩn cả người. Bên cạnh người xem náo nhiệt cũng ngây ngẩn cả người. Liên Liễu Mộc Vân, đều không nghĩ đến Tô Dương dĩ nhiên là loại này biện pháp xử lý. Nàng còn tưởng rằng, Tô Dương lớn hơn phát thiện tâm, cứu người một nhà này đâu. Cái kia vị ngự thú sư khổ sở nói, nhưng là quan trên, chúng ta bắt hắn tới làm gì? Vẫn là có giá trị a. Tô Dương thuận miệng nói rằng, vứt xuống hải lý, coi như là một cái mồi. Ách! Lưu dáng dấp thật có điểm giá trị. Nói đúng ra, chỉ cần là người sống, đều có giá trị. Làm lao động tay chân, làm mồi nhử, vậy cũng là có thể. Tốt lắm, sự tình cứ như vậy xử lý, tất cả giải tán đi. Tô Dương cảm giác, phương thức xử lý của mình coi như không tệ. Lợi ích của song phương, đều cố kỵ đến rồi. Có thể nói lưỡng toàn tề Mỹ điển phạm. Cái kia vị ngự thú sư hơi chút do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, Trần Toàn Bộ, chúng ta mang Lưu trưởng đi. Được rồi, lão đại. Ngự thú sư rất thức thời, tuyển trạch nghe theo Tô Dương ý kiến. Ngự thú sư hai người thủ hạ dựa vào một chút gần Lưu trưởng, Lưu trưởng mà bắt đầu liều mạng dãy rủa, không muốn, các ngươi không thể mang vì đi, ta không muốn làm mồi nhử, ta không muốn làm mồi nhử. Tô Dương quay đầu nhìn về phía Phương Kinh, đi thôi. Là. Lưu trưởng thấy ba người, còn không quản lý mình, lớn tiếng hô, nữ nhi, ngươi đi van cầu vị trưởng quan kia, cầu hắn mau cứu ta, ta không muốn làm mồi. Tô Dương cảm giác mình dưới chân châm xuống. Không cần túi đầu cũng biết, là cái kia Lưu dáng dấp nữ nhi bắt được giày của hắn. Có chuyện gì không? Van cầu quan trên mau cứu cha ta, chỉ cần ngươi bằng lòng mau cứu hắn, ngươi kêu ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Liễu Mộng Vân vươn chân, vẻ mặt lạnh lùng đá văng Lưu trưởng nữ nhi tay. Bất quá nàng vẫn là thu lực, bằng không của nàng tay liền phế đi. Cứu ngươi phụ thân. Tô Dương cúi đầu, nhìn nàng một cái, vậy ngươi nguyện ý, bị sòng bạc nhân mang đi sao? Nếu như ngươi nguyện ý theo chân bọn họ đi, ta để cho bọn họ buông phụ thân ngươi. Nữ hải tử nức nở nói, liền không thể cùng nhau cứu sao? Tô Dương lắc đầu, không thể, ngươi nghĩ nhiều. Nữ hải tử cúi đầu, lớn tiếng khóc. Cũng không nói gì nữa. Có thể Tô Dương biết, nàng đã làm ra tuyển trạch. Đi thôi. Chương 368, tàn khốc Tô Dương. Đông Nam bộ thế lực lớn. Phương Kinh mang theo Tô Dương tiến nhập một cái hơi chút vắng vẻ hẻm nhỏ. Vừa tiến vào hẻm nhỏ, Tô Dương đã nghe đến một cỗ mê người hải sản đặc thù hương vị. Phương Kinh không có lừa hắn. Nay cổ hương vị, cũng đã không thua với đại đá san hô tiểu lâu bí chế hải sản. Ở Tây Nam bộ sống lâu, Tô Dương không chỉ có chưa thấy qua đại hải, cũng chưa từng ăn qua hải sản. Cũng liền ngày hôm qua, ở đại đá san hô tiểu lâu hơi chút ăn một bữa. Có thể khi đó, Tô Dương khẳng định không thích ăn nhiều lắm nha. Trung giáo, chính là chỗ này. Đây là Tô Dương trước đó đã phân phó. Có thể không dùng thành chủ cái thân phận này, liền tạm thời không cần. Chỉ sợ dọa hỏng người. Một cái trung giáo thân phận, cũng đã có thể ở đại tiểu thành thông suốt không trở ngại. Nơi này hải sản, là đại tiểu thành nhất tuyệt. Liễu Mộng Vân nhìn thoáng qua cái này ra tiểu quán chết chiêu bài, thoạt nhìn nhiều năm rồi. Tiểu quán tử bên trong, tổng cộng bày 5 cái bàn, thì có 4 bàn khách nhân. Lấy cái thế giới này tiêu chuẩn đến xem, sinh ý xem như là khá vô cùng. Cái kia 4 bàn khách nhân chú ý tới Tô Dương ba người bọn họ, từng chuyện mà nói thanh âm đều nhỏ đi. Tiểu quán tử có chút tạng, ghế, trên bàn đều có chút hắc sắc dơ bẩn. Cũng không biết có thể hay không lau sạch sẽ. Phương Kinh nhiệt tình lôi ra một cái ghế, còn dùng lưu loát dùng ống tay áo lấy lau sạch sẽ. Ngồi. Tô Dương ngồi xuống, tòa hạ, Liễu Mộng Vân cũng theo ngồi lên. Lưu lão bản, mau tới đồ ăn, ngày hôm nay ta nhưng là mang cho ngươi khách nhân tới. Bận rộn đầu bếp quay đầu lại. Chứng kiến Tô Dương bọn họ, lập tức lớn tiếng trả lời, quan trên, các ngươi chờ một chút, ta lập tức nấu ăn. Tô Dương chỉ vào cái bàn đối diện nói ra, Phương Kinh, ngươi cũng ngồi.
Có thể chứ?
Có cái gì không thể, chúng ta chính là tới ăn cơm.
Nhìn thấy Phương Kinh ngồi vào chính mình đối diện, một bộ khẩn trương bộ dáng nghiêm túc, Tô Dương đều không nhịn được muốn cười.
Từ khi nào bắt đầu, hắn chính là như vậy.
Một trận bữa trưa, An Tô Dương rất hài lòng.
Phương Kinh mang theo bọn họ đi tới đại tiểu thành một cái sắt biên giới trên đường phố.
Bầu trời màu lam bên trên, phiêu đãng mấy đóa bạch vân.
Tô Dương ghé vào làm bằng đá lan can thượng, hạ mặt chính là đại tiểu thành vách núi.
Xa xa lại là vừa nhìn biển rộng vô tận.
Tô Dương toàn bộ ngực, còn muốn đều sướng mở.
Hắn ngồi vào bên cạnh trên ghế dài, nhắm mắt lại phơi thái dương, cả người đều lười biếng.
Trung giáo đại nhân, có đôi lời, ta không biết nên hay không nên hỏi.
Hỏi đi.
Tô Dương tâm tình tốt.
Hắn dường như không có như thế nhàn nhã quá.
Trung giáo đại nhân vì sao chỉ cứu một người người đâu?
Có thể thua đến táng ra bại sản bán nữ nhi người, không cần thiết cứu.
Tô Dương đưa ra một cái lưng mỏi, nữ nhi của hắn bị mang lúc đi, không rên một tiếng, ta vừa xuất hiện, hắn liền cầu cứu, rõ ràng chính là muốn kiếm tiện nghi, ta lần này cứu nữ nhi của hắn, hắn lần sau nói không chừng còn có thể lại bán một lần.
Căn nguyên hay là đang đổ nghiện, ta không có thời gian rảnh rỗi.
Phương Kinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ.
Hắn cũng hiểu được, Tô Dương lời nói có đạo lý.
Đại tiêu thành thành chủ, nên bận tâm, là cả đại tiểu thành vấn đề an toàn.
Mà không phải loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ.
Kỳ thực, nhất căn nguyên vấn đề, vẫn là lưu dáng dấp đổ nghiện.
Làm cho Tô thành chủ giúp hắn bỏ bài bạc nghiện, cái này liền ý nghĩ kỳ lạ.
Nếu như vừa rồi lưu dáng dấp nữ nhi, thực sự đáp ứng, trung giáo sẽ để cho nàng bị mang đi sao?
Biết ta.
Nàng chính mình lựa chọn nha.
Tô Dương thấp giọng nói, vẫn là đạo lý kia, có phụ thân hắn ở. Nàng vẫn như cũ không có kết cục tốt.
Ta tôn trọng ý kiến của nàng, ta có thể bang một lần, nhưng không giúp được nàng cả đời, nên đi cái đường gì, nàng tự lựa chọn.
Tô Dương nói ra, ngoài ý liệu tàn khốc.
Bất quá Phương Kinh cảm thấy, Tô Dương mới thật sự là đại nhân vật.
Hắn dường như minh bạch rồi Tô Dương ý tứ.
Tuy là băng lãnh mà lại tàn khốc, nhưng là sự thực.
Liêu phó quan, sau khi trở về an bài một chút, ngày mai tìm người dẫn chúng ta ra khỏi thành.
Là thời điểm nhìn đại tiểu thành tình huống chung quanh.
Tô Dương cũng đã lâu không có ra tay giết quá hung thú.
Là, trung giáo.
Buổi chiều, Tô Dương thấy được chân bảo các khí phái đại lâu.
Chân bảo các trước cửa, rất nhiều ngự thú sư vào đi, thoạt nhìn rất là náo nhiệt.
Cái này chân bảo các sinh ý, dường như thật không tệ nha.
Phương Kinh cười nói, trung giáo đại nhân, chân bảo các phi thường lợi hại, là chúng ta Đông Nam bộ lớn nhất thương hội, nghe nói chân bảo các chi nhánh, đã khai biến toàn bộ phía Nam.
Những tin tình báo này, Tô Dương nhất thanh nhị sở.
Hiện tại chân bảo các điếm trưởng là Liêu Nguyên Khải Liêu Đại Nhân, một vị vương giả cấp cường giả, nghe nói thực lực của hắn rất mạnh, thủ hạ còn có mấy nhánh tinh nhuệ ngự thú sư đoàn đội, không có lần rời bến hành động, bọn họ đều có thể săn giết được rất nhiều hung thú.
Bất quá bên cạnh hắn nhiệm độ thành chủ, dường như có mâu thuẫn, quan hệ không được tốt.
Tô Dương hiếu kỳ nói, mâu thuẫn gì?
Cái này thuộc hạ cũng không biết.
Ừm.
Tô Dương nghe được. Phương Kinh bởi vì thân phận địa vị quan hệ, đối với chân bảo các tình báo không hiểu nhiều, chỉ là hợp với mặt ngoài.
Tô Dương ngược lại hỏi Liễu Ngọc Vân, đúng rồi, Liễu Phó Quan, ngươi đối với Đông Nam Bộ chân bảo các hiểu rõ không?
Tô Dương nhớ kỹ, chân bảo các phát tích với Đông Nam Bộ, tổng bộ vào chỗ với Đông Nam Bộ Trương Hải Thành.
Phụ thân của Liễu Ngọc Vân, ở chân bảo các bên trong địa vị, nhưng là không thấp.
Vẫn tương đối hiểu rõ, chân bảo các ở Đông Nam Bộ thế lực rất mạnh.
Liễu Ngọc Vân thấp giọng trả lời. Đông Nam Bộ cùng Tây Nam bất đồng, ở Đông Nam Bộ, chân bảo các thế lực đã bành trướng đến rồi liền Đông Nam quân bộ đều muốn quý đạn trình độ, bất quá chân bảo các hành sự luôn luôn khiêm tốn, ngẫu nhiên còn biết phối hợp quân bộ hành động, cùng quân bộ một ít cao tầng quan hệ bảo trì đến độ rất tốt.
Phương Kinh cúi đầu, hắn luôn cảm thấy, việc này, hắn vẫn còn không biết rõ tương đối khá.
Liêu Nguyên Khải ngươi biết sao?
Nghe ta phụ thân trước đây nhắc qua, Liêu Nguyên Khải cũng là còn trẻ thành danh thiên tài ngự thú sư, ở chân bảo các người nội bộ duyên không phải rất tốt. Sở dĩ hắn mới có thể bị xa lánh đến đại tiểu thành.
Được rồi, ta biết rồi.
Liêu Nguyên Khải trước mặt nhiệm đại tiểu thành thành chủ Đỗ Vĩnh Viễn Đảo có mâu thuẫn gì, Tô Dương cũng không thèm để ý.
Hắn cùng Đỗ Vĩnh Viễn Đảo lại không có quan hệ gì.
Một ngày kết thúc, Phương Kinh ly khai.
Tô Dương không có ý định trở về thành chủ phủ, mà là trực tiếp biết nơi ở.
Ở trên đường, hắn thuận miệng hỏi cảm thấy Phương Kinh tiểu tử kia như thế nào đây.
Liễu Mộng Vân thuận miệng bình luận, thật cơ trí, đáng tiếc không phải ngự thú sư.
Liễu Mộng Vân đối với hắn đánh giá cũng không tệ lắm.
Đem hắn điều đến đây đi.
Tô Dương nói rằng, cho ngươi giúp một tay, hẳn là vẫn là có thể.
Được rồi.
Điểm ấy, Liễu Mộng Vân cũng không phải phản đối.
Hiện tại Tô Dương đã là thành chủ, trên tay quyền lực rất lớn, việc vặt vãnh cũng nhiều hơn không ít. Lấy Liễu Ngộng Vân đối với Tô Dương hiểu rõ, phỏng chừng Tô Dương còn có thể làm phủi trưởng quỹ. Nàng đích xác cần chút giúp đỡ. Nếu như Phương Kinh năng lực còn được, nàng không ngại bồi dưỡng một cái. Tô Dương trụ sở chỉ có 500 thước vuông tả hữu, bổ sung thêm hoa viên cùng hồ bơi. Cái này đã rất hào hoa. Phải biết rằng, đây là từ đại đá san hô trên núi mở đi ra. Toàn bộ đại tiểu thành, đều tương đối chen trúc. Xa xa chứng kiến ra môn, Tô Dương liền chú ý tới hai vị thi hành nhiệm vụ binh sĩ, cùng với một vị sĩ quan nữ quân nhân. Bên cạnh còn ngừng lại một chiếc xe năng lượng. Đối phương, hình như là tới tìm hắn. Chương 369, hắc đá san hô thành mấy đại thế lực lễ vật. Bò. Vị sĩ quan nữ quân nhân kia, hình như là phủ thành chủ nhân viên văn phòng. Hơn 30 tuổi, tướng mạo đoan trang, Tô Dương đối nàng có chút ấn tượng. Cũng không sở hữu quan quân, đều phải từ ngự thú sư đảm nhiệm. Chỉ cần có năng lực, dù cho không phải ngự thú sư, đồng dạng cũng có thể được đề bạt. Bất quá có ngự thú sư thân phận, ở quân bộ tăng lên nhanh hơn. Vị sĩ quan nữ quân nhân kia nhìn thấy Tô Dương, cũng chạy tới. Thành chủ đại nhân. Có chuyện gì không? Đại tiêu thành Hà gia gia chủ, còn có bốn thông thương hội hội trưởng, Trân Châu Lương hành chi nhánh điếm trưởng, Hổ Sa dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Buổi chiều tới thăm thành chủ đại nhân. Sĩ quan nữ quân nhân nói rằng, bất quá thành chủ đại nhân vừa vặn không ở, bọn họ đều nói nguyện ý chờ thành chủ đại nhân trở về, phó thành chủ đại nhân để ta tới bên này, các loại, chờ, thành chủ đại nhân. Đều là đại tiểu thành bên trong thế lực. Là. Sĩ quan nữ quân nhân nói rằng, đều là đại tiểu thành bên trong tương đối lớn thế lực. Nếu như là tiểu thế lực, căn bản cũng không có tư cách cầu kiến Tô Dương. Bọn họ tới đã bao lâu? 3 giờ tả hữu, nếu như bọn họ vẫn còn ở, hẳn là đợi có 3 giờ. Thời gian đã qua lâu như vậy, sĩ quan nữ quân nhân cũng không dám khẳng định những thế lực này gia chủ, có phải hay không đã ly khai. Vậy thì đi xem một chút a. Nhân gia đều tới, Tô Dương không thể có thể khiến người ta tiếp tục chờ a. Ngồi lên xe năng lượng, Tô Dương nhìn không ngừng lùi lại đường phố thuận miệng hỏi cái kia chân bảo các có người hay không tới nhỉ. Có vương giả cấp cường giả tọa chấn. Chân bảo các ở đại tiểu thành bên trong thế lực cũng không yếu. Ngồi ở hàng trước sĩ quan nữ quân nhân trả lời, không có. Ồ. Tô Dương từ chối cho ý kiến gật đầu. Tới bái phòng hắn Tô Dương nhân, hắn khả năng không nhớ được. Nhưng không có tới, hắn nhất định là nhớ kỹ. Đại tiểu thành cũng lớn như vậy. Về sau, tổng hội đụng phải. Sau đó, Tô Dương liền hỏi thăm một chút đại tiểu thành bên trong mấy đại thế lực tình huống. Việc này, phong phó thành chủ còn chưa kịp nói cho hắn biết. Đại tiêu thành Hà Gia, là sớm nhất tiến nhập đại tiêu thành thế lực. Đại tiêu thành đệ nhất nhiệm thành chủ Hà Văn Kiệt, chính là người nhà họ Hà. Vì thành lập đại tiêu thành, Hà Gia là xuất đại lực. Coi như là hiện tại, Hà Gia thức tỉnh ngự thú sư, cũng đại đa số gia nhập quân đội. Đại tiêu thành quân đội 5 vị tinh diệu cấp ngự thú sư chung, Hà Diệu chính là người nhà họ Hà. Luận các đại thế lực đối với đại tiêu thành lực ảnh hưởng, Hà Gia liền xếp hạng chân bảo các phía sau. Bốn thông thương hội, còn kém rất xa chân bảo các. Bất quá ở đại tiểu thành cũng có chút thế lực. Trân Châu Lương hành, chính là bán lương thực. Đầu năm nay, lương thực một dạng không chê ở quân đội trong tay, có thể làm lương thực buôn bán, đều cũng có cường đại chỗ dựa vững chắc. Đại tiểu thành mặc dù có quân bộ cung cấp lương thực, nhưng còn lại bình dân đối với lương thực lại hết sức ỷ lại. Hổ Sa Dòng binh đoàn, là đại tiểu thành mạnh nhất dòng binh đoàn. Đoàn trưởng tên hiệu Hổ Sa, sở hữu tinh diệu cấp thực lực, thủ hạ hơn 100 người, hầu như đều là ngự thú sư. Trở lại thành chủ phủ, Tô Dương phát triển, những thế lực này đầu não não đều còn ở, bọn họ đang đợi đại sảnh nói chuyện thiếm. Nghe cho Tô Dương mặt mũi. Vừa thấy được Tô Dương, bọn họ liền đều đứng lên nên hướng Tô Dương. Chờ đem đám người này đưa đi phía sau, Tô Dương ngồi ở phòng làm việc trên ghế salon phân tích đại tiểu thành tình huống. Liễu Mộng Vân chỉ vào trên bàn uống trà lễ vật hỏi trung giáo, những lễ vật này để chỗ nào? Những thứ này đều là những thế lực kia đưa tới hạ lễ, Tô Dương toàn bộ thu xuống dưới. Vốn là Tô Dương không muốn thu, bất quá bọn họ đều nói chỉ là quà nhỏ mà thôi. Xem bọn hắn tặng lễ kiên quyết, Tô Dương cũng chỉ có thể cố mà làm nhận lấy tới. Không thu, sợ trong lòng bọn họ khó chịu. Đương nhiên, nếu như về sau, bọn họ ngã xuống đến trong tay mình, Tô Dương vẫn sẽ theo nếp xử trí. Nhiều lắm, hạ thủ nhẹ một chút. Tách ra nhìn, nhìn có ích lợi gì phải. Lễ vật tách ra, người nhà họ Hà đưa là một thanh hỏa dược súng lục, sở hữu 300 năm lịch sử đồ cổ. Còn có mấy phát đạn dược. Tô Dương cảm giác thập phần có ý tứ. Bốn thông thương hội đưa là đại đá san hô tiểu lâu kim sắc thẻ khách quý, cũng không biết có thể đánh mấy gãy. Trân Châu Lương hành nhân tặng một túi 100 kg tuyết vân ô. Tuyết Vân Ngô là Đông Nam Bộ đặc sản. Tên gọi ngô, nhưng nó cũng không phải thật gạo, chỉ là tương tự chân quý mà thôi. Nó là một loại hoàng kim cấp thực vật hệ sủng thú hạt giống bóc vỏ phía sau còn lại hạt. Có người nói nấu xong sau đó, thập phần mỹ vị. Ngược lại Tô Dương là không có có thưởng thức qua. Gì, cái này là... Tô Dương đột nhiên nghe được Liễu Ngộng Vân tiếng thán phục. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Liễu Ngộng Vân. Phản ứng của nàng, dường như hơi lớn. Làm sao vậy? Cái này tốt giống như là Ngọc Vân chân châu phấn. Liễu Ngộng Vân trên tay, cầm một bả lớn chừng bàn tay tinh mỹ cái hộp nhỏ. Trong hộp, đều là nhãn mịn bột phấn. Ngọc Vân chân châu phấn, đó là cái gì? Bạch kim cấp hung thú Ngọc Vân chân châu ngọc trai trong cơ thể chân châu, mài thành bột mạt. Liễu Ngộng Vân nhẹ nhàng che lên hộp nói rằng, Ngọc Vân chân châu ngọc trai một dạng dấu ở biển sâu, ít biết lên mờ, muốn kích sát một con Ngọc Vân chân châu ngọc trai phi thường không dễ dàng. Tô Dương nghi ngờ nói, cái này chân châu phấn dùng để làm gì? Mỹ dung dưỡng nhan, rất được nữ nhân hoan nghênh, giá cả rất cao, nếu như bán được nội lục địa khu, giá cả còn có thể tăng vọt. Mỗi một con bạch kim cấp Ngọc Vân chân châu ngọc trai chỉ có thể sản xuất một viên tiểu chân châu, trong cái hộp này phải có 3 viên chân châu. Mỹ dung dưỡng nhan. Cái này liền dính đến Tô Dương tri thức khu không thấy được. Người giữ đi. Có thể chứ? Người không có nhìn ra sao? Tô Dương cười nói, nhân ra chính là định đưa cho ngươi. Tô Dương nhớ lại một cái hổ sa dòng binh đoàn tới cái kia vị phó đoàn trưởng. Thoạt nhìn chính là một cái điển hình tháo hán tử. Không nghĩ tới, nhân ra tặng quà còn coi trọng nhất, nhất định là tốn một phần tâm ý. Đại tiêu thành khoảng cách đường ven biển không xa, Tô Dương ngồi ở trong phòng làm việc, đều có thể nghe được sóng lớn tiếng. Đột nhiên, hắn nín thở. Hắn dường như nghe được có tiếng đánh nhau từ cạnh biển truyền đến. Tô Dương mấy bước đi tới cửa sổ hộ khẩu, nhìn phía đường ven biển phương hướng. Đại tiêu thành đường ven biển rất dài, phi thường thuận tiện hải thú đăng nhập. Mà bây giờ, bên bờ biển trên bờ cát, phân tán xuất hiện hơn 10 đầu cá sấu loại hung thú. Những thứ này cá sấu, hầu như đều có dài hơn 10 thước, cả người đen nhánh loe sáng. Dường như khoác một tầng thật dày áo giáp. Đây là cái gì hung thú? Tô Dương đang muốn dùng hệ thống đi dò xét thư của bọn nó hơi thở, Liễu Ngộng Vân tại hắn bên cạnh nói rằng. Đây là thiết tích hắc hải cá sấu, tiềm lực trưởng thành bạch kim cấp, nhiều năm ở lại ở trong nước biển, ngẫu nhiên cũng sẽ đăng nhập, xem như là đông nam vùng duyên hải tương đối thường gặp bạch kim cấp hung thú. Nếu như chỉ có thiết tích hắc hải cá sấu, vấn đề cũng không lớn, không phải hải thú đại quy mô bạo động. Lúc này, thiết tích hắc hải cá sấu đã cùng hắc đá san hô thành ngự thú sư quân đội giao thủ. Hắc đá san hô thành ngự thú sư bộ đội chủ yếu nhiệm vụ là bảo vệ thành trì. Bất quá, bọn họ cũng cần thanh lý từ trong biển rộng bỏ ra hải thú. Những thứ này hải thú ở lại đại tiểu thành phụ cận, sẽ đối với toàn bộ đại tiểu thành tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Nhất là giống như thiết tích hắc hải cá sấu loại này bạch kim cấp hung thú, càng không thể khiến chúng nó đợi ở đại tiểu thành phụ cận. Tô Dương đề nghị, đi, chúng ta đi nhìn. Chương 370, xin lỗi. Thành chủ đại nhân. Là ta. Tô Dương nhảy xuống bệ cửa sổ. Thân thể trực tiếp huyền phù đến không trung, trượt về bãi biển vị trí. Một đường nhanh như điện chớp. Đại tiêu thành, có hơn 1.000 thước cao. Loại độ cao này, ở thường nhân xem ra, liền như cùng thâm viên giống nhau. Có ở Tô Dương loại này tinh diệu cấp ngự thú sư xem ra, con kia là chuyện nhỏ. Liễu Ngộng Vân trên người bạch quang lóe lên, cũng theo nhảy xuống cửa sổ. Đại tiêu thành bên trong, tốt nhất vẫn là không nên đơn giản sử dụng phi hành hệ sủng thú. Nhảy xuống cửa sổ phía sau, nàng tựa như miêu giống nhau mẫn tiệp. Vòng quanh đại tiểu thành dưới đường đi rớt, ngẫu nhiên đầu ngón chân điểm nhẹ ở đại tiểu thành nổi lên trên tảng đá, hơi chút chậm lại một cái tốc độ. Bất quá tốc độ của nàng, vẫn là so ra kém Tô Dương. Đón kinh phong, Tô Dương nhẹ nhàng rơi xuống trên bờ cát. Thiết tích hắc hải cá sấu thuộc về lượng thê hung thú, dù cho lên bờ, lực chiến đấu của bọn nó, đều không có bị suy yếu bao nhiêu. Bọn họ am hiểu thủy hệ kỹ năng, ở đường ven biển phụ cận, thực lực một điểm không rơi xuống. Sinh động trên chiến trường sủng thú. Cũng có một nửa là thủy hệ sủng thú. Trên chiến trường, khắp nơi đều là tiếng nổ mạnh. Khắp nơi đều là đại hình thủy hệ kỹ năng. Thủy tiễn, thủy pháo, thủy mạc. Lúc này, đại tiêu thành ngự thú sư bộ đội, hoàng kim cấp trở xuống ngự thú sư thối lui. Muốn bạch kim cấp thiết tích hắc hải cá sấu, hoàng kim cấp sủng thú, căn bản không xen tay vào được, chỉ có thể vô ích tăng thương vong. Ngoại trừ đại tiêu thành ngự thú sư bộ đội bên ngoài, Tô Dương còn chứng kiến còn lại không phải quân đội ngự thú sư đồng dạng sinh động ở trên chiến trường. Bất quá bọn họ đều là nguyên lý đại tiểu thành thành vệ quân bộ đội chiến trường. Đường ven biển phi thường rộng rãi, thiết tích hắc hải cá sấu không chỉ có ở phụ cận đăng nhập. Địa phương khác, đồng dạng có thiết tích hắc hải cá sấu leo lên hải ngạn. Những thứ kia dòng binh đoàn, thực lực không tính là mạnh mẽ, bọn họ vẹn vẹn vây công một ít thực lực không mạnh, lại lạc đàn thiết tích hắc hải cá sấu. Thiết tích hắc hải cá sấu tiềm lực trưởng thành là bạch kim cấp, nhưng lần này lên bờ số lượng có chút nhiều. Không có khả năng, mỗi một lần, đều là thành niên thiết tích hắc hải cá sấu. Tô Dương còn chú ý tới hổ sa doanh binh đoàn thành viên, cùng với chân bảo các săn bắn tiểu đội thành viên. Sắc trời đã tối, có một vòng trăng tròn treo lơ lửng bầu trời. Gió thổi trên biển phơ phất, bên người còn có tiếng sóng. Rõ ràng là hẳn là một chỗ thập phần mỹ hảo thắng cảnh nghỉ phép, hết lần này tới lần khác có đại lượng thiết tích hắc hải cá sấu đăng nhập. Thành chủ đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Một vị tinh diệu cấp ngự thú sư xuất hiện ở Tô Dương bên người. Người đến Tô Dương nhận thức, chính là Hà Diệu. Nhà hắn lao gia chủ, ngày hôm nay còn bái phỏng qua hắn. Tình huống thế nào? Hà Diệu giọng bình thản nói ra, chỉ là thiết tích hắc hải cá sấu, vấn đề không lớn, cũng đã quen lên rồi. Hà Diệu lời nói, Tô Dương vẫn tin tưởng. Dù sao nhân gia từ nhỏ ở đại tiểu thành lớn lên. Hải thú đăng nhập, hắn đã thành thói quen. Cái kia ngươi đi mau đi. Là. Hà Diệu thật không có quá cuốn quýt. Hắn biết Tô Dương thực lực. Tự bảo vệ mình, vậy khẳng định là không có vấn đề. Tô Dương vung tay lên, bạo tạc viêm ma xuất hiện ở bên người. Rất nhiều không có động thủ, cái gia hỏa này đã khôi phục nguyên khí. Bạch kim cấp thiết tích hắc hải cá sấu, vừa lúc thích hợp bạo tạc viêm ma luyện tập. Ken phân phát nhiệm vụ, sử dụng bạo tạc viêm ma giết chết 100 con bạch kim cấp thiết tích hắc hải cá sấu. Cơ thưởng, thưởng cho bạo tạc viêm ma điểm thiên phú 1 điểm, có thể thăng cấp nhất cấp thiên phú. Nghe được hệ thống phân phát nhiệm vụ, Tô Dương tâm tình khoái trá. Đột nhiên cảm giác những thứ này giữ tợn thiết tích hắc hải cá sấu đều nổi bật lên vẻ dễ thương. Cái kia trên người cuốn đầy băng vải ra hỏa là ai? Hà Diệu dường như đối với hắn rất dáng vẻ cung kính. Có dòng binh đội ngũ chú ý tới Tô Dương. Cả người cuốn đầy băng vải, nhiều lắm tính có chút khác loại. Làm cho hắn để ý, là Hà Diệu thái độ. Thanh tiểu đại tiểu thành ngũ đại ngự thú sư đội trưởng một trong, Hà Diệu ở đại tiểu thành bên trong nổi tiếng rất cao. Có hổ sa dòng binh đoàn thành viên nói ra, đó là đại tiểu thành tân nhậm thành chủ, họ Tô, nghe chúng ta phó đoàn trưởng nói, là nhân vật lợi hại. Tô Dương hướng trên bờ cắt vừa đứng, toàn bộ đại tiểu thành ngự thú sư tiểu đội thành viên sức chiến đấu đều gia tăng rồi nhất thành. Trong bọn họ, đại đa số người chưa thấy qua Tô Dương, nhưng không trở ngại bọn họ nhận ra Tô Dương. Bạo tạc viêm ma, ra tay đi. Bạo tạc viêm ma hưng phấn gật đầu. Chú ý đừng làm cho đến những ngự thú sư đó. Trên chiến trường, nếu như ngộ thương rồi đồng bạn, đó là nhất kiện còn chuyện lúng túng. Tô Dương liền đã từng thấy tận mắt. Bạo tạc viêm ma lực phá hoại tặc mạnh mẽ. Nếu như đem mình thuộc hạ thương tổn tới, hắn người thành chủ này, cũng không dám. Bạo tạc viêm ma vươn tiểu ngắn tay, hỏa diễm năng lượng điên cuồng tụ tập. Một viên so với nó thân thể còn muốn lớn hơn gấp hai ngọn lửa màu đen cầu cấp tốc bành trướng. Chứng kiến bạo tạc viêm ma cái kia ánh mắt hưng phấn, Tô Dương có điểm sợ nó muốn một lần tạc cái thiên hôn địa ám. Hắn liền vội vàng nói, lần này cần giết 100 con thành niên thiết tích hắc hải cá sấu, ngươi cũng đừng loạn tiêu hao năng lượng. Bạo tạc viêm ma bất đắc dĩ gật đầu. Ngọn lửa màu đen cầu trong nháy mắt chia ra làm hơn 60 con bạo tạc hỏa ưng. Thành chủ cẩn thận. Đột nhiên, trên chiến trường truyền đến một tiếng hô to. Một phát cường đại thủy pháo, xuyên việt chiến trường, thẳng hướng Tô Dương phương hướng phóng tới. Kỳ thực, không cần đối phương nhắc nhở, cái kia phát thủy pháo xuyên việt chiến trường lúc, Tô Dương liền chú ý tới. Trên chiến trường hỗn loạn chính là như vậy, bất thình lình, chính là kỹ năng bay tới. Lam sắc cái phao, mang theo nồng nặc thủy hệ năng lượng, kình phong nổi lên vô số cát bụi, trong nháy mắt liền bay đến Tô Dương trước mặt. Tô Dương vươn tay, đấm ra một quyền, thủy pháo ứng tiếng mà phá. Cảm ơn lạc. Tô Dương cao giọng hô. Bất kể nói thế nào, đối phương đều nhắc nhở. Tô Dương muốn thừa chuyện này. Dù cho đối phương là chính mình thuộc hạ. Cái kia vị bạch kim cấp ngự thú sư một mặt ứng phó thiết tích hắc hải cá sấu, một mặt lớn tiếng nói ấy này nói, thành chủ không có ý tứ. Cái kia phát thủy pháo là của ta sùng thú đánh, đánh lệnh, xin lỗi. Hắn phải xin lỗi. Cái kia phát đánh lệnh thủy pháo, trên chiến trường rất nhiều ngự thú sư đều chú ý tới. Một phần vạn hắn không nói, đợi có người trở về cho Tô Dương báo cáo. Hắn phiền phức liền lớn. Tô Dương quyết định thu hồi cái này cảm tạ. Tô Dương giống to, chờ kết thúc chiến đấu, cút về liên tục đánh 100 phát thủy pháo, đánh tới bách phát bách chúng mới thôi. Hà đội trưởng giám sát, cho ngươi thời gian một tháng. Là. Thành chủ đại nhân. Lúc này, bạo tạc viêm ma phát động công kích. Từng cái bạo tạc hỏa ưng, kéo hát sắc thật dài diễm vĩ, nhảy vào chiến trường. Bọn họ hình thể rất nhỏ, lại có thể mẫn tiệp ở trên chiến trường xuyên toa. Bọn họ nhưng là thừa kế bạo phong chi ưng bộ phận tốc độ. Tại chỗ ngự thú sư nhóm, đều không có chặn lại những thứ này bạo tạc hỏa ưng. Hỏa hệ kỹ năng, nhìn một cái thì không phải là thiết tích hắc hải cá sấu có thể dùng ra tới. Một con thiết tích hắc hải cá sấu nảy nở miệng khổng lồ, thủy hệ năng lượng điên cuồng tụ tập, một con bạo tạc hỏa ưng ly khai đội ngũ, đâm đầu thẳng vào thiết tích hắc hải cá sấu trong miệng. Con kia thiết tích hắc hải cá sấu hầu một ngứa, ngậm miệng lại. Phanh một tiếng trầm đục, thiết tích hắc hải cá sấu dài hơn 10 thước thân thể bị tạc bay ra cao hơn 10 mét. Đem cái kia vị đại tiểu thành quân đội ngự thú sư sợ hết hồn, còn tưởng rằng cái này chỉ thiết tích hắc hải cá sấu biến dị năng bay. Thiết tích hắc hải cá sấu rơi xuống đất, hắn mềm mại phần bụng toàn bộ bị tạc nát vụn, nội tạng toàn bộ nát bấy, dòng máu đỏ sẫm nhiễm đỏ bãi cát. Chương 371, thần thoại cấp thiên phú vô hạn bạo phá. Giống như đại đa số cá sấu loại hung thú giống nhau, thiết tích hắc hải cá sấu nhược điểm chính là phần bụng. Bất quá bạo tạc viêm ma bạo tạc thiên phú cực kỳ cường đại, dù cho chỉ là tới gần thiết tích hắc hải cá sấu, nó đều có thể đem thiết tích hắc hải cá sấu tạc thượng thiên. Trong lúc nhất thời, hơn 30 con bạo tạc hỏa ưng ở trên chiến trường liên tiếp bạo tạc. Lên bờ thiết tích hắc hải cá sấu, cơ hồ bị bạo tạc hỏa ưng toàn bộ nổ chết. Ken ngươi sủng thú bạo tạc viêm ma giết chết bạch kim hạ phẩm thiết tích hắc hải cá sấu, điểm kinh nghiệm 300 triệu. Ken ngươi sủng thú bạo tạc viêm ma giết chết bạch kim trung phẩm thiết tích hắc hải cá sấu, điểm kinh nghiệm 1 tỷ. Ken ngươi sủng thú bạo tạc viêm ma giết chết hoàng kim thượng phẩm thiết tích hắc hải cá sấu, điểm kinh nghiệm 30 triệu. Ken ngươi bạo tạc viêm ma thăng cấp đến bạch kim trung phẩm. Đại tiêu thành ngự thú sư nhóm, còn có còn lại các giang binh, đều ngây ngốc nhìn về phía Tô Dương. Liên Hà Diệu, đều là muốn nói lại thôi. Tô Dương đương nhiên biết, đám người này không phải đang vì thực lực của hắn mà cảm thấy thán phục, mà là bởi vì, Tô Dương đoạt quái. Quân đội ngự thú sư, có một bộ nghiêm khắc công huân hệ thống. Mỗi kích sát một con hung thú, đều sẽ bị ghi lại trong danh sách. Kích sát hung thú ngự thú sư, còn có quyền lực đối với hung thú thi thể tiến hành xử lý. Cái này không gần dính đến bọn họ lên trước, còn dính đến ích lợi của bọn họ. Mà dòng binh đoàn đội, vậy càng đơn giản hơn. Bọn họ đánh chết hung thú, đương nhiên là thuộc về bọn họ. Mà Tô Dương, tự ý xuất thủ, động người khác con mồi. Nếu như là bước ngoặt nguy hiểm, đó còn dễ nói. Nhưng bây giờ, thiết tích hắc hải cá sấu là lục tục lên bờ. Chỉnh thể mà nói, áp lực không lớn. Một vị sức chiến đấu đạt được vương giả cấp thành chủ đại nhân còn cầm đầu đoạt con mồi của bọn họ. Đám người này là giận mà không dám nói gì nha. Tô Dương phất tay một cái lớn tiếng nói, ta chính là rất lâu không có động thủ, ngứa tay, nổ chết thiết tích hắc hải cá sấu. Thiết tích hắc hải cá sấu là ai quân lấy, chính là của người đó, công huân là của các ngươi, thi thể chính các ngươi xử lý, ta chính là hỗ trợ. Tô Dương dù sao cũng là muốn chút mặt ra, đương nhiên không có khả năng có thể tự mình thuộc hạ, cùng nhất bang dòng binh cấp đổ. Nghe được Tô Dương nói như vậy, còn lại ngự thú sư mới, chỉ có, yên tâm. Ngay sau đó, bọn họ lại cao hứng. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ lượm đại tiện nghi. Càng ngày càng nhiều thiết tích hắc hải cá sấu hướng đường ven biển dâng lên, đại tiểu thành bên trong ngự thú sư bộ đội, còn có còn lại chân bảo các săn bắn đội, các loại tổ chức lính đánh thuê thành viên, cũng bắt đầu trợ giúp qua đây. Mấy phe thế lực, sớm liền trong mấy năm nay, đặt thành nhất trí ăn ý. Mỗi khi có hải thú đại quy mô xông lên bờ, liền đều đồng loạt ra tay. Ai đánh chết hung thú, vậy thuộc về ai? Mấy thế lực lớn thậm chí rất an ý đem toàn bộ đường ven biển chia làm mấy khu vực lớn. Đại tiêu thành ngự thú sư bộ đội chiếm giữ trung ương vị trí, phòng thủ đường ven biển dài nhất. Thứ nhì là chân bảo các săn bắn đội. Còn lại chính là hổ sa dòng binh đoàn các loại tiểu hình tổ chức lính đánh thuê. Vì đề thăng bạo tạc viêm ma thực lực, Tô Dương như trước chỉ huy bạo phát viêm ma tạc thiết tích hắc hải cá sấu. Bởi vì Tô Dương nói qua, sẽ không phân lấy quân công cùng chiến lợi phẩm, đại tiêu thành binh sĩ cùng các dòng binh đụng tới loại tình huống này, ngược lại có chút thích thú. Ước gì Tô Dương nhiều đoạt một điểm. Là người, đều thích chiếm tiện nghi, cho dù là ngự thú sư. Tô Dương nhỏ giọng nói ra, cái này thiết tích hắc hải cá sấu dường như hơi nhiều. Đúng vậy a, là có chút nhiều. Bên cạnh Liễu Mộng Vân cũng nói, ta đi hỏi một chút những ngự thú sư đó. Liễu Mộng Vân chỉ những đại tiểu thành đó bạch ngân cấp trở xuống ngự thú sư, bọn họ tạm thời không có tham dự vào chiến trường bên trong, chỉ là xa xa quan vọng. Rất nhanh, Liễu Mộng Vân chạy rồi trở về, hỏi rõ. Dường như đoạn thời kỳ này, là thiết tích hắc hải cá sấu sinh sôi nảy nở kỳ, hàng năm trong khoảng thời gian này, đều sẽ có hoàng kim cấp, bạch kim cấp thiết tích hắc hải cá sấu lên bờ, chúng ta đoạn này bãi biển, phi thường thích hợp đăng nhập. Ừm. Tô Dương gật đầu. Thế giới này, có thể không có cái gọi là động vật bảo hộ tổ chức. Mỗi một vị ngự thú sư, đều ở đây tích cực liệp sát hung thú. Tựa như viễn cổ thời đại, nhân loại mới vừa thành lập được thôn xóm lúc giống nhau, nỗ lực đánh đuổi thôn xóm phụ cận. có thể uy hiếp bọn họ động vật. Thiết tích hắc hải cá sấu trứng, nên có thể bán hơn giá tốt. Bất quá vẫn là không thể thả mặc bọn họ từ nơi này đặt chân lên bờ. bạch kim cấp hung thú, đối với đại tiểu thành có cực đại uy hiếp. Phải biết rằng, đại đa số thành trì thành chủ, cũng chính là bạch kim cấp cao thủ mà thôi. Tô Dương phòng trừng, những thứ này thiết tích hắc hải cá sấu cũng sẽ không quá đầu thiết. Nếu như phát hiện nơi này đăng nhập không được, bọn họ rất có thể sẽ tránh khai. Vì vậy, hắn lại mệnh lệnh bạo tạc viêm ma dành thời gian kích sát thiết tích hắc hải cá sấu. Hắn thậm chí còn mệnh lệnh bạo tạc viêm ma, liền chân bảo các bên kia thiết tích hắc hải cá sấu cũng giết. Quả nhiên, đến rồi nửa đêm, ẩn núp ở trong nước biển thiết tích hắc hải cá sấu không tiếp tục leo lên hải ngạn. Tô Dương có thể chứng kiến bọn họ bắt đầu chuyển hướng bóng ma. Đối mặt đại tiểu thành cường đại ngự thú sư đội ngũ, bọn họ bắt đầu hướng những phương hướng khác bơi đi. Bạo tạc viêm ma lại giết 4 con. Lúc này, bạo tạc viêm ma có chút lực kiệt. 100 con bạch kim cấp hung thú cũng không phải là dễ giết như vậy. 7 con bạo tạc hỏa ưng từ không trung ghim vào trong nước biển. Phổ thông nước biển căn bản không diệt được bạo tạc hỏa ưng ngọn lửa trên người. Rầm rầm rầm. Vài tiếng một hưởng, tiên huyết nhiễm đỏ nước biển. 5 con thiết tích hắc hải cá sấu mới vừa phiêu phù lên ngoài khơi, đã bị còn lại thiết tích hắc hải cá sấu vừa lên, xé thành mảnh nhỏ. Sau đó thiết tích hắc hải cá sấu rất nhanh có biến mất ở mênh mông trong nước biển. Ken, ngươi sủng thú bạo tạc viêm ma thăng cấp đến bạch kim trung phẩm. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ngươi bạo tạc viêm ma thu được 1 điểm thiên phú. Tô Dương cơ hồ không có do dự, trực tiếp tuyển trạch thăng cấp bạo tạc viêm ma tuyệt thế cấp nổ lớn thiên phú. Ken, ngươi bạo tạc viêm ma tuyệt thế cấp thiên phú nổ lớn, thăng cấp làm thần thoại cấp thiên phú, vô hạn bạo phá. Vô hạn bạo phá, thần thoại cấp đại biên độ tăng cường nên sủng thú bạo tạc lực phá hoại. Đại biên độ tăng cường nên sủng thú bạo tạc đi thành sóng xung kích, đại biên độ tăng cường nên sủng thú bạo tạc kỹ năng, ở lần đầu tiên bạo tạc sau đó, tàn dư hắc viêm có thể tiếp tục bạo tạc, bị hắc viêm hỏa độc nhiễm đến năng lượng vật thể, đem chuyển hóa thành làm nổ vật, có thể bị nên sủng thú tiếp tục làm nổ, bạo tạc uy lực từ năng lượng vật thể năng lượng cường độ quyết định. Chú thích: đem năng lượng vật thể chuyển hóa thành làm nổ vật, cần thời gian nhất định, từ bạo tạc viêm ma hỏa độc cường độ quyết định. Tô Dương đem kỹ năng giới thiệu nhìn xong, cảm giác vô hạn bạo phá kỹ năng này có điểm ngưỡng bức. Hòa độc, Tô Dương không xa lạ gì. Trên người hắn, hiện tại đều còn mang theo Ninh Kiên Thành sủng thú hòa độc. Hệ thống, cái năng lượng này vật thể, nhân thể, sủng thú có tính không? Nhân thể, sủng thú ẩn chứa năng lượng, đều thuộc về năng lượng vật thể. Tô Dương trầm mặc. Hắn đột nhiên phát hiện, vô hạn bạo phá thật là có chút danh bất hư truyền. Về sau bị nó bạo tạc thương tổn đến, trên người nhiễm hắc viêm hung thú, ngự thú sư, sợ rằng có bị. Coi như may mắn không chết. Hà Diệu chạy tới, thành chủ đại nhân, những thiết tích đó hắc hải cá sấu ly khai, phỏng chừng ngày hôm nay sẽ không xuất hiện. Ừm. Tô Dương gật đầu, các ngươi thanh lý chiến trường, chiến công cùng chiến lợi phẩm lần này ta liền không tham dự phân phối. Chương 372, đường ven biển ở trên thành thị phế tích. Xây hải. Tô Dương lại cường điệu một lần, rất sợ Hà Diệu bọn họ không có ý tứ. Hà Diệu bắt đầu chỉ huy quét tước chiến trường. Những đội ngũ khác cũng bắt đầu thanh lý thiết tích hắc hải cá sấu thi thể. Những thứ kia một mực tại bên cạnh xem náo nhiệt thanh đồng, bạch ngân cấp ngự thú sư gia nhập vào, bọn họ hành động phi thường cấp tốc. Đào lấy tinh hạch, giặt dưới ra cá sấu, đem từng cổ một thiết tích hắc hải cá sấu thi thể phân ra, hành văn liền mạch lưu loát. Còn có thành viên khác đem thiết tích hắc hải cá sấu thi thể, từng cục mang đi. Liền thi thể cũng không lãng phí. Điểm ấy Tô Dương có thể lý giải. Bạch kim cấp máu thú giữ thịt, vẫn là rất đáng tiền. Chỉ cần có thể mang đi, không có đạo lý lãng phí. Các ngươi vội vàng, ta đi về nghỉ ngơi. Hà Diệu trả lời, là, thành chủ đại nhân, nơi đây liền giao chúng ta a. Tốt. Tô Dương thỏa mãn gật đầu. Hà Diệu ở trong trận chiến đấu này, biểu hiện rất tốt. Đây mới là gia tộc bồi dưỡng được tinh anh. Tô Dương đi rồi, những ngự thú sư đó tiếp tục làm việc lục. Chân bảo các săn bán đội, một vị bạch kim cấp ngự thú sư nhỏ giọng hỏi bên người đội trưởng, Đinh đội trưởng. Vừa rồi cái kia vị chính là đại tiểu thành tân thành chủ. Đinh Bành thấp giọng trả lời, là, hắn chính là Tô Dương, mới, chỉ có, vừa mới nhậm chức, nghe nói là Tây Nam quân bộ phận điều tới được. Tô Dương, ta dường như ở nơi nào nghe qua. Cái kia một người đánh Thịnh Kinh thành thành vệ quân, nghĩ tới sao? Thế nguyên lai là hắn nha. Cái kia vị bạch kim cấp ngự thú sư thở dài nói, nghe nói hắn chỉ có tinh diệu cấp sức chiến đấu. Có chút thiên tài ngự thú sư sức chiến đấu. Không phải đẳng cấp có thể cân nhắc, tỉ như chúng ta Liêu đại nhân. Vị này Tô Dương có chúng ta Liêu đại nhân lợi hại sao? Khó mà nói, khả năng so với chúng ta Liêu đại nhân kém chút nữa. Cái kia vị tinh diệu cấp ngự thú sư đương nhiên nói, Thịnh Kinh thành thành vệ quân, đều là nhất bang tốt gỗ hơn tốt nước sơn, không so được Liêu đại nhân loại này thời gian dài cùng hung thú chiến đấu cường giả. Đinh đội trưởng nói rất có đạo lý. Đại Tiêu thành ngự thú sư bộ đội, là 5 cái đại đội thay phiên trực đêm. Tối hôm nay, chính là Hà Diệu thuộc đệ tam đại đội trực đêm. Vào nửa đêm, lại có lẻ tẻ thiết tích hắc hải cá sấu muốn lên bờ, bất quá đều bị ngự thú sư nhóm đẩy lùi. Điểm kinh nghiệm này giá trị, Tô Dương liền không có để ý, Mị Mị liền tiến nhập mơ mộng. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương rời giường, thì có đầu bếp nữ vì hắn chuẩn bị xong mỹ vị bữa sáng. Liễu Mộng Vân đã đợi chờ ở trên bàn cơm. Vốn là Phong Thành chủ là vì Liễu Mộng Vân an bài trụ sở, bất quá Liễu Mộng Vân chủ động đưa ra, vì chiếu cố bị thương Tô Dương, nàng muốn cùng Tô Dương ngủ cùng chỗ. Tô Dương ngẫm lại cũng đồng ý. Ngược lại biệt thự rộng mở, gian phòng nhiều. Cùng Liễu Mộng Vân ngủ cùng chỗ cũng thuận tiện. Đi tới thành chủ phủ, buổi sáng hơi chút làm quen một chút công vụ, Tô Dương liền đem một sấp văn kiện giao cho Liễu Mộng Vân. Chuyện chuyên nghiệp, đương nhiên phải có nghề nghiệp nhân sự giải quyết. Liễu Mộng Vân tiếp nhận văn kiện, bắt đầu chăm chú phê duyệt lên. Một ít không biết sự tình, nàng cũng sẽ đi hỏi thành chủ phủ những ngành khác nhân. Toàn bộ, đều ở đây có điều không lộn xộn tiến hành. Tô Dương đứng ở cửa sổ, nhìn xa xa đường ven biển. Một ít có thực lực ngự thú sư nhóm, trực tiếp xuống biển. Xuống biển, là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, đối với ngự thú sư thực lực, có rất lớn suy yếu. Nhân loại ngự thú sư, thủy chung không có khả năng toàn bộ ký kết trong đại dương sinh hoạt thủy hệ sùng thú. Vừa chiều, Tô Dương tìm được 5 vị tinh diệu cấp đại đội trưởng một trong Đồng Quân Hạo, làm cho Đồng Quân Hạo dẫn hắn đi đại tiểu thành phụ cận đi dạo một vòng. Đồng Quân Hạo cao hứng vô cùng liền đáp ứng. Toàn bộ đại tiểu thành cao tầng, đối với Tô Dương thiên phú và thực lực đều rất rõ ràng. Bọn họ cả ba không phải có thể giao hảo vị này tiền đồ vô lượng thượng cấp. Coi như không muốn giao hảo, vậy tuyệt đối cũng không muốn đắc tội. Đại tiểu thành mặt đông lâm hải, ba mặt khác đều là lục địa. Trên đất bằng, vẫn như cũ sinh hoạt rất nhiều hung thú, cùng với hung thú đàn. Bất quá bởi vì đại tiểu thành thủ quân thực lực cường đại, vừa không có ở ngoài thành mở rộng thổ địa, thành lập khu an toàn, thông thường lục địa hung thú triều, bọn họ đều có đầy đủ thực lực ngăn cản. Đương nhiên, bọn họ cũng cần định kỳ thanh lý đại tiểu thành chung quanh hung thú. Bất quá áp lực không tính lớn. Chúng ta nguy hiểm lớn nhất, hay là đến từ Vu Hải bên trên. Đồng Quân Hạo chỉ vào cái kia mảnh nhỏ biển lớn màu xanh lam nói rằng. Tô Dương đứng ở dốc núi nhỏ bên trên, nhìn một cái xa xa đại hải, vừa liếc nhìn mặt đất. Mặt đất cỏ dại rậm rạp, loang thoang có thể chứng kiến theo một quy tắc góc cạnh. Hắn ngồi xổm người xuống, kéo cỏ dại, liền chứng kiến trường mãn rêu xanh xi măng hình dáng mặt tường. Tô Dương thay đổi một chỗ, đá văng ra cỏ dại, đánh văng ra bùn đất, vẫn là có thể chứng kiến một ít cốt thép hỗn bùn đất kiến trúc hải cốt. Đại Tiêu Thành, cách nơi này còn có vài km. Đồng đại đội trưởng, trước đây nơi này là thành thị sao? Đối với Đồng Quân Hạo gật đầu nói, nơi đây đã từng là xây hải thành, sở hữu đã từng Vân Quốc Liên bang là tối trọng yếu cảng thành thị, sở hữu 2.000 năm lịch sử, vẫn là quốc tế nổi tiếng cạnh biển nghỉ phép thánh địa. Đại thai biến về sau, xây hải thành ở bên trong thành nội, thành lập căn cứ khu, phòng thủ hung thú tiến công, sau lại lần đầu tiên hải thú đại quy mô lên bờ, xây hải thành liền bị săn bằng. Lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, toàn bộ xây hải thành hơn 10 vạn người, chỉ có hơn 10 vị ngự thú sư may mắn trốn thoát. Đoạn lịch sử này, Hà Diệu đại đội trưởng hẳn là tương đối rõ ràng, Hà gia tổ tiên, chính là từ xây hải thành trung trốn ra được. Tô Dương thở dài một hơi nói, nguyên lai là như vậy. Đoạn lịch sử này, nếu như đã có rất ít người biết. Đồng Quân Hạo cười nói, ta cũng là đang cùng Hà Diệu lúc uống rượu, mới, chỉ có, nghe hắn nói bắt đầu quá, hắn còn theo ta nói khoác, bọn họ Hà gia tộc phủ có thể truy tố đến hắn triều, còn ra qua mấy vị rất nhân vật ngạo mạn. Nhà bọn họ tổ tiên từ xây hải thành chạy trối chết thời điểm, cái gì đồ vật cũng không mang, liền đem gia phả mang đi. U, còn có gia phả. Cái này thật là yêu thích. Đại thai biên phía trước, gia phả chính là đã rất hiếm thấy. Đúng vậy a. Đồng Quân Hạo tiếp tục nói, lúc đó ta cũng rất kinh ngạc, đều niên đại gì, còn có gia phả. Sau đó, Đồng Quân Hạo mang Tô Dương dọc theo đường ven biển đi. Đại tiêu thành tuần tra tiểu đội, không chỉ có phải tuần tra đại tiểu thành xung quanh, còn muốn lâu dài rằng giặc đường ven biển tuần tra. Dù sao bọn họ nhiệm vụ, vẫn là giám thị hải thú hướng đi. Tuy là đại tiểu thành phụ cận đường ven biển, là thích hợp nhất hải thú đăng nhập địa điểm, nhưng địa phương khác, bọn họ cũng muốn chú ý. Đến rồi 6 giờ chiều tả hữu, Tô Dương mới về đến trở lại thành chủ phủ. Mới vừa đi tới Liễu Mộng Vân phía trước phòng làm việc, Liễu Mộng Vân liền kêu hắn lại. Thành chủ đại nhân, ta đem Vương Kinh điều chỉnh đến thành chủ phủ, bất quá hắn có chuyện gì hướng ngươi bẩm báo. Nghe được Liễu Mộng Vân xưng hô, Tô Dương sửng sốt một chút liền phản ứng lại. Chuyện gì? Hình như là Lưu Giáng dấp sự tình. Liễu Mộng Vân dừng một chút, ta làm cho hắn tới nói cho ngươi hay. Tốt, làm cho hắn tới ta phòng làm việc. Trước đây lời trước, đi làm ở công ty thời điểm, Tô Dương mỗi ngày ngóng trông tan tầm. Hiện tại làm lãnh đạo, tùy thời có thể cho mình nghỉ. Hắn liền không chút nào để ý lúc tan việc. Chương 373, Tô Dương cảm giác mình bị nghi ngờ. Thành chủ đại nhân tốt. Tô Dương nhìn thoáng qua Phương Kinh, chỉ ghế salon đối diện, ngồi. Phương Kinh ngồi vào trên ghế salon, lưng thẳng tắp, dường như có chút khẩn trương dáng vẻ. Tô Dương cũng không để ý, về sau hắn biết thói quen. Nghe Liếu Phó Quan nói, ngươi có chuyện gì hướng ta hội báo? Phương Kinh do dự một chút, dường như đang chuẩn bị tìm từ. Hắn nhỏ giọng hỏi thành chủ đại nhân còn nhớ rõ, Lưu trưởng phụ thân, nữ nhi sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Lúc này mới phát sinh vài ngày, Tô Dương cũng không phải là lão niên si ngốc, làm sao có khả năng quên. Tô Dương hỏi Lưu trưởng phụ thân, nữ nhi làm sao vậy? Lưu dáng dấp nữ nhi bị sòng bạc nhân bắt đi. Lý do gì? Tô Dương bình tĩnh hỏi. Không có lý do gì. Không có lý do gì. Phương Kinh nhỏ giọng nói ra, ta hỏi qua Lưu Lị hàng xóm, sòng bạc nhân trực tiếp đem người bắt đi, Lưu trưởng cũng không thả lại tới. Nói, ngươi thật giống như rất lưu ý cái kia Lưu Lị bộ dạng. Tô Dương cười nói, ta nhớ được, ngươi trước đây cũng không giống như nhận thức cái kia đối với phụ thân, nữ nhi chứ. Phương Kinh cúi đầu, hiển nhiên có chút ngượng ngùng. Tô Dương quan sát một chút Phương Kinh. Phương Kinh tuổi tác so với hắn còn lớn hơn, khả năng có 20. Hồi tưởng lại Lưu trưởng nữ nhi tư sắc, hắn nhớ kỹ dường như cũng không tệ dáng vẻ. 20 tuổi, tuổi trẻ lực tráng, thích một vị cô nương dường như cũng bình thường. Tô Dương cười hỏi ngày đó sau đó, ngươi lại đi qua Lưu trưởng ra. Ừm. Phương Kinh thành thành thật thật thừa nhận. Hắn lấy dũng khí nói ra, thành chủ đại nhân, ta chỉ là muốn giúp một tay Lưu Lị. Kỳ thực Lưu Lị là cô nương tốt, chỉ là nàng đối với Lưu trưởng quá thất vọng rồi, mẫu thân nàng chính là bị Lưu ở đợ hoặc khí chết. Ừm. Tô Dương từ chối cho ý kiến lên tiếng. Kỳ thực, Tô Dương không có chút nào lưu ý Lưu Lị là ai. Nhân phẩm thì như thế nào? Hắn để ý là, vì sao nhà kia sòng bạc muốn bắt đi Lưu Lị? Hắn không phải đã xử lý rất hoàn mỹ rồi sao? Liên chính hắn, đều cảm thấy hết sức hài lòng. Nhà kia sòng bạc, là có ý gì? Cho là hắn xử lý không được. Lưu Lị là cái gì thời gian bị mang đi? Sáng hôm nay, ngươi biết nhà kia sòng bạc vị trí sao? Huynh đệ sòng bạc, biết. Ta đây giúp ngươi đem người tìm trở về. Cảm ơn thành chủ đại nhân. Lưu Lị là đại tiểu thành cư dân, thuộc về ta quản, không cần cảm tạ. Phương Kinh hơi chút do dự một chút, lại nói ra, đúng rồi, thành chủ đại nhân, ta nghe nói nhà kia sòng bạc hậu trường là chân bảo các bên trong ngự thú sư. Ồ, là Liêu Nguyên Khải sao? Tô Dương cảm thấy, đường đường vương giả cấp cường giả, cũng không đến nỗi nghèo đến mở sòng bạc chứ. Bất quá coi như là Liêu Nguyên Khải mở. Vậy thì thế nào? Không phải, nghe nói là Liêu Nguyên Khải thủ hạ ngự thú sư mở. Vậy không thành vấn đề. Tô Dương gật đầu, lớn tiếng hô, Liêu Phó Quan. Liêu Mộng Vân đẩy cửa tiến vào phòng làm việc, có chuyện gì không, thành chủ đại nhân. Tô Dương ra lệnh, mang lên nhân thủ, đem bắt đi Lưu Lị nhà kia sòng bạc tra phòng, sòng bạc mọi người nhốt vào đại lao, lý do liền không phải là pháp tụ chúng đánh bạc, lừa bán nhân khẩu. Ngược lại ngươi cảm thấy tội gì thích hợp, đem ra dùng một chút là được rồi. Hiện giai đoạn, tuy là phố đèn đỏ, sòng bạc bị cam chịu tồn tại. Đại thai biến sơ kỳ, vẫn như cũ có người bán nhi dục nữ, Vân Quốc Liên bang Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng không có thời gian đi truy cứu. Nhưng đại thai biến luật pháp trước kia, Vân Quốc Liên bang cũng không có hủy bỏ. Đám kia mở sòng bạc sở tác sở vi, đương nhiên có thể nhận định là trái pháp luật. Liễu Mộng Vân hỏi nghe nói bọn họ có chân bảo các bối cảnh, nếu có người phản kháng đâu? Vậy giết, có vấn đề gì? Ta khiêng. Là, thành chủ đại nhân. Đối với Tô Dương mệnh lệnh, Liễu Mộng Vân không có bất kỳ do dự nào, liền tuyển trạch phục tùng. Đi thôi. Theo ta đi. Liễu Mộng Vân đối Phương Kinh nói rằng. Liễu Mộng Vân tìm được đêm nay phụ trách trực đồng quân Hạo, đem Tô Dương mệnh lệnh truyền đạt cho hắn. Nàng luôn không khả năng một người đem mọi người mang về. Nhưng là huynh đệ sòng bạc dường như có chân bảo các bối cảnh. Đồng quân Hạo nói ra nghi ngờ của mình. Thành chủ đại nhân nói, có vấn đề gì, hắn gánh chịu. Thực sự, ta có nhất định phải lừa ngươi. Vậy không thành vấn đề. Tô Dương chuyện tích, đồng quân Hạo có chút nghe thấy. Hắn biết, bọn họ vị này Tô thành chủ, là có tiếng bao che khuyết điểm. Lúc trước cùng Thịnh Kinh thành thành vệ quân bạo phát xung đột, chính là vì giữ gìn phó quan của mình. Phải biết rằng, làm thuộc hạ, chỉ sợ thượng cấp bỏ rơi hát qua, bị thượng cấp làm quân cờ quan đi. Phương diện này, Tô Dương danh tiếng, đó là cực tốt. Thịnh Kinh thành thành vệ quân, thấy thế nào, đều so với đại tiểu thành chân bảo các lợi hại hơn rất nhiều đi. Vì vậy, đồng quân Hạo không chần chờ nữa, mang lên 30 danh tinh nhuệ, cùng với 300 phổ thông thành vệ quân, theo Liễu Ngộng Vân thẳng đến huynh đệ Sòng Bạc. Ở trên đường, Đồng Quân Hạo cũng đại khái biết chuyện đã xảy ra. Hắn ngược lại không có cảm thấy Tô Dương chuyện bé xé ra to, ngược lại cảm thấy huynh đệ Sòng Bạc không thức thời vụ. Màn đêm buông xuống, đại tiểu thành một mảnh đen nhánh. Chỉ có số ít nhà người có tiền bên trong, mới có đèn. Đoạn thời gian này, Sòng Bạc sinh ý vừa lúc. Hơn 10 phút, Liễu Ngộng Vân mang theo bộ đội chạy tới huynh đệ Sòng Bạc. Cửa Sòng Bạc đứng hai vị thanh đồng cấp ngự thú sư, vừa thấy được ngự thú sư bộ đội chạy tới, bọn họ đều hơi nghi hoặc một chút. Dù sao Liễu Ngộng Vân đám này bên trong, khí thế hung hăng, không giống như là khách nhân. Một vị giữ cửa thanh đồng cấp ngự thú sư hỏi các ngươi là tới làm gì. Liễu Ngộng Vân căn bản không muốn trả lời vấn đề của người này, trực tiếp ra lệnh, toàn bộ vây lại, không cho phép để cho chạy một cái. Hơn 100 tên quân nhân, do dự một chút, vẫn là theo Liễu Ngộng Vân mệnh lệnh hành sự. Bọn họ cũng đều biết huynh đệ Sòng Bạc bối cảnh, bọn họ trong đó cũng có người ở Sòng Bạc chơi đùa, biết Sòng Bạc lao bản sau màn, hình như là chân bảo các nhân. Nhưng này thời điểm, bọn họ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nơi này là huynh đệ Sòng Bạc, lao bản chúng ta là chân bảo các. Nói nhảm nhiều quá. Liễu Ngộng Vân vừa mới dứt lời, hai vị Sòng Bạc người giữ cửa thuận tiện hóa thành khắp băng. Liễu Ngộng Vân mang theo Đồng Quân Hạo thẳng vào Sòng Bạc, nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn quét Sòng Bạc mọi người, vận chuyển trong cơ thể năng lượng, lớn tiếng hô, mọi người, toàn bộ hai tay ôm đầu, ngồi xôm trên mặt đất. Liễu Ngộng Vân thanh âm, dường như sét đánh một dạng, ở Sòng Bạc tất cả mọi người bên tai nổ vang. Nguyên bản huyên náo Sòng Bạc, trong nháy mắt an tĩnh lại. Vị trưởng quân này, chúng ta Sòng Bạc. Liễu Ngộng Vân nhìn cũng không nhìn người nọ giống nhau, xương trắng tràn ngập toàn bộ Sòng Bạc. Mọi người, toàn bộ bị dừng hình ảnh trong nháy mắt này. Đồng Quân Hạo nhìn lấy những băng này điêu, trên mặt lộ ra cười khổ. Hắn xem như là đã nhìn ra, ngoại giới đều nói, Tô Dương tính khí không tốt. Kỳ thực, Tô Dương bên người vị này Liễu phó quan, mới là tính khí không tốt nhất chính là cái kia. Đem Sòng Bạc lục soát một lần, tìm được sở hữu chứng cứ phạm tội, tịch thu Sòng Bạc toàn bộ tiền đánh bạc, đem sở hữu nhân viên Sòng Bạc nhốt vào đại lao. Là nhân viên Sòng Bạc, kỳ thực rất tốt phân rõ, tuyệt đại đa số đều mặc thống nhất chế phục. Coi như là quan sai rồi, vấn đề cũng không lớn. Chương 374, Sòng Bạc vượt trội bị đánh chết nhân. Chân bảo. Một bộ phận thành vệ quân nhảy vào trong Sòng Bạc bộ phận, tiến hành lục soát. Phương Kinh xông vào phía trước. Có mấy vị ngự thú sư dự định đem người mang đi, bất quá bọn họ nỗ lực hoạt động những hình người kia khắc băng lúc, phát hiện những thứ kia bị đông lại người, thật giống như khảm trên mặt đất tựa như. Một vị bạch kim ngự thú sư không tin tà, đứng ở một vị Sòng Bạc thành viên trước mặt, ôm người nọ dùng sức. Cái kia vị bị đông kết tại chỗ nhân, không chút sức mẻ. Liêu phó quan, ngươi xem, có thể hay không để cho bọn họ trước hóa. Đồng Quân Hạo bây giờ nói chuyện phi thường khách khí. Liền xông Liễu Ngộng Vân cái này một tay, hắn thì nhìn ra Liễu Ngộng Vân thực lực, rất có thể ở trên hắn. Được rồi. Băng xương tan rã, những thứ kia bị đông lại người, từng cái té trên mặt đất. Những người đó hoặc là hôn mê, thân thể tố chất người tốt, té trên mặt đất cũng không dừng run. Hầu như mất đi sở hữu năng lực chống cự. Ngươi biết chúng ta đại lão bản là ai chăng? Chúng ta đại lão bản là chân bảo các nhân. Một vị huynh đệ Sòng Bạc tiểu đầu mục vừa tỉnh lại, tay chân cũng còn không thể di chuyển, liền lớn tiếng hét lên, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đắc tội không nổi. Làm cho hắn câm miệng. Liễu Ngộng Vân lánh nói rằng, một vị ngự thú sư một cước đá đi, liền đem cái kia vị tiểu đầu mục đá ngất đi qua. Những người còn lại nhìn thấy loại tình huống này, cũng sẽ không tiếp tục dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ không sợ, nhưng bọn hắn không ngốc. Bọn họ biết, loại chuyện như vậy, cũng không cần hé răng tương đối khá. Bên này an tĩnh lại, Sòng Bạc lầu 2 cùng hậu viện, đồng thời chuyển đến động tĩnh. Nhưng là rất nhanh, động tĩnh liền tiêu thất. Huynh đệ Sòng Bạc có ngự thú sư muốn phản kháng, bất quá đều bị thành vệ quân ngự thú sư bộ đội chế phục. Liễu Ngộng Vân vì thừa lại phiền phức, đem chọn cái Sòng Bạc nhân đều đông lại. Ở đại tiểu thành trung, nàng không muốn tạo thành quá lớn náo động. Bị Liễu Ngộng Vân đông một lần, coi như trên người băng xương hòa tan, cũng bị suy yếu rất lớn sức chiến đấu. Sau 3 phút, Phương Kinh vẻ mặt hưng phấn đem Lưu Lệ ôm ra. Liêu đại nhân, ngươi xem một chút Lưu Lệ làm sao vậy? Chỉ là hôn mê, nuôi mấy ngày là khỏe. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phương Kinh đem Lưu Lệ bỏ lên trên bàn, lại xông vào trong Sòng Bạc bộ phận. Hắn có lẽ là nhớ tới, hôm nay tới còn lại nhiệm vụ. Lại qua 10 phút, toàn bộ Sòng Bạc đều bị lục soát xong tất. Huynh đệ Sòng Bạc nhân, toàn bộ bị thành vệ quân mang đi. Chứ những thứ này ra bên ngoài, bọn họ còn tìm được lưu trưởng, cùng với một mới mẹ thi thể. Thi thể bị thành vệ quân mang lên đại sảnh. Liễu Ngộng Vân nhìn thoáng qua cỗ thi thể kia, nhíu mày. Đây là một nam tính thi thể, thoạt nhìn rất tuổi trẻ, khoảng chừng 20-30 tuổi, tóc hơi dài, loạn tao tao. Thi thể bị phát hiện lúc, bị tùy ý ném ở huynh đệ trong sòng bạc viện trong bùn hoa. Khuôn mặt đều là vết máu cùng bùn đất. Các người ai biết hắn? Một vị bị đông tại trên mặt đất run ngự thú sư hô, quan trên, ta biết, có thể hay không tha ta một mạng. Nói cho, ta để cho ngươi đi. Liễu Mộng Vân mục tiêu, vốn cũng không phải là loại này dân cờ bạc. Lúc xế chiều, dường như chính là người này ở sòng bạc vượt trội, sau đó đã bị vồ vào đi. Ta nghe người ta nói, hắn gọi kỳ ý đồ to lớn. Kỳ ý đồ to lớn. Thế nào lại là kỳ ý đồ to lớn? Liễu Mộng Vân phía sau, một vị bạch kim cấp ngự thú sư chạy ra. Hắn nắm lên thi thể loạn tao tao tóc, lấy tay lau mỏ thi thể bùn đất trên mặt cùng vết máu, gương mặt bi thống. Ngươi biết hắn? Hắn là con trai của Kỷ Phi. Liễu Mộng Vân nghi ngờ nói, Kỷ Phi là ai? Ta trước kia thuộc hạ, sau lại chết trận. Cái kia vị bạch kim cấp ngự thú sư sắc mặt trầm thông nói, ta ở tang lễ bên trên gặp qua hài tử này, tháng thứ nhất tiền tử, cũng là ta tự mình đưa đến nhà hắn, không nghĩ tới hắn chết ở chỗ này. Liêu phó quan, chuyện này không thể không còn a. Đối với Liêu phó quan, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc phạt hung thủ. Còn lại quân nhân, cũng là gương mặt oán giận. Liễu Mộng Vân giơ tay lên, ý bảo bọn họ an tĩnh. Nàng giọng bình thản nói ra, ta biết rồi, ta sẽ hội báo thành chủ đại nhân, ta muốn thành chủ đại nhân sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Nói thật, chết mấy người, dưới cái nhìn của nàng, đều không phải là chuyện này. Chủ yếu xem Tô Dương ý tứ. Vậy xin nhờ Liêu phó quan. Trở lại thành chủ phủ, Liễu Mộng Vân đem lần hành động này lấy được thành quả hồi báo một cái. Liễu Mộng Vân tổng cộng tức được hơn 10 triệu đồng liên bang tiền đánh bạc, huynh đệ sòng bạc thành viên 230 người, trong đó có hơn 30 vị ngự thú sư. Những ngự thú sư đó chung, mạnh nhất cũng bất quá hoàng kim cấp. Lưu trưởng phụ thân, nữ nhi, cũng bị cứu trở về. Liễu Mộng Vân hỏi thành chủ đại nhân, kỳ ý đồ to lớn sự tình xử lý như thế nào. Nếu như không cho một cái công đạo, thành vệ quân bên kia sợ rằng sẽ bất mãn. Trước tìm am hiểu tinh thần hệ kỹ năng ngự thú sư thẩm vấn một cái, ta muốn một cái tỉ mỉ kết quả. Nếu đối phương dám tùy tiện đánh chết người, dám để cho người khác gáp lên nữ nhi, còn dám ban ngày hoa nhật chi dưới, cưỡng bắt thiếu nữ, cái kia thường ngày chuyện thất đức khẳng định cũng không bất làm. Kỳ thực, Tô Dương chỉ là muốn đem sòng bạc đóng cửa, lại cho sòng bạc một cái ngoan. Nhưng bây giờ, ở trong sòng bạc phát hiện kỳ ý đồ to lớn thi thể, chuyện này liền không thể thật đơn giản liền kết liễu. Là, thành chủ đại nhân.